Chương 61, Nam Cung Tuyết Hoa Sen. Thật đẹp. Diệp Phàm lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Cái nhìn này để hắn ngây dại. Chỉ thấy cô gái trước mắt này, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ tuyệt luân, một đầu mái tóc đen nhánh hơi bay lượn, nhỏ dài liễu mi phía dưới, một đôi tịnh lệ ánh mắt nhìn quanh sinh huy, trắng nõn như tuyết lún đồng tiền đẹp trong suốt như ngọc chi một dạng tuyết cơ giống như mỹ ngọc, phong thái vô song, phản phất trong bức họa đi ra tinh linh. Diệp Phàm có thể khẳng định, hắn là người của hai thế giới, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy kinh diễm nữ tử. "Sú tiểu tử, ngươi lại nhìn, liền đem hai tròng mắt của ngươi đảo." Cái này nữ tử tuy là dung mạo như thiên tiên, lời nói ra cũng rất ngang ngược. "Tiền bối, đệ tử Diệp Phàm cũng không có trộm ngươi linh sủng." Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng linh. Cái này nữ tử mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng thực lực chí ít đạt đến kết đăng kỳ. Điểm này, Diệp Phàm hầu như có thể khẳng định, bởi vì hắn tiếp xúc trúc cơ tu sĩ, cùng cái này nữ tử so sánh với, trên lệch quá lớn. "Ngươi không có trộm, tiểu hồng làm sao sẽ chạy đến trong ngực của ngươi? Ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì? Cho ta thành thật giao cho, bằng không muốn ngươi để mặt." Hồng y nữ tử ngữ khí cực kỳ bất thiện, thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất tùy thời có thể bạo phát tựa như. "Vạn bối thật không có trộm, tiền bối nếu như không tin, có thể hỏi tiểu hồng." Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu hồ ly từ trong lòng ngực đưa đi. Tiểu hồ ly lúc này mới chỉ có tỉnh lại, chứng kiến nữ tử về sau, trên mặt lộ ra nhân tính hóa ủy khuất biểu tình, đem nho nhỏ đầu xoay đến một bên một bộ sinh khí bộ dạng. Hồng y nữ tử thấy thế, đối với Diệp Phàm càng là bất mãn, lạnh lùng theo dõi hắn, nhãn thần như đao phong một dạng sắc bén. "Chuyện này là sao nữa? Còn có linh sủng đối với chủ nhân bất mãn?" Diệp Phàm trong bụng âm thầm kinh ngạc. "Theo ta trở về đi." Một lúc lâu, hồng y nữ tử trong mắt xuất hiện một tia sắc màu ấm, trên mặt còn xuất hiện một tia hổ thẹn. Nàng đưa hai tay ra, muốn đem tiểu hồ ly ôm đi. Nhưng tiểu hồ ly đem đầu vùi vào Diệp Phàm trong lòng, căn bản cũng không để ý đến nàng. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, hồng y nữ tử môi giật giật, biểu tình trên mặt có chút bất đắc dĩ. "Tiền bối, muốn không cái này dạng, không biết tiền bối ngủ ở chỗ nào. Muốn không vạn bối trước cùng tiền bối trở về một chuyến, trấn an được tiểu hồng cảm xúc về sau, vạn bối sẽ rời đi tốt lắm." Diệp Phàm trầm ngâm vài giây, hướng hồng y nữ tử đề nghị. "Đừng tiền bối gọi, ta rất giả sao?" Hồng y nữ tử ở tiểu hồ ly nơi đây bị tức, trong lòng tuyệt không thông khoái, liền bất mãn trừng Diệp Phàm liếc mắt. "Tiền bối không giả, bất quá đệ tử không biết xưng hô như thế nào tiền bối." Diệp Phàm bất đắc dĩ cười khổ. "Ta gọi Nam Cung Tuyết Hoa Sen, ngươi nghĩ xưng hô như thế nào tùy ngươi tốt lắm. Nguyên lai là Tuyết phủ tiên tử, không bằng chúng ta về trước tiên tử nơi ở." Diệp Phàm dùng nhãn quang ý bảo, Nam Cung Tuyết Hoa Sen lưỡng lự khoảng khắc, cuối cùng gật đầu, thấp giọng nói, "Theo ta đi." "Tốt." Diệp Phàm đang định gọi ra phi kiếm, Nam Cung Tuyết Hoa Sen đã bắt lại bờ vai của hắn, trực tiếp ngự không phi hành, mang theo Diệp Phàm hướng Vân Hà Sơn bay đi. Quả nhiên là kết đan tu sĩ. Diệp Phàm trong bụng bừng tỉnh. Chỉ có kết đan tu sĩ mới có thể nhục thân hành độ, ngự không phi hành. Nam Cung Tuyết Hoa Sen động phủ ở vào Vân Hà Sơn đỉnh núi một bên đi xuống khoảng chừng 50m một chỗ trên vách đá. Bên trong động phủ bộ không gian quá lớn, có ít nhất số lượng vạn bình mở, bên trong đỉnh đài lâu tạng, tiểu kiều lưu thủy, bố trí được cực kỳ trang nhã tinh xảo, thực sự là xa hoa chỗ ở. Diệp Phàm trong lòng nhịn không được âm thầm liễu lưỡi. Nam Cung Tuyết Hoa Sen dùng giọng bình thản đối với Diệp Phàm nói: "Ngươi cho nó dỗ dành, chờ nó bất giận, ngươi trở về nữa." "Hành, Tuyết phủ tiên tử, ta có thể không thể đi bên kia bãi cỏ đợi một thời gian ngắn." Diệp Phàm hướng bên trong động phủ sườn một mảnh thanh thanh thảo phương hướng chỉ. "Có thể." "Đa tạ tiên tử." "Được rồi." Nam Cung Tuyết Hoa Sen đáp ứng, Diệp Phàm liền dẫn Tiểu Hồng đi tới ngoài mấy trăm thước trên cỏ. "Thật là thoải mái a." Diệp Phàm ôm lấy Tiểu Hồng nằm trên đồng cỏ, đi lên vương nhìn thoáng qua, không khỏi ngơ ngẩn. Chỉ thấy động phủ phía trên cũng không phải hắn trong tưởng tượng thổ thạch sơn vách tường, mà là một mảnh sáng ngời trời xanh mây trắng. "Đây là huyễn trận sao?" "Tốt chân thực a, giống như thật." Diệp Phàm cảm giác mình dường như về tới hậu thế, đang nằm ở một cái thành thị công viên trên sân cỏ. "Chi." Tiểu Hồng thò đầu ra, thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm phía trên dáng vẻ một bộ say mê, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. "Tiểu Hồng, ngươi tại sao muốn cùng chủ nhân của ngươi tức giận chứ?" Diệp Phàm sờ soạn một cái tiểu hồ ly đầu, cười híp mắt hỏi một câu. "Chi." Tiểu Hồng khoa tay múa chân hai cái, cho Diệp Phàm truyền một đạo ý niệm. "Ngươi trêu tức nàng đột nhiên đi ra ngoài, đem ngươi ném ở động phủ để cho ngươi đói bụng. Ha ha, khả năng nàng gặp nhất kiện rất trọng yếu, lại rất chuyện khẩn cấp, thoáng cái không để ý tới khác. Lại nói, ngươi trong khoảng thời gian này không phải qua được thật tốt sao?" Diệp Phàm dỗ vài câu, tiểu hồ ly dường như cũng có chút cuốn quýt, trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn phía trước sợ run. "Tiểu Hồng, ngươi đừng nóng giận, chúng ta uống rượu a." Diệp Phàm từ hệ thống không gian lấy ra một bầu linh cữu, cho tiểu Hồng ngã một chén nhỏ, mình thì hướng về phía bầu rượu liền đổ mấy ngụm lớn linh cữu. Nửa canh giờ sau, một người một hồ ly đều uống say vân vân, đã không biết thiên nam địa bắc. "Hai năm cái này xú tiểu tử dám ở ta trong động phủ ngủ." Không lâu, Nam Cung Tuyết Hoa Sen có chút tức giận mà nhìn trước mắt đã ngủ một người một hồ ly. "Quái, Tiểu Hồng vì sao như thế thích cái này cái xú tiểu tử? Đây là rượu gì, mùi vị ngược lại là rất đặc biệt." Nam Cung Tuyết Hoa Sen tự lẩm bẩm bài câu, nhặt lên bị Diệp Phàm ném trên đồng cỏ, còn chưa mở phong một bầu 500 niên đại tam dương ngọc lộ. Quấn quýt chỉ chốc lát sau, nàng một bả đánh rất giấy dán, đem trong bình linh cựu một khẩu khí hút tới trong bụng. "Hào tiểu." Một lát sau, Nam Cung Tuyết Hoa Sen nhịn không được khen một câu. "Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi." Chương 62, xung đột. "Tuyết phủ tiên tử, ta lần này trở về." Buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm lúc tỉnh lại, lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên tại Nam Cung Tuyết Hoa Sen trong động phủ ngủ một giấc thành tựu một gã tu sĩ, tuy là Diệp Phàm hiện tại mỗi ngày vẫn biết ngủ đi một hồi nhi, nhưng giấc ngủ thời gian đã rất đoạn. Ngày hôm qua hắn khả năng tâm tình có chút dao động, sở dĩ nhiên một khẩu khí ngủ 4-5 canh giờ. Thừa dịp Tiểu Hồng vẫn còn ngủ say, Diệp Phàm cho nó lưu lại một cái túi chứa vật, bên trong chứa số lượng không ít linh dược, còn có mấy ấm linh hữu. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm lúc này mới nhanh chóng hướng Nam Cung Tuyết Hoa Sen từ biệt. Nam Cung Tuyết Hoa Sen vẫn duy trì cao lạnh thần tình, nhẹ nhàng ân một tiếng. Diệp Phàm thấy vậy, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp xoay người lì khai. Tiểu tử này ngược lại là chứa đựng không ít linh hữu. Chờ, các loại, Diệp Phàm thân ảnh biến mất tìm không thấy, Nam Cung Tuyết Hoa Sen lập tức đi tới trên cỏ, nắm lên Tiểu Hồng bên người túi chứa vật, từ túi bên trong lấy ra hai ấm linh hữu, chỉ cho Tiểu Hồng để lại một bầu. Rượu này thật không sai. Không lâu về sau, Nam Cung Tuyết Hoa Sen thích trí dựa vào một bả bạch ngọc chế thành ghế trên 25, một bên trên bàn nhỏ mặt, để hai cái trống không bầu rượu. Tuyết phủ tiên tử thật xinh đẹp, chính là tính khí quá kém. Phản hồi ra hổ lĩnh trên đường, Diệp Phàm đầy đầu miên man suy nghĩ, sơ ý một chút, kém chút đụng vào người, gây thành cùng nhau phi hành sự cố. Ai như thế không mở to mắt, kém chút đụng vào ta. Một đạo tức giận thanh âm truyền tới Diệp Phàm lỗ tai bên trong. Ừ. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, chỉ thấy một gã luyện khí tầng 6, tập mi thử mục đệ tử trẻ tuổi đang vẻ mặt giận dữ mà nhìn hắn. Ngoại môn tiểu bá vương Nhan Lỗi. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng. Cái này Nhan Lỗi dựa vào cùng với chính mình có một vị ở bên trong tông môn đảm nhiệm chấp sự trúc cơ trưởng lao thúc thúc, thường thường ức hiếp một ít tu vi thấp ngoại môn đệ tử, lâu này liền được rồi một cái ngoại môn tiểu bá vương nhã hảo. Nhan sư minh, sư đệ ta không phải cố ý, lại nói sư minh ngươi cũng không có chuyện gì xảy ra, muốn không cứ như vậy đi. Diệp Phàm hướng Nhan Lỗi chắp tay một cái, liền chuẩn bị ly khai. Hỗn đản, ngươi là cái kia ngũ hành tạp linh căn phế vật, gọi cái gì Diệp Phàm a? Làm sao, ngươi đụng vào người còn muốn đi à? Nhan Lỗi nổi giận, ngự kiếm chạy đến Diệp Phàm trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Nhan sư minh, vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Ngươi nhất định phải thường tiền. Nhan Lỗi dương dương đắc ý kêu lên. Thường bao nhiêu? 1000 hạ phẩm linh thạch. Ha ha, Nhan sư minh ngươi là nghĩ linh thạch muốn điên rồi chứ? Hỗn đản, dám ly khai. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, phi kiếm vòng qua Nhan Lỗi, trực tiếp ly khai. Nhan Lỗi ở trong đệ tử ngoại môn luôn luôn hoành hành ngang ngược, lúc nào bị người cái này dạng không nhìn quá. Họ Diệp, ngươi chờ ta. Nhan Lỗi tức giận nhìn lấy Diệp Phàm rời đi bối ảnh, dậm chân một cái về tới chỗ ở của mình. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Vài tên manh đuốt thấy Nhan Lỗi vẻ mặt giận dữ trở về, vội vã nghênh đón hỏi tình huống. Diệp Phàm, người này nghe nói là Lãnh Thiên Tình giới thiệu vào cửa, có thể không dễ trêu chọc a. Hỏi rõ tình huống về sau, vài tên manh đuốt cũng là vẻ mặt khổ sở hai mặt nhìn nhau. Lãnh Thiên Tình, Nhan Lỗi nhíu mắt, suy tư một hồi về sau đột nhiên nhãn thần sáng lên. Mấy người các ngươi ngu, các ngươi sẽ không cải trang giả dạng một phen, sau đó len lén bắt hắn cho đánh gần chết. Nhan Lỗi hạ giọng, vài tên manh đuốt nghe được liên tục gật đầu. Vẫn là lão đại lợi hại, chúng ta biết phải làm sao. Ân, được rồi, các ngươi nhưng chớ đem người đánh chết, không phải vậy sự tình liền làm lớn chuyện. Cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ là được, biết không? Nhan Lỗi có chút không yên lòng dặn một câu, vài tên manh đuốt tự nhiên miệng đầy đáp ứng, cười hì hì đi chuẩn bị. Hai vị sư minh, trong khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Diệp Phàm trở lại giá hồ lĩnh về sau, cùng Lâm Nghĩa, Lưu Kiệt thấy, cũng rót một bầu hương nồng linh vụ trà cùng hai người uống trà nói chuyện phiếm trà ngon à. Diệp Phàm những thứ này linh vụ trà đều là ngàn năm lão trà thụ mặt trên hái xuống lá trà chế thành, phẩm chất đã vượt qua xa bên trong tông môn cái này gốc lão linh vụ trà. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt đã uống vài ngụm, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, dường như thần thức còn tăng trưởng một kia. Hai vị sư minh thích, ta đưa các ngươi một ít ta. Diệp Phàm từ bên trong túi đựng đồ lấy ra hai hộp linh vụ trà cho Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt mỗi người một hộp. Hai người khách khí thoái thác vài câu, cũng thu. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm cùng Lâm Nghĩa, Lưu Kiệt đơn giản giao tiếp một phen, cũng cùng nhau kiểm tra rồi một lần linh điển, sau đó liền nhìn theo bọn họ ly khai. Ta đã cách luyện khí tầng 6 đã không xa, được suy tính một chút chủ tu công pháp vấn đề. Diệp Phàm đang lúc suy tư, thình lình nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Đưa đi Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt, Diệp Phàm một lần nữa trở lại trước nhà trên đất trống, ngồi ở trên ghế mây nghĩ ngợi. Không biết có hay không một loại tương đối kết hợp ngũ linh căn công pháp. Chi? Di, Tiểu Hồng ngươi đã đến rồi. Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tiểu Hồ Ly, một gốc 300 năm tử hữu cỏ đã nhét vào Tiểu Hồ Ly trong miệng. Tiểu Hồng A, ngươi chạy loạn khắp nơi, chủ nhân của ngươi mặc kệ sao? Về sau ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi, ngoại trừ ta chỗ này bên ngoài, địa phương khác ngươi đừng xung loạn, vạn nhất nếu là bị người đuổi kịp, có vài người có thể sẽ thương tổn ngươi. Diệp Phàm lại nhảy cùng Tiểu Hồ Ly vừa nói chuyện, hồn nhiên không có chú ý tới, có mấy đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện ở giá hồ lĩnh lối vào chỗ sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 63, mượn đao đả thương người. Thiên Linh, chúng ta cứ như vậy chạy vào đi bắt hắn cho đánh một trận sao? Mấy đạo hắc ảnh dĩ nhiên chính là Nhan Lỗi vài tên manh bước. Luyện khí tầng 6 Thiên Linh, luyện khí 5 tầng với Minh, còn có luyện khí 4 tầng Hồng Chí. Chúng ta ẩn tàng thân hình, chậm rãi tới gần, đừng làm cho hắn trước giờ phát hiện. Thiết Minh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, "Tốt." Ba người không thèm nói, nhắc lại, mượn chướng ngại vật che lấp hướng phía Diệp Phàm vị trí lặng yên tới gần. "Chi." Tiểu Hồ Ly đúng lúc cảnh báo, Diệp Phàm lúc này mới chú ý tới cách đó không xa mấy đạo hắc ảnh. Nhan Lỗi phái tới. Diệp Phàm đã nhận ra mấy người này thân phận, chính là bình thường vây quanh ở Nhan Lỗi bên người vài tên manh bước. "Chi." Liên tại Diệp Phàm suy nghĩ muốn thế nào đem mấy người này xua đuổi lúc đi, Tiểu Hồng xung phong nhận việc về phía hắn biểu thị mình có thể đối phó mấy người này. "Tiểu Hồng, ngươi thật có thể được không?" "Chi?" Không đợi Diệp Phàm phản ứng kịp, Tiểu Hồng đã bắt đầu thi pháp. Ngoài mấy chục thước, Thiết Linh mấy người đang theo dõi Diệp Phàm lặng yên tới gần, lại đột nhiên cảm thấy trong đầu một bộ, ý thức lập tức lâm vào mê mang chung. "Huyễn cảnh?" Diệp Phàm đứng lên, có chút kinh ngạc nhìn tiểu hồ ly liếc mắt. Thiết Linh mấy người rõ ràng đã rơi vào huyễn cảnh bên trong, chẳng những thân hình bại lộ, hơn nữa làm cho hề, quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. "Tiểu Hồng, ngươi còn có bản lĩnh như vậy a?" "Ha ha." Diệp Phàm nhịn không được cười ha ha một tiếng, ôm lấy tiểu hồ ly chính là một trận vô cùng thân thiết. "Chi, ngươi là nói mấy người này tu vi quá kém, rất dễ dàng liền làm xong. Lợi hại a." Diệp Phàm có chút kinh ngạc, tiểu Hồng hình thể vẫn như thế tiểu, rõ ràng vẫn chỉ là một chỉ ấu thú, thì có năng lực như thế, có thể thấy được huyết mạch bất phàm. Mấy người này nên xử lý như thế nào? Nhìn lấy còn hãm sâu huyễn cảnh bên trong Thiết Linh đám người, Diệp Phàm cảm thấy có chút vướng tay chân. Đều là đồng môn sư huynh đệ, lại không có thâm cừu đại hận gì, hắn tự nhiên không giới ngoan thủ. Hơn nữa, nếu như hắn ở bên trong tông môn giết mấy người này, sợ rằng sẽ rước lấy thiên phiền phải lớn, hoàn toàn là cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng nếu như cứ như vậy thả bọn họ đi, mấy người này qua đi nhất định còn có thể lại tới bới móc, cũng là một chuyện phiền toái. Có. Diệp Phàm đột nhiên nhãn thần sáng lên, đã nghĩ tới một cái ý kiến hay. "Tiểu Hồng, ta trước ở chỗ này chờ ta, đừng làm cho bọn họ ly khai biết không?" Diệp Phàm dặn tiểu hồ ly một tiếng, sau đó liền vội vội vàng vàng ra khỏi giã hồ lĩnh, tìm được Vương Đại. "Cái gì? Trộm linh dược tặc lại tới rồi?" Vương Đại nghe được Diệp Phàm lời nói về sau thất kinh, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ. "Đi, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, là đệ tử nào ăn hùng tâm báo tử đảm, dám như vậy cả gan làm loạn." Vương Đại kêu lên vài tên chấp sự đường đệ tử, liền nổi giận đùng đùng chạy tới giã hồ lĩnh. "Diệp sư điện, đây là..." Mấy người đến rồi giã hồ lĩnh về sau, không khỏi hơn mà ra. Chỉ thấy ba gã mặc hắc y liễu, dùng miếng vải đen che mặt thanh nhân đang làm trò hề làm các loại kỳ lạ cử động. "Vương sư thúc, mấy người này lúc tới, vừa lúc Nam cung sư tổ linh sủng tiểu hồng ở đệ tử nơi đây chơi." Tiểu Hồng liền chế tạo huyễn cảnh, đem mấy người này tạm thời khống trụ. Diệp Phàm cười giải thích, "Nguyên lai là Nam cung sư thúc linh sủng, lão phu ngược lại cũng có chút nghe thấy." Vương Đại cười ha ha một tiếng, phân phó Diệp Phàm làm cho tiểu Hồng triệt hồi huyễn cảnh. "Vương, Vương, Vương trưởng lão." Thiết Linh ba người tỉnh táo lại về sau, chợt nhìn thấy Vương Đại cùng mấy danh hung thần ác sát chấp sự đường đệ tử, không khỏi âm thầm tê khổ. "Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Vương Đại trong mắt hơi hiếp, cười lạnh nói: "Trưởng lão, chúng ta Thiết Linh ba người có khổ khó nói, cũng không thể nói mấy người chúng ta là tới đánh người a." Nắm lên tới, hào hào thẩm vấn. Vương Đại lười nói thêm nữa, trực tiếp mệnh lệnh chấp sự đường đệ tử đem ba người tóm lại thẩm vấn. "Diệp sư điệt, ba người này hơn phân nửa chính là trộm linh dược tiểu tặc, cái này ngươi có thể yên lòng." Vương Đại cười híp mắt khích lệ vài câu, lúc này mới mang theo chấp sự đường đệ tử lý khai. Vương sư thúc đi thong thả. Vương Đại sau khi rời đi, Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe cười lạnh một tiếng. "Khá lắm, có thủ tất báo nhăn lỗi, cái này đủ ngươi uống một bầu a." Vài ngày về sau, Diệp Phàm nghe được chấp sự đường đối với mấy người này xử lý. Thiết Linh ba người ngược lại cũng tính có vài phần nghĩa khí, không có đem nhăn lỗi khai ra, cũng sống chết không phải thừa nhận mình trộm linh dược. Bất quá cuối cùng chấp sự đường vẫn là buộc bọn họ nộp bồi thường, cũng phạt ba người đến ăn năn sơn diện bích 3 năm. "Diệp sư đệ, nghe nói ngươi đắc tội nhăn lỗi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hà Khôn nhận được tin tức, vội vã chạy tới giã hồ lĩnh tới hỏi Diệp Phàm. "Chính là ngự kiếm phi hành thời điểm, không cẩn thận kém chút đụng phải mà thôi. Cái gia hỏa này quá bá đạo, chút chuyện nhỏ này muốn ta bồi thường 1000 hạ phẩm linh thạch." Diệp Phàm như thực địa nói ra chân tướng. "Cái gì? Cái này nhan lỗi đơn giản là hỗn đản." Hà Khôn cau mày, bất quá, cái gia hỏa này tuy là tu vi không cao, thế nhưng lòng dạ đặc biệt chật hẹp, về sau sợ rằng còn có thể trả thù. "Hà sư minh yên tâm, ta sẽ chú ý." Diệp Phàm lơ đến cười cười. "Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút." "Ân." "Chờ, các loại." Hà Khôn ly khai, Diệp Phàm trong lòng ám đạo muốn không muốn chủ động xuất kích, đem nhan lỗi cho hảo hảo mà trêu chọc một phen. "Đúng rồi, ta có thể họa thủy đồng dẫn, mượn đao đả thương người a." Diệp Phàm đột nhiên nhìn về phía Tiểu Hồng, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. "Tiểu Hồng a, ngươi sau này trở về, cái này dạng cùng ngươi chủ nhân nói." "Chi?" Nghe xong Diệp Phàm lời nói, Tiểu Hồng nhân tính hóa gật đầu, biểu thị đã biết. Vài ngày về sau, Huyền Xương Tông Vân Giật Sơn giữa sườn núi vị trí, nhan lỗi động phủ trước cửa. Một đạo khí tức mạnh mẽ chợt xuất hiện. "Ừ." Đang ở trong động phủ cùng mấy cái nhanh đuốt hoa thiên tiểu điệu nhan lỗi cảm giác kỳ quái, liền đi ra động phủ dự định nhìn một chút là ai tới tìm hắn, nhưng không chờ hắn nhìn thấy người, liền chợt cảm thấy lưng đau xót chết. "A, ai đánh lên ta?" Nhan lỗi quay đầu nhìn lại, lập tức sợ đến hồn không phải phụ thể. "Nam, Nam cung tiên tử, ta không có đắc tội qua người a." "Hành, dám đối với linh sủng của ta hạ thủ, người đáng chết." Thê lương bi thảm tiếng rằng co chọn một khắc đồng hồ thời gian, thẳng đến nhan lỗi bị đánh hấp hối, chỉ còn lại có một khẩu khí, Nam cung Tuyết Hoa Sen lúc này mới hài lòng lý khai. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 64, gặp lại Trần Mộ Ảnh. Nhan lỗi bị Nam cung Tuyết Hoa Sen hành hung sự tình ở bên trong tông môn không có dẫn phát một tia sóng lớn, liền nhan lỗi thúc thúc biết chuyện này về sau, cũng nén giận trầm mặc không nói, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Tiểu Hồng hầu như cách mỗi hai ngày sẽ tới tìm Diệp Phàm chơi, mà Nam cung Tuyết Hoa Sen dường như cũng thầm chấp nhận hành động của nó, không tiếp tục tới tìm Diệp Phàm phiền phức. Vì vậy, Diệp Phàm lại trở về bình tĩnh tu luyện với Nguyệt. Cách mỗi mấy tháng, hắn biết đi ra ngoài một chuyến, đến Thanh Dương Phường thị cùng Thiên Sương Thành, tìm Khúc Cảnh Dương cùng Đồ Bằng bọn họ lấy đi linh thạch, lưu lại nhóm sau bán ra linh dược. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn lại lấy được hơn 10 triệu hạ phẩm linh thạch, hiện tại tổng cộng đã tích góp hơn 20 triệu hạ phẩm linh thạch. Hệ thống bên trong không gian biến dị phệ linh kiến khi lấy được đầy đủ thức ăn về sau, rốt cuộc toàn bộ kết thúc én, chuẩn bị lên cấp. Bất quá tấn cấp sau phệ linh kiến như thế nào nuôi dưỡng, Diệp Phàm hiện tại tạm thời không có gì manh mối, xem ra chỉ có thể tiếp tục lấy linh dược, yêu thú thịt cùng với kim hồn sa tiến hành nuôi. Kim cốt đoán nguyên quyết Diệp Phàm tiếp tục dành thời gian tiến hành tu luyện, đang hướng phía một tầng hậu kỳ cảnh giới thẳng tiến. Pháp tu phương diện, thời gian nửa năm bên trong, ở linh tiểu phụ trợ, rốt cuộc đạt tới luyện khí 5 tầng hậu kỳ, khoảng cách đột phá đã không xa. Diệp thúc thúc có ở đây không? Diệp Phàm đang kiểm kê khoảng thời gian này thu hoạch, đột nhiên nghe được giá hồ lĩnh 500 lối bảo, truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Diệp thúc thúc. Diệp Phàm trong lòng hơi động, đi tới lối bảo. Chỉ thấy một gã chừng 10 tuổi bé gái đang tò mò mở to một đôi mắt to, hướng trong cốc xem ra. Ngọc Ảnh. Diệp thúc thúc, ta có thể vào không? Người tới chính là Diệp Phàm ở 2 năm trước trợ giúp qua Trần Ngọc Ảnh, Thiên Xương thành ông chủ sạp nhỏ Trần Bách Quan nữ nhi. Ngọc Ảnh, vào đi. Diệp Phàm cười híp mắt quan sát Trần Ngọc Ảnh liếc mắt, cũng là hơi mở ra. Diệp thúc thúc, cha ta bọn họ có khỏe không? Trần Ngọc Ảnh có chút câu nệ đi vào giá hồ lĩnh, đi tới Diệp Phàm bên cạnh. Cha mẹ ngươi rất tốt, Ngọc Ảnh, ngươi có thể tu luyện sao? Có thể, ta hiện tại đã luyện khí thất tầng tu vi. Luyện khí thất tầng? Diệp Phàm chấn kinh rồi. Xem ra hắn đoán không lầm, Trần Ngọc Ảnh quả thật là thể chất đặc thù, hơn nữa xem ra vẫn là một loại cực kỳ nghịch thiên thể chất. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền tu luyện tới luyện khí thất tầng, coi như là tông môn những cái kia thiên tiêu, chỉ sợ cũng không có người có thể đạt được nhanh như vậy tốc độ tu luyện a. Diệp thúc thúc, Mộc Ảnh tạ ơn thúc thúc đã cứu ta. Trần Mộc Ảnh trịnh trọng hướng Diệp Phàm bái một cái. A, Mộc Ảnh không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, lại nói chân chính cứu người, là Uy Kiếm lão tổ bọn hắn a. Diệp Phàm cười khoát khoát tay, đem Trần Mộc Ảnh mời được chính mình trước nhà trên đất trống, lấy một ít linh quả đi ra cho nàng thưởng thức. Diệp thúc thúc, ta muốn về thăm nhà một chút cha mẹ, đại trưởng lão không cho. Đại trưởng lão? Ngươi là nói Dương lão tổ? Nàng lão nhân gia không cho ngươi về nhà ạ? Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, đại trưởng lão nói, ta trở về sẽ có nguy hiểm, sở dĩ không cho ta về nhà. A, vậy chờ ngươi sau khi lớn lên trở về đi. Thúc thúc ta từ 10 tuổi đi tới tông môn, đến bây giờ đều không trở lại một lần trong nhà đâu. Diệp Phàm an ủi vài câu, nhớ tới người nhà của mình, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Thúc thúc, ngươi có thể không thể đem cha mẹ ta nhận được chúng ta bên trong tông môn tới. Trần Mộc Ảnh đột nhiên nói. Cái này, ta cần phải hỏi một chút Dương lão tổ, nếu như nàng lão nhân gia đồng ý, cái kia tự nhiên là không có vấn đề. Ân, ta ơn thúc thúc. Trần Mộc Ảnh ăn 2 cái linh quả, lại ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Chờ ta đột phá luyện khí 5 tầng, trở về một chuyến ra a. Lại nói, ta cũng muốn đi tìm một cái trương chết cha mẹ. Không phải vậy thời gian kéo dài lâu lắm, một phần bạn phụ mẫu hắn đã qua đời, đến lúc đó có thể sẽ không tốt. Diệp Phàm nhìn phía xa sơn cốc, tự lẩm bẩm. Tiểu tử, tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Một đạo giản mua tiếng nói đột ngột xuất hiện ở Diệp Phàm bên tai, đem hắn làm cho sợ hết hồn. Đệ tử Diệp Phàm, bái kiến Túy Kiếm lão tổ. Người tới chính là 2 năm không gặp Túy Kiếm lão tổ. Lão nhân này hiển nhiên lại là thảo rượu tới. Diệp Phàm tức thời chủ động lấy ra 2 ấm 800 niên đại tam dương ngọc lộ. Túy Kiếm lão tổ nhãn thần sáng lên, lập tức tiếp nhận bầu rượu, lúc này liền mở ra trong đó một bầu hướng về phía miệng đổ vài hớp. Hào tửu, hào tửu a. Toàn bộ Tiên Xương thành cũng không tìm tới tốt như vậy linh hữu. Kế tiếp Diệp Phàm lại đi lão tổ trong hồ lô rượu mặt đổ 50 ấm 500 niên đại tam dương ngọc lộ. Tiểu hữu, ta cũng không có thể luôn là ăn uống chùa, bộ kiếm quyết này là ta tự nghĩ ra, cũng là ta bình sinh đắc ý nhất một bộ kiếm pháp, có thể lãnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Chờ, các loại, Diệp Phàm hướng trong hồ lô rượu mặt rót hết linh hữu, Túy Kiếm lão tổ lấy ra một cái tiểu túi chứa vật, đút cho Diệp Phàm về sau, người liền biến mất không thấy. Đa tạ lão tổ ban cho. Diệp Phàm hỉ tư tư nói một tiếng, sau đó liền mở ra tiểu túi chứa vật. Thương Lãng kiếm quyết. Gì, còn có 1000 viên thượng phẩm linh thạch. Mở ra túi chứa vật về sau, Diệp Phàm phát hiện bên trong túi đựng đồ có một bộ điện tịch, tên là Thương Lãng kiếm quyết, ngoài ra còn có 1000 miếng sáng lấp lánh thượng phẩm linh thạch. Đều là đồ tốt ta. Diệp Phàm kềm chế tâm tình kích động, mở ra điện tịch, nồng nhiệt nhìn. Quả thật không hổ là nguyên anh tu sĩ tự nghĩ ra kiếm pháp. Đáng tiếc chỉ có tầng thứ nhất nội dung. 2 canh giờ về sau, Diệp Phàm khép lại điện tịch, hơi lộ ra tiếc nuối thở dài. Dựa theo trong điện tịch lời mở đầu nói, bộ này Thương Lãng kiếm quyết cùng sở hữu 4 cái tầng thứ, phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan cùng nguyên anh 4 cái cảnh giới. Túy Kiếm lão tổ cho hắn chỉ có luyện khí kỳ nội dung. Bất quá, lão tổ tốt như vậy rượu, về sau sớm muộn còn biết được tìm ta muốn uống rượu, đến lúc đó lại tìm một người thích hợp thời cơ, hướng hắn đòi kiếm quyết tầng thứ 2 đến đệ tứ tầng. Diệp Phàm nhìn ra được, bộ này Thương Lãng kiếm quyết là một bộ cực kỳ cao thâm kiếm pháp, nếu như có thể luyện thành, chiến lực của hắn nhất định có thể đạt được một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đương nhiên, muốn luyện thành bộ kiếm quyết này cũng không phải chuyện dễ, bởi vì bộ kiếm quyết này đối với tu tập người ngộ tính yêu cầu rất cao, người bình thường chỉ sợ rất khó lĩnh ngộ kiếm quyết chính giữa áo nghĩa. Bất quá Diệp Phàm đối với lòng tin của mình, hắn chỉ là tu luyện tư chất sai, cũng không đại biểu ngộ tính cũng không tiện. Thú hồ, hắn còn là một gã xuyên việt giả, kiến thức cùng phạm vi nhìn vượt qua xa những người khác có thể tương để tịch luận. Túy Kiếm lao tổ còn thật là rộng lượng a. Trầm ngâm một lúc lâu về sau, Diệp Phàm vẻ mặt tươi cười đem 1000 miếng thượng phẩm linh thạch cùng với Thương Lãng kiếm quyết thu vào chính mình hệ thống bên trong không gian. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 65, về nhà trước chuẩn bị. Kim cốt đoán nguyên quyết tầng thứ nhất hậu kỳ đại thành. Không nghĩ tới ta thể tu cảnh giới đi ở pháp tu cảnh giới trước mặt. Bách luyện cốc một gian luyện đan thất bên trong, Diệp Phàm xem cùng với chính mình trên da thoáng hiện kim quang nhàn nhạt, trong bụng vui sướng. Khoảng cách lần trước Úy Kiếm lao tổ qua đây, lại qua thời gian nửa năm. Diệp Phàm cuối cùng đem kim cốt đoán nguyên quyết tầng thứ nhất tu luyện đến hậu kỳ cảnh giới, tương đương với pháp tu luyện khí 10 tầng như vậy trình độ bất quá, hắn pháp tu tu vi còn không có đột phá đến luyện khí tầng 6, dường như gặp một ít cản trở, tuy là đã tu luyện đến luyện khí 5 tầng đỉnh phong, nhưng chỉ có chậm chạp không cách nào đột phá. Có lẽ có thể phục điểm đan dược, lại dựa vào linh hữu. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên hợp khí đan, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn lại lấy ra một bầu ngàn năm phân tam dương ngọc lộ trực tiếp hướng đổ vô miệng một hớp lớn. Phá cho ta. 3 ngày về sau, ở dùng 3 miếng hợp khí đan cùng với đại lượng ngàn năm linh tiểu về sau, Diệp Phàm rốt cuộc đột phá đến luyện khí tầng 6. Thành. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông pháp lực, Diệp Phàm nhịn không được cười ha ha một tiếng. Xem ra, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, coi như xếp đan dược linh tiểu, ta cũng có thể xếp đến trúc cơ. Diệp Phàm có chút không nói thở dài. Đều nói ngũ hành tạp linh căn tu sĩ ở luyện khí kỳ sẽ gặp phải cản trở, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Luyện khí tầng 6 đã thành, là thời điểm về nhà một chuyến. Luyện đan thất bên trong, Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Về nhà lần này, hắn chuẩn bị đem người nhà nhận được Thanh Dương Phường thị hoặc là Thiên Dương thành ở lại. Hiện tại hắn đã có thực lực nhất định, không cần lo lắng nữa bị thông thường tu hành giả nhớ thương. Hơn nữa, hắn để dành được không ít linh thạch, hoàn toàn có thể ở Thanh Dương Phường thị hoặc Thiên Dương thành bên trong mua sắm một tòa động phủ cho người trong nhà ở, phương diện an toàn không cần quá mức lo lắng. Buổi sáng hôm sau, Diệp Phàm đi tới tông môn đại điện, chuẩn bị lĩnh nhất kiện cần đi ra ngoài tông môn nhiệm vụ. Sư điệt, ngươi nhất định phải lĩnh cái này tông môn nhiệm vụ. Tông môn đại điện một vị tuổi già trưởng lão có chút kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phàm. Hắn coi trọng một cái truy sát luyện khí 10 tầng tà tu tông môn nhiệm vụ, làm cho vị này cao tuổi tông môn trưởng lão có ở đây không giải khai hơn, cũng tốt tâm địa khuyên vài câu. Sư thúc, đệ tử xác định. Diệp Phàm gật đầu. Ngươi có thể biết đó là một cái tiếng xấu lan xa, hơn nữa còn là luyện khí hậu kỳ tà tu. Lấy ngươi luyện khí tầng 6 tu vi, căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Già mua trúc cơ trưởng lão cao mày, có chút không rõ trước mắt tên đệ tử này đến cùng rút gió gì. Sư thúc dung bẩm, đệ tử có một cụ trúc cơ khôi lỗi, nếu như tình báo không lầm, kích sát cái này tà tu hẳn không có vấn đề quá lớn thì ra là thế, cái kia ngược lại là có thể. Già mua trưởng lão nghe lời này một cái lập tức liền không lại quyết bảo, đem cái này tông môn nhiệm vụ làm tiêu ký, cái này dạng người khác tạm thời liền lĩnh không được. 2 ngày sau, Diệp Phàm xuất hiện ở Thanh Dương Phường thị. Công tử, duyên thọ đan dược khó tìm, ta đi khắp toàn bộ phường thị, chỉ tìm được một viên có thể duyên thọ 5 năm duyên thọ đan. Phường thị trong độc phủ, Khúc Cảnh Dương lấy ra một cái lam sắc bình ngọc. Không sao cả, ta cũng để cho đồ bằng bọn họ hỗ trợ tìm. Diệp Phàm tiếp nhận bình ngọc, hơi cắt thủ. Tốt, công tử lần này xuất môn, cần ta theo sao? Không cần. Diệp Phàm đem chuẩn bị bán ra linh dược lưu lại, cũng mang đi Khúc gia huynh muội đoạn thời gian trước bán linh dược thu nhập, sau đó rồi rời đi Thanh Dương Phường thị, đi trước Thiên Xương thành. Thiên Xương thành đồ bằng mấy người ở trong độc phủ. 2 quả 10 năm duyên thọ đan, cũng xem là không tệ. Diệp Phàm đến rồi Thiên Xương thành về sau, ngược lại là chiếm được một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ. Đồ bằng cùng Triệu Lỗi mấy người nhận được hắn đưa tin về sau, lập tức ở Thiên Xương thành bên trong khắp nơi hỏi thăm duyên thọ đan tin tức. Vận khí của bọn hắn không sai, ngoài ý muốn biết được bên trong thành bố ra cửa hàng mới vừa thu mua 2 quả 10 năm duyên thọ đan, cho nên bọn họ mau tới cửa cầu lấy, ở bỏ ra giá không nhỏ về sau thu được cái này 2 quả duyên thọ đan. Các ngươi cực khổ. Mặc dù chỉ là 10 năm duyên thọ đan, nhưng Diệp Phàm vẫn là hiện ra thật cao hứng. Công tử khách khí. Đồ bằng mấy người lơ đến khoát khoát tay. Đúng rồi, công tử, đây là Triệu Dương để cho ta chuyển giao cho công tử. Triệu Lỗi xuất ra một cái túi chữ vật, đưa cho Diệp Phàm. Là hắn mới luyện chế khôi lỗi. Không tệ a, có hơn 100 có đủ. Diệp Phàm cười híp mắt đem những này đê dài khôi lỗi chuyển đi, đồng thời thả một ít hạ phẩm linh thạch cùng đan dược đi vào. Công tử, lần trước ngài lưu lại linh dược lại bán xong, đây là nửa năm gần đây giấy tính tiền. Tốt. Diệp Phàm đem chỗ này cứ điểm sự tình xử lý tốt, sau đó không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp rời đi cái tòa này độc phủ. Hắn đi bộ tới đến Trần Bách Quan trong gian hàng. Tiên trưởng. Trần Bách Quan chứng kiến Diệp Phàm, ngạc nhiên kêu một tiếng. Trần thúc. Diệp Phàm đem Trần Bách Quan kéo đến một chỗ góc tường vị trí, đem Trần Mộng Ảnh đại thể tình huống nói với hắn một lần, đương nhiên ở giữa hắn che giấu rất nhiều mấu chốt tin tức. Mộng Ảnh nàng bây giờ không sao, còn có thể tu luyện. Đối với hắn hiện tại tốt không thể tốt hơn. Vậy thì thật là quá tốt. Trần Bách Quan kích động đến trong mắt chứa nước mắt. Diệp Phàm nhanh chóng hạ giọng dặn dò, "Trần thúc, chuyện này không muốn nói với bất cứ người nào, bằng không có thể sẽ cho các ngươi mang đến tai họa ngập đầu, còn có thể làm cho Mộng Ảnh chịu ảnh hưởng." "Biết, biết, tiên gia việc, ta nào dám nói lung tung a." Trần Bách Quan liên tục cam đoan, Diệp Phàm lúc này mới yên lòng lại. Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Phàm từ biệt Trần Bách Quan, ra khỏi Thiên Xương thành, trở lại Huyền Xương tông. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị không sai biệt lắm, 3 ngày sau liền khởi hành về nhà đi. Bất quá trở về ra phía trước tiên đem cố này thay cấp khôi lỗi luyện hóa. Ra hồ linh trong phòng, Diệp Phàm xuất ra thay cấp khôi lỗi, bắt đầu luyện hóa. Cố này thay cấp khôi lỗi tới tay về sau, hắn sẽ không làm sao ra khỏi nhà đi xa, sở dĩ liền vẫn không có luyện hóa. Lần này xuất môn, muốn chạy tốt mấy nơi, rất khó nói nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm chí mạng. Sở dĩ Diệp Phàm tốn một chút thời gian, đem thay cấp khôi lỗi luyện hóa vào trong cơ thể. 2 ngày sau sáng sớm, Diệp Phàm đi tới Lãnh Thiên Tỉnh động phủ trước cửa. "Lãnh sư minh, ta chuẩn bị về nhà một chuyến."
"Tốt,
một đường cẩn thận." Lãnh Thiên Tỉnh từ lúc nhiều năm trước cũng đã trúc cơ thành công, bây giờ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Bất quá hắn là một cái khổ tu sĩ, bình thường không có việc gì rất ít ra động phủ, sở dĩ Diệp Phàm cùng hắn cơ hội gặp mặt không nhiều lắm. Lúc này thấy Diệp Phàm đã là luyện khí tầng 6 tu vi, Lãnh Thiên Tỉnh khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. "Diệp sư đệ, cái này hai quả Thiên Lôi Châu, ngươi cầm a." Trầm ngâm chốc lát về sau, Lãnh Thiên Tỉnh từ trong túi đựng đồ lấy ra hai viên hạt châu màu đen. "Lãnh sư minh, không cần." Diệp Phàm có chút ngượng ngùng cầm cái này hai quả Thiên Lôi Châu, một phen chối từ phía sau, cuối cùng vẫn là tạm thời nhận. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. 4. Chương 66, phản hồi hương. Lúc sáng sớm, một chiếc xe ngựa xuất hiện ở Huyền Xương Sơn mạch hướng chân núi dọc theo trên sơn đạo. "Tiểu Phàm, đây cũng là Khôi Lỗi sao?" Diệp Thừa Phúc tò mò xốc lên xe ngựa phía trước màn vải, nhìn lấy ngồi ở phía trước lái xe Khôi Lỗi. "Thập Cửu Thúc, đây là một cụ đê giai Khôi Lỗi, chỉ có luyện khí tầng 1 tu vi, tại thế tục giới, đại khái tương đương với nhất lưu võ công cao thủ a." "Ha ha, các ngươi tu sĩ chính là lợi hại, thuận tay luyện chế một cụ Khôi Lỗi, cũng có thể đánh bại rất nhiều võ lâm cao thủ." Thập Cửu Thúc dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Phàm liếc mắt. "Thập Cửu Thúc, đây là một viên 5 năm duyên thọ đan, ngài ăn đi." Diệp Phàm xuất ra một viên lam màu xanh biết đan dược. "Ai, Tiểu Phàm à, Thập Cửu Thúc còn được, tạm thời không cần phải cái này, ngươi còn là chờ, các loại về nhà về sau cho ngươi cha mẹ dùng a." "68 Thập Cửu Thúc, duyên thọ đan mặc dù không dễ bán, nhưng ta lần này vận khí tốt, mua được 3 viên, cái này một viên là đặc biệt vì ngài mua." "Cái kia, được rồi." Thập Cửu Thúc vui mừng nhìn Diệp Phàm liếc mắt, không chối từ nữa, trực tiếp đem duyên thọ đan nuốt vào trong bụng. 13 năm. Diệp Phàm nhìn lấy phía ngoài sơn đạo sợ run. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc đi ra, cha mẹ hẳn là đều ở đây ngoài 30 bộ dạng, lúc đó cũng đều là tóc đen đầy đầu. Đệ đệ muội muội lúc đó đều chỉ có 3 tuổi, hiện tại đã 16 tuổi, nói vậy đều đã trưởng thành đại nhân. Tiên phàm khác nhau, chung quy có một ngày hắn phải đối mặt thân nhân từng bước già đi hiện thực. "Tiểu Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Không, không có gì." Diệp Phàm quay đầu nhìn Thập Cửu Thúc liếc mắt. "Thập Cửu Thúc, ta lần này muốn đem cha mẹ còn có đệ đệ muội muội nhận lấy, không biết bọn họ biết sẽ không đồng ý." "Tiểu Phàm, bọn họ nào có không đồng ý đạo lý, chỉ bất quá tông môn phụ cận nơi ở đáng quý lắm đây." Thập Cửu Thúc lấy làm kinh hãi. Hắn dù sao không phải là thông thường phàm nhân, đối với tu chân giới tình huống bao nhiêu biết rõ một chút. "Ta mua được, phải không?" Hai người câu được câu không trò chuyện, xe ngựa dần dần cách xa Huyền Xương Sơn mạch. Đại Tấn Quốc tứ thủy quận, Dương Tuyền huyện, Bán Sơn thôn. Diệp Thiên quần ống quần, không người, đang ở nhà mình điền lý vội vàng trồng trọt lúa nước. Một đôi nữ, Diệp Tiểu Bánh cùng Diệp Tiểu Hổ, ở bên cạnh hỗ trợ. Một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cuộc đứng dậy. Đây là năm nay loại cuối cùng một mẫu lúa nước, kế tiếp 2 tháng rốt cuộc có thể nghỉ tạm một trận. Diệp Thiên phật một cái mồ hôi trên mặt, nhìn lấy bên cạnh một đôi nữ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Cha, uống nước." Diệp Tiểu Bánh từ trên người tìm hiểu một chút ấm nước, đưa cho nhà mình lão cha. "Bánh Nhi, thôn bên cạnh tên tiểu tử kia cha nhìn lấy không sai, mẹ ngươi cũng hiểu được không sai biệt lắm." Diệp Thiên đang nói chuyện, đột nhiên trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra kinh hỉ. "Bánh Nhi, Hổ Nhi, ngươi Thập Cửu Thúc tới rồi." "Thập Cửu Thúc? Thật vậy chăng, cha?" Diệp Tiểu Bánh cùng Diệp Tiểu Hổ ngạc nhiên xoay người lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa sang trọng dừng ở điền bên cách đó không xa. Một vị vóc người thon gầy thế nhưng tinh thần mười phần trung niên nam tử xuống xe ngựa, đúng là bọn họ Thập Cửu Thúc. "Cha, thật là Thập Cửu Thúc hay." Diệp Tiểu Bánh hoan hô một tiếng. "Đúng vậy, ngươi Thập Cửu Thúc đã 3 năm không tới." Diệp Thiên đang chuẩn bị tiến ra đón, lại đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra khó tin thần tình, trong miệng im bặt mà ngừng. Phía sau hắn Diệp Tiểu Bánh cùng Diệp Tiểu Hổ đồng dạng cũng là mang theo ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy sau đó xuống xe ngựa một vị trẻ tuổi. "Đại ca." Diệp Tiểu Bánh lẩm bẩm nói. "Thiên ca." Diệp Thừa Phúc cùng tên kia thanh niên nhân cùng nhau hướng điển lý đi tới. Đến rồi gần trước, Diệp Thiên một nhà ba người rốt cuộc thấy rõ người tuổi trẻ tướng mạo, cùng trong trí nhớ đạo kia quen thuộc mà lại bóng người xa lạ từng bước hợp làm một thể. "Cha, ta đã trở về." Diệp Phàm nhìn lấy trong trí nhớ đạo thân ảnh quen thuộc kia, mũi có chút lên men. "Cha già hơn rất nhiều, các bạn không ít." "Là Phàm Nhi a, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Một lúc lâu, Diệp Thiên mới hồi phục tinh thần lại, khóe miệng co giật lấy ngập ngừng nói. "Tiểu Bánh, Tiểu Hổ, còn không mau gọi lại ca." Diệp Thừa Phúc cười híp mắt đối với hai đứa bé nói rằng. "Đại ca, thật là ngươi sao?" Diệp Tiểu Bánh tiến lên đi hai bước, lại ngừng lại, tựa hồ có hơi không thể tin được nhà mình đại ca thực sự đã trở về. Sau lưng nàng Diệp Tiểu Hổ thì câu nệ nhìn lấy vị này cao hơn chính mình nửa cái đầu người trẻ tuổi. Đại ca hai chữ ở trong đầu của hắn đã sắp muốn trở thành một cái trừu tượng từ ngữ. Hắn đối với mình ra đại ca ấn tượng thực đã cực kỳ mơ hồ, có chút không nhớ gì cả. "Tiểu Bánh, là ta." Diệp Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười, phản phất lại thấy được năm xưa cái kia tập tên học đường tiểu cô nương. "Ca ca." Diệp Tiểu Bánh trong đầu chính là cái kia người, chậm rãi cùng người trước mắt này hòa làm một thể. Trần Phong mình lâu ký ức liền như là mở ra một đạo miệng cống, một lần nữa bừng lên. "Ca ca." Diệp Tiểu Bánh lại kêu một tiếng, tiến lên mấy bước, đầu nhập nhà mình đại ca trong lòng. "Ai, trưởng thành đại cô nương a." Diệp Phàm tượng lúc đó như vậy, nhẹ nhàng mà xoa muội muội một đầu mái tóc, trong mắt lộ ra một luồng tang thương. "Ca." Diệp Tiểu Hổ lấy dũng khí, nhỏ giọng kêu một câu. Tuy là nhà mình đại ca ở trong ấn tượng của hắn có chút mơ hồ, nhưng hắn mơ hồ vẫn là nhớ lại lúc đó một ít ngắt quãng. Khi còn bé, đại ca từ ngọn núi mang về trái cây rừng, chính là thời trẻ con của hắn lớn nhất vui vẻ. 36 tiểu hổ, ngươi nhưng những năm qua. Diệp Phàm lật bàn tay một cái, ảo thuật một dạng xuất ra hai quả linh quả. Tiểu Hánh, tiểu hổ, đây là ta từ trên núi mang về linh quả, các ngươi nếm thử mùi vị. Ca, tốt. Diệp Tiểu Hánh cùng Diệp Tiểu Hổ trong mắt hiện lên nước mắt, vẻ mặt tươi cười tiếp nhận linh quả ăn. Ăn ngon thật. Hai người giống về tới lúc đó Tuyết Nguyệt, mỗi ngày mong đợi nhất chính là nhà mình đại ca từ ngọn núi mang về trái cây rừng. Trở về nhà đi. Lúc này, Diệp Thiên xem cùng với chính mình đại nhi tử, khóe miệng hàm chứa tiêu ý nói rằng: "Ân, cha, chúng ta về nhà." Diệp Phàm dùng sức gật gật đầu. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 67, ly khai. Mấy người vây quanh Diệp Phàm, hướng phía trong nhà đi tới. Trong nhà phòng ở vẫn còn ở nguyên lai vị trí, nhưng đã đại biến dạng. Trong trí nhớ gian kia thấp bé cổ xưa bùn nhà ngói đã biến mất, thay vào đó là một tràng diện tích lớn gấp đôi, nước sơn lên hoàng sắc xa phấn từ ngoài, thoạt nhìn lên thật là bền chắc nhà trệt. Phòng ốc như vậy, ở giá cá cổ xưa này trong thôn, đã có thể được xem gió lông lân sừng. Giống trong lòng có cảm ứng tựa như, đoàn người nhanh đến nhà trệt thời điểm, một vị tóc xám trắng phu nhân đột nhiên từ trong nhà mặt đi ra, "Ngươi đã đến rồi." Chứng kiến Diệp Thừa Phúc, phu nhân mỉm cười đánh một cái bắt chuyện. "Lao chị dâu, ngươi nhìn ta một chút đem ai mang về rồi hả?" Diệp Thừa Phúc cười hì hì chỉ Diệp Phàm. "À." Phu nhân ánh mắt không tốt lắm, mắt mở hướng Diệp Phàm mặt bên trên nhìn một chút, đột nhiên ngây mẩn cả người. "Phàm, Phàm nhi, là ngươi sao?" Phu nhân chiến chiến nguy nguy vươn một tay, dường như muốn sờ sờ con trai lớn khuôn mặt, nhìn trong trí nhớ mình đại nhi tử có phải thật vậy hay không đã trở về. "Nương, ta là Phàm nhi, ta là Phàm nhi a." Diệp Phàm đi tới Diệp Lưu thị trước mặt, nặng nề mà quỳ 25 xuống dưới. "Phàm nhi, thật là ngươi." Diệp Lưu thị vừa mừng vừa sợ, sơ cùng với chính mình con trai lớn đầu đỉnh, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. "Nương, hài nhi bất hiếu, làm cho lão nhân gia chịu khổ." Diệp Phàm xem cùng với chính mình nương thực đã thương lao đi xuống thân thể, trong lòng khó tránh khỏi có chút bi thương. "Phàm nhi, đứng lên đi." "Đừng quỳ, trên mặt đất lạnh, đừng quỳ a." Diệp Lưu thị trong mắt hàm chứa nước mắt, chậm rãi đem Diệp Phàm đỡ lên. "Phàm nhi a, ngươi lần này trở về còn muốn hay không trở về ạ?" Một lát sau, người một nhà tiến nhập trong phòng, Diệp Lưu thị lôi kéo con trai cả tay, không kịp chờ đợi hỏi một câu. "Lao chị dâu, Tiểu Phàm bây giờ là Huyền Xương tông ngoại môn đệ tử, tiên đồ đang nhìn, há lại có không trở về lý lẽ?" Diệp Thừa Phúc cười híp mắt xem mồm. "Cái kia Phàm nhi về sau sẽ trở thành tiên à? Sẽ sống thật lâu." Diệp Lưu thị vừa mừng vừa sợ, tuy là trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng vẫn là vô cùng kiên định dặn Diệp Phàm hảo hảo tu tiên. Có được hay không tiên cái này ngược lại khó mà nói, chẳng qua nếu như vận khí tốt, quả thật có thể sống thật lâu, thậm chí sống ngàn năm vạn niên đều không nói chơi. Diệp Thừa Phúc mang theo hướng tới thần tình cảm khái nói: "Ê, ngàn năm, vạn năm." Người một nhà đều hít vào một hơi, không cách nào tưởng tượng cái này là như thế nào một loại tình hình. "Phàm nhi, cái kia, ngươi cái này tiên phải thật tốt tu." Diệp Thiên bỗng nhiên chen vào nói: "Cha, mẹ, ta lần này trở về, muốn đem các ngươi nhận được tông môn phụ cận ở." Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, nói: "Đem chúng ta tiếp nhận đi." Diệp Thiên hơi ngẩn ra, ngắm ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, hình như có không bỏ. "Phàm nhi, để ngươi muội muội bọn họ có thể hay không theo ngươi đi tu tiên à?" Diệp Lưu thị mở miệng, Diệp Tiểu Bánh cùng Diệp Tiểu Hầu nghe vậy đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía nhà mình đại ca. "Nương, tông môn cách mỗi 10 năm đều sẽ đại quy mô chiêu thu đệ tử, có chuyên môn chắc linh thạch kiểm tra đo lường linh căn, nếu như đệ muội muội chắc ra linh căn, vậy có thể tu tiên." Diệp Phàm trở lại một cái cũng biết đệ muội hơn phân nửa là linh căn công hiện, nhưng vì thuyết phục cha mẹ đi trước tiên xương thành, liền vãi một cái thiện ý nói dối. "Cái này dạng a, cái kia, vậy chúng ta liền theo Phàm nhi đi thôi." Diệp Lưu thị nhìn về phía mình trợ phu. "Vậy thì đúng rồi, Thiên ca, chị dâu, các ngươi hiện tại cũng là nên hưởng được phúc." Diệp Thừa Phúc xem mồm. "Cái kia, vậy đi thôi." Thấy mọi người đều là cùng Diệp Phàm đến trong thành ý tứ, Diệp Thiên không thể làm gì khác hơn là mang theo không thôi tâm tình gật đầu. "Ân, tốt, vậy chúng ta hai ngày nữa liền đi." Diệp Phàm thấy vậy đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo lắng cha mẹ sẽ bỏ không phải trong nhà vài mẫu đất cằn, không muốn với hắn đi. "Đúng rồi, cha, mẹ, đây là hài nhi từ trong thành mua được đan dược, an thân thể khỏe mạnh, mời cha mẹ đem đan dược ăn đi." Diệp Phàm thừa cơ hội này, nhanh chóng lấy ra hai quả 10 năm duyên thọ đan, phân biệt đưa cho Diệp Thiên cùng Diệp Lưu thị một viên. "Đan dược, có thể hay không rất đắt à?" Diệp Lưu thị luôn luôn tiết kiệm hơn rồi, khó tránh khỏi mở miệng hỏi một câu. "Đắt ngược lại không đắt, chính là không tốt lắm mua, cha, mẹ các ngươi vội vàng đem đan dược ăn đi à, bằng không đan dược này vừa thấy quang khả năng liền biết mất đi hiệu lực." "Là như thế này sao?" Diệp Thiên cùng Diệp Lưu thị vừa nghe biết mất đi hiệu lực, nhanh chóng liền đem duyên thọ đan nuốt vào. "Phàm nhi, ngươi không có cho ngươi thập cửu thúc mua một viên sao?" Ăn xong duyên thọ đan về sau, Diệp Thiên lúc này mới có chút ngượng ngùng nhìn Diệp Thừa Phúc liếc mắt. "Ha ha, Thiên ca, Tiểu Phàm ở trên đường đã cho ta ăn rồi. Các ngươi mới vừa ăn, gọi duyên thọ đan, ăn đi về sau có thể sống lâu hơn mấy năm." Diệp Thừa Phúc hướng nhị lão giải thích. "T, còn có thể làm cho nhiều người sống mấy năm đan dược." Diệp Thiên phu phụ cùng Diệp Tiểu Ánh, Diệp Tiểu Hổ đều kinh hãi. "Có a, có người nói còn có một chút đan dược, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh đâu. Cái này tu tiên giả thủ đoạn, nhưng là rất lợi hại cái kia." Diệp Thừa Phúc dùng hắn có hạn hiểu biết, hướng Diệp Tiên một nhà thổi phồng tới, nói xong long phi phượng vũ, dẫn tới Diệp Tiểu Ánh cùng Diệp Tiểu Hổ liên tục kêu sợ hãi. "Phàm nhi, cái kia trong thành phòng ở sẽ rất đắt chứ?" Diệp Thiên cùng Diệp Phàm lặng yên đi ra khỏi phòng, đi tới trong thôn đi dạo, vừa nghĩ tới lập tức sẽ đến trong thành, Diệp Thiên nhịn không được hỏi tình huống tương quan. Là có chút đắt, bất quá ta hiện tại tích góp không ít tiền tài, ngược lại vẫn là mua được. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. A, vậy là tốt rồi. Diệp Thiên do dự một chút, lại nói, Phàm Nhi, ngươi đi ra ngoài mấy năm nay, có hay không tìm một lao bà ạ? Diệp Phàm bước chân dừng lại, khuôn mặt 497 ở trên cơ bắp có quắp, lặng lẽ một lúc lâu mới mở miệng. Còn không có gặp phải thích hợp. Ô hát. Vậy ngươi có thể phải nắm chặt, không phải vậy ngươi cũng trưởng thành, cha nhớ kỹ ngươi đã 23 tuổi à? Diệp Thiên lại nhải nói rất nhiều. Diệp Phàm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị, cảm giác mình chuyến này trở về, sợ là chọc một cái đại phiền toái. Một tháng về sau, bình tĩnh tiểu sơn thôn khó được xuất hiện một trận ồn ào náo động. Diệp đại đương ra, nếu như ở trong thành không sống được nữa, cũng đừng gượng chống à, nên trở về tới liền sớm một chút trở về, nhà ngươi nhà cũ chúng ta sẽ giúp các ngươi lưu lại. Về sau có cơ hội muốn trở lại thăm một chút ta, cũng đừng quên chúng ta những thứ này hương thần. Lên đường bình an. Đừng tại hoang giao dã ngoại qua đêm, nghe nói ngọn núi có rất nhiều cường đạo. Lao chị dâu, nhà ngươi tiểu phàm có tiền đồ a? Không biết cưới lao bà không có ạ? Thanh âm viên náo bên trong, người trong thôn đối với Diệp Phàm một nhà rời đi, đã hiếu kỳ lại có chút không bỏ. Diệp Phàm bình tĩnh đứng ở 20m ở bên ngoài nhìn lấy một màn này. Mọi người đều trở về đi, chúng ta còn sẽ trở lại thăm các ngươi. Cuối cùng, Diệp Thiên dùng sức phất phất tay, cùng các hương thân nói lời từ biệt, sau đó ở một đám hương thân không thôi trong ánh mắt, người một nhà ngồi trên xe ngựa ly khai bán sơn thôn. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 68, an trí người nhà. Huyền Xương Tông cách nơi này có hơn 1000 dặm đường, xe ngựa muốn đi 8-9 ngày. Một cái tĩnh lặng trên sân đạo, Diệp Thừa Phúc hướng Diệp Thiên bốn người giải thích. Vậy thật đúng là xa a. Xe ngựa không gian bình thường chỉ đủ dung nạp bốn người, chen lấn 6 người, khó tránh khỏi có chút chen lấn. Diệp Thiên núp ở góc châu ngồi, rời một cái hai chân. Chúng ta đi xuống trước đi. Diệp Phàm tâm niệm vừa động, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Xuống phía dưới động động tay chân cũng tốt, ta cái này chân đều tê dại rồi. Diệp Thiên có chút không được tự nhiên cười nói. Đám người toàn bộ xuống xe ngựa, Diệp Phàm lấy ra chính mình phi thiên nhất hảo. Diệp Thiên phu phụ cùng Diệp Tiểu Ánh, Diệp Tiểu Hồ hai chị em đều chưa từng gặp chữ vật pháp bảo, khó tránh khỏi trận to hai mắt, hơi sững sờ. Di, Tiểu Phàm ngươi còn có loại này linh chu a? Diệp Thừa Phúc rất là ngoài ý muốn, ở trong ấn tượng của hắn, thông thường Huyền Xương Tông ngoại môn đệ tử rất khó có như vậy phi thiên linh chu. Đúng rồi, Thiên Ca, cái này gọi là phi thiên linh chu, có thể bay trên trời, tốc độ kia nhưng nhanh lắm. Vừa rồi Tiểu Phàm chắc là từ bên trong túi lượng đồ, đem linh chu lấy ra. Cái kia túi chữ vật liền như vậy nho nhỏ một cái túi, bên trong nhưng là có thể trang bị một đống lớn đồ vật. Diệp Thừa Phúc khoe khoang bắt đầu hắn sở hiểu được tu tiên thưởng thức, hướng đám người giải thích. Tê, thật đúng là thần. Diệp Thiên mấy người khuôn mặt khó có thể tin, có khiếp sợ, càng có ước ao. Tất cả mọi người vào đi thôi, chúng ta cưỡi phi thiên linh chu, không dùng được nửa ngày có thể đến Thiên Xương Thành. Diệp Phàm bắt chuyện đại gia đi vào linh chu bên trong, liền xe ngựa cũng cùng nhau dắt đến linh chu bên trong. Hoa, thật lớn nha. Đến rồi linh chu nội bộ, đám người càng là thất kinh. Bên ngoài thoạt nhìn lên, linh chu bất quá dài 2 trượng, thế nhưng đi vào cũng là lớn đến dọa người. Đám người đối với tiên gia thủ đoạn càng là ngạc nhiên. Cái này tu tiên, thật tốt a. Diệp Thiên nhịn không được tự lẩm bẩm, cũng vì chính mình quyết định ban đầu mà cảm thấy may mắn. Nếu như hơn 10 năm trước hắn không có làm cho đại nhi tử đi ra tu tiên, lại làm sao có ngày hôm nay. Thập cửu thúc, muốn không ngươi về sau theo cha ta nương bọn họ ở cùng nhau a. Tông môn nơi đó công tác tử, về sau ngài liền chuyên tâm dưỡng lão a. Đi trước Tiên Xương Thành trên đường, Diệp Phàm thử thăm dò đối với Diệp Thừa Phúc hỏi. Ta hay là thôi đi. Diệp Thừa Phúc nghe nói lời này, đầu tiên là hơi ngẩn ra, tiện đà lắc đầu, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên thở dài một tiếng, huyện chuyển cự tuyệt đề nghị của Diệp Phàm. Thập cửu thúc, Diệp Phàm còn muốn nói tiếp điểm cái gì, lại bị Diệp Thừa Phúc ngăn trở. Tiểu Phàm, ta biết ngươi có hiếu tâm, bất quá thập cửu thúc liền thích đội vàng một điểm, quá rồi danh ta ngược lại sẽ khó chịu. Vậy được rồi. Diệp Phàm nhíu mày. Khi còn bé hắn nghe qua phụ thân nói lên thập cửu thúc đã qua một sự tình, tựa hồ là lúc còn trẻ bị qua cái gì tình tổn thương, có lẽ bận rộn một ít, có thể làm cho hắn quên một sự tình a. Tiểu Phàm, bên trong tông môn là không cho phép phàm nhân ở, ngươi chuẩn bị làm sao an trí người nhà thì sao? Một lát sau, Diệp Thừa Phúc đem Diệp Phàm kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi chuyện này. Thập cửu thúc, ta ở Thiên Xương Thành có mấy tên thủ hạ, chuẩn bị ở trong thành mua sắm một tòa động phủ, làm cho cha mẹ bọn họ ở trong động phủ. Nếu như bọn họ nguyện ý, cũng có thể ở trong thành làm chút bán lẻ. Thiên Xương Thành động phủ có thể không phải tiện nghi, có người nói ít nhất phải hơn 1 triệu linh thạch, ngươi có thể mua được sao? Diệp Thừa Phúc có chút giật mình nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Mua được, cùng lắm thì mua một cái vị trí hẻo lánh một chút. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. A, vậy là tốt rồi. Diệp Thừa Phúc thoáng yên lòng. Đúng rồi, thập cửu thúc, cha mẹ ta bọn họ chưa từng gặp tu tiên giới tàng cốc, nếu có cơ hội ngài theo chân bọn họ nói một chút. Có mấy lời Diệp Phàm không tiện mở miệng, không thể làm gì khác hơn là mời Diệp Thừa Phúc đại lao. Cha mẹ đều là thành thật bản phận nông dân, ngược lại là không có đi trêu chọc người khác, nhưng Diệp Phàm chỉ sợ bọn họ không có ý thức nguy cơ, làm cho một ít không có hảo ý tu sĩ để mắt tới rồi. Ta hiểu được, vốn là ta cũng dự định nói với bọn họ. Diệp Thừa Phúc gật đầu. Một canh giờ về sau, Phi Thiên Nhất Hảo trước giờ ở Thiên Xương Thành bên ngoài rất xuống, đám người lần nữa ngồi lên xe ngựa vào thành. Chiếc xe ngựa này là từ Huyền Xương Tông chỗ tạm dịch mượn qua tới, mặt trên có Huyền Xương Tông tiêu chí, sở dĩ phi thường thuận lợi lái vào trong thành. Diệp Phàm đem người một nhà tạm thời mang tới đồ bằng mấy người chỗ ở trong động phủ. Cái tòa này động phủ kỳ thực đủ lớn, đủ để cho người một nhà ở lại, bất quá Diệp Phàm không tính làm như vậy. Dù sao đồ bằng bọn họ hiện tại chuyện làm ít nhiều có chút phiêu lưu, Diệp Phàm không muốn để cho tay không tấc sắt người nhà liên lụy trong đó. Công tử, đồ bằng đám người đã sớm nhận được Diệp Phàm đưa tin, bao quát Triệu Lôi chú cháu ở bên trong, bốn người cùng nhau trước giờ ở trong động phủ chờ. Các loại, Diệp Phàm. À, Đồ Minh, Lão Triệu, Tiểu Dương, đây là ta cha mẹ cùng đệ đệ muội muội, về sau bọn họ cũng ở tại Thiên Sương thành bên trong, làm phiền mấy vị chăm sóc một hai. Ha ha, công tử, không thành vấn đề. Đồ bằng phu phụ cùng Triệu Lôi chú cháu đều miệng đầy đáp ứng. Hành, ta đến phủ thành chủ đi một chuyến. Diệp Phàm đơn giản dặn dò vài câu, làm cho Triệu Dương trước phụ trách một cái người nhà bắt đầu cuộc sống hàng ngày ẩm thực, sau đó liền ra động phủ. Cha mẹ cùng đệ muội đều là phàm nhân, không thích hợp ở trong thành vô cùng phồn hoa mang cho bọn hắn mua sắm động phủ, để tránh khỏi gây nên hữu tâm nhân chú ý. Nuôi trâu đường hầm ở không ít bên trong thành tu sĩ thân thuộc, làm cho cha mẹ bọn họ ở nơi đó chắc là lựa chọn tốt nhất. Một canh giờ về sau, Diệp Phàm từ một cái tĩnh lặng cái hẻm nhỏ đi ra. Điều này hẻm nhỏ tên là Đuôi Trâu Đường Hầm ở vào Thiên Sương thành góc tây bắc, khoảng cách tường thành đã rất gần. Khu vực này hộ gia đình phần lớn là một ít tu sĩ thân thuộc cùng với đến từ các nơi thương nhân phú hộ, còn có tiểu bộ phân phàm nhân vũ giả bên trong nhà giàu mới nổi. Mặc dù có chút ngư long hư tạm, nhưng an toàn bên trên đại thể vẫn là có thể bảo đảm. Diệp Phàm ở Đuôi Trâu Đường Hầm nơi đây trực tiếp mua một tràng hai tầng nhà cũ, tổng cộng tốn hơn triệu hạ phẩm linh thạch. Xế chiều hôm đó, Diệp Phàm liền đem người một nhà nhận lấy, ở Đuôi Trâu Đường Hầm nơi đây gắn ra. Tiểu Dương, về sau việc ngươi cũng không cần phải xen vào, chỉ cần bảo vệ tốt người nhà ta an toàn liền được. Diệp Phàm đem Triệu Dương chuyên môn an bài ở trong lao trạch mặt, với hắn người nhà vẫn ở đồng thời, hắn cũng không quên cho Triệu Dương một khoản xa xỉ tài nguyên linh. Ngươi hãy mau đem tu vi để thăng đi lên, những tư nguyên này hẳn là đầy đủ ngươi tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Diệp Phàm đem một cái túi chứa vật chỉnh trọng giao cho Triệu Dương. Bên trong chứa trên người hắn toàn bộ tụ khí đan, hợp khí đan, 10 ấm tam dương ngọc lộ cùng với 50 miếng nhị giai linh phủ. Đa tạ công tử. Triệu Dương biết trên người hắn gánh vác trọng trách, cũng không có chối từ, đem túi chứa vật thu xuống tới. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 69, Càn Khôn Kính. Đây là một bộ hai trận hạ phẩm trận pháp, tên là Đốt Hư Chân Viêm trận, có thể miễn cưỡng ngăn trở trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một đoạn thời gian. Bày binh bố trận phương pháp cùng với bình thường duy trì trận pháp cần linh thạch đều ở đây cái này cái bên trong túi đựng đồ, cũng cùng nhau giao cho ngươi, về sau liền bố trí ở nhà cũ. Diệp Phàm lại lấy ra mặt khác một cái túi chứa vật, bên trong đựng đúng là hắn từ Phạm Kiếm trong tay tịch thu được bộ kia Đốt Hư Chân Viêm trận cùng với 10 vạn hạ phẩm linh thạch. "Là, công tử." Triệu Dương cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận túi chứa vật. "Vậy trước tiên cái này dạng, ta còn có việc phải đi trước." Diệp Phàm hướng Triệu Dương gật đầu, xoay người ly khai. Diệp Thừa Phúc sẽ ở Thiên Sương thành cùng Diệp Phàm cha mẹ ở một thời gian ngắn, chờ các loại Diệp Phàm làm xong chuyện bên ngoài lại tới đón hắn trở về tông môn. Trên người ta bảo mệnh linh phủ cho Triệu Dương phân nửa, cần lại đi bổ sung một ít, mặt khác, thuận tiện mua vài món tiện tay pháp khí, dù sao lần này nhưng là phải đuổi theo giết một gã tà tu. Đi ở Thiên Sương thành trên đường cái, Diệp Phàm trong lòng nghĩ ngợi. Không lâu, hắn quẹo vào một cái hẻm nhỏ, chờ, các loại, lúc đi ra, đã thay đổi một bộ mặt mũi, y phục trên người cũng mặt khác thay đổi một bộ. Thiên Sương thành bên trong tu chân phường thị rất nhiều, bất quá cũng không sánh nổi Huyền Dương tông khống chế đông, tây, nam, 997 bắc tứ phường. Diệp Phàm đi một đoạn đường, đi tới thành Tây Phường thị, cũng chính là tục xương Tây Phường. Có thể ở bốn phường kinh doanh cửa hàng bình thường đều là tương đối thực lực cường đại thế lực hoặc là thương gia, tín dự phương diện vẫn tương đối nhìn chúng. Tuy là đồ đạc khó tránh khỏi biết quý hơn nhiều, nhưng thắng ở chất lượng có cam đoan, phương diện an toàn đối lập nhau cũng tốt một ít. Diệp Phàm liền thay đổi mấy cái thân phận, phân biệt ở mấy nhà cửa tiệm khác nhau mua sắm linh phủ, đại bộ phận là nhị giai, cũng có hơn 10 miếng cấp 3 linh phủ. Liệt Diễm phủ, Hậu Thổ phủ, Kim Cương phủ, Hàn Băng phủ, Linh Thuẫn phủ chờ, các loại cũng mua rồi không ít, đùa dịch chuyển tức thời mua hai quả. Đáng tiếc đều chỉ có thể thuấn di trăm dặm, còn như nghìn dặm đùa dịch chuyển tức thời, không có hàng. Bất quá, tiểu đùa dịch chuyển tức thời Diệp Phàm một khẩu khí mua 100 miếng, đem cái kia cửa hàng trưởng quỹ cao hứng không khép được miệng. Ở giữa Diệp Phàm cũng thuận tiện mua số lượng không ít đan dược, ngoại trừ bổ sung tụ khí đan, hợp khí đan những thứ này bình thường tu luyện cần dùng đến đan dược, hắn còn mua huyết khí đan, hồi xuân đan, hồi linh đan trở, các loại chữa thương cùng với khôi phục pháp lực đan dược. Bổ sung hết linh phủ cùng đan dược, Diệp Phàm ra khỏi Tây Phường, ở bên ngoài đi dạo vài vòng, chưa phát hiện có người theo dõi chính mình, liền lại thay đổi một thân phận, lần nữa tiến vào Tây Phường, lần này hắn chuẩn bị mua sắm vài món pháp khí, đổi mới một cái trên người trang bị. Càn Khôn Kính, thượng phẩm linh khí, có thể nhìn trộm 100 dặm trong phạm vi toàn bộ động tĩnh. Ở một nhà tên là Thiên Bảo các bên trong cửa hàng, Diệp Phàm đang cùng cửa hàng trưởng quỹ nói chuyện với nhau. Vừa rồi hắn một khẩu khí mua 3 cái cực phẩm pháp khí, vì vậy vị này luyện khí tầng 8 lao trưởng quỹ liền cực lực hướng hắn đề cử cái này thượng phẩm linh khí. Tăng lão, tuy là thứ này thoạt nhìn lên cũng sai, thế nhưng thượng phẩm linh khí ta còn không dùng được a. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói ra. Ha ha, công tử có chỗ không biết, cái này Càn Khôn Kính mặc dù là thượng phẩm linh khí, nhưng là lấy linh thạch tiến hành đổi động, cũng không cần tiêu hao tu sĩ pháp lực. Thằng Liêu đắc ý vớt dâu cười nói. Ồ, là lấy linh thạch đổi động, lại không biết hạ phẩm linh thạch có thể đổi động hay không. Diệp Phàm giả trang ra một bộ hơi cảm giác hứng thú dáng vẻ. Có thể, chẳng qua nếu như là hạ phẩm linh thạch lời nói, cái kia tiêu hao biết hơi lớn một tí kẹo như thế. Thằng Liêu lúng túng ho nhẹ vài tiếng, lại không biết một canh giờ cần tiêu hao bao nhiêu hạ phẩm linh thạch. Nghe được Diệp Phàm hỏi vấn đề này, Tăng Liêu có chút lúng túng vươn năm ngón tay. 500 miếng hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm thử thăm dò nói một câu, thấy Tằng Niêu lắc đầu, hắn không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, hít vào một hơi lớn tiếng nói, muốn 5000 miếng hạ phẩm linh thạch. Ân, bất quá công tử hẳn là minh bạch, loại này nhìn trộm loại pháp bảo kỳ thực dùng không nhiều lắm, hơn nữa gặp phải thời điểm nguy hiểm, nó nhưng là có thể cho tu sĩ mang đến trợ giúp lớn vô cùng. Hoàn toàn có thể cũng coi là nhất kiện bảo toàn tính mạng chí bảo. Tằng Niêu có chút nói qua trương bắt đầu cái này thượng phẩm linh khí chỗ tốt. Nhìn trộm loại pháp bảo đúng là tương đối hiếm thấy, nhưng này tiêu hao linh thạch tốc độ cũng quá kinh người. Hơn nữa, nó chỉ có thể nhìn trộm 100 dặm khoảng cách, thực sự có chút kê lặng. Luyện khí đỉnh phong tu sĩ thần niệm phạm vi bao trùm thì có 4, 5 dặm, trúc cơ tu sĩ một dạng có thể đạt được 3, 40 bên trong, kết đan tu sĩ thông thường ở 2, 300 dặm ở trên, nguyên anh tu sĩ thì ít nhất có thể đủ đạt được ngàn dặm phạm vi. Diệp Phàm bày ra một bộ do dự dáng vẻ. Cái này càng cốt kính, chỉ có thể giám sát trong phạm vi trăm dặm động tĩnh, so với trúc cơ tu sĩ thần niệm phạm vi bao trùm hơi lớn một ít, nhưng vẫn còn so sánh không lên kết đan tu sĩ. Sở dĩ, cái này linh khí thật là có chút kê lặng. Công tử chỉ biết một mà không biết hai. Tằng Niêu thấy Diệp Phàm giống có điểm rút lui có trật tự ý tứ, liền vội vàng nói, kỳ thực cái này càn khôn kính là một vị kim đan tiền bối đạt được một khối quy thiên thạch về sau, thu thập hơn 20 chủng phụ tài luyện chế mà thành. Đáng tiếc, vị tiền bối kia đang luyện chế trong quá trình, ra khỏi một điểm ngoài ý muốn, đưa tới cái này càn khôn kính trực tiếp từ pháp bảo liền hàng hai giai, cuối cùng trở thành một món thượng phẩm linh khí. Nếu như công tử mua sau này trở về, cái khác mua sắm một ít đối với pháp bảo chữa trị hữu dụng linh tài, lại mời luyện khí sư tiến hành một phen chữa trị, nói không chừng cái này linh khí vẫn có cơ hội một lần nữa tấn thăng làm pháp bảo đâu. Hành hành hành, thằng lão ngài đừng nói là những thứ này, ta liền hỏi một câu, cái này càn khôn kính đến cùng bán bao nhiêu linh thạch? Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn cắt đứt Tằng Niêu thao thao bất tuyệt lời nói, cau mày hỏi. Cũng được, nếu công tử hỏi giá cả, lão hủ liền tự chủ trương, cho công tử một cái ưu đãi nhất giá cả a. Tằng Niêu lần nữa giơ lên năm ngón tay. 50.000 hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm nói ra cái giá tiền này về sau thấy Tằng Niêu sắc mặt khó chịu liền lập tức đổi giọng, chẳng lẽ muốn 500.000 hạ phẩm linh thạch? Ha ha, công tử thực sự là ánh mắt như cũ, cái này càn khôn cảnh vốn là chuẩn bị bán 100 vạn hạ phẩm linh thạch, bất quá ta cùng công tử hữu duyên, coi như công tử 50 vạn hạ phẩm linh thạch tốt lắm. Cái này, Diệp Phàm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, được rồi. Hắn nhấc nối lấy ra một cái túi trữ vật, thở một hơi thật dài, cảm khái nói, mua cái này càn khôn kính về sau, ta túi trữ vật lại trống rỗng. Kế tiếp mấy năm thời gian đều không biết muôn thế nào qua. Ai, công tử yên tâm, có cái này càn khôn kính, về sau công tử nhất định vận may liên tục, tài nguyên quần của đâu. Tằng Niêu giống rất sợ Diệp Phàm đổi ý tựa như, thật nhanh tiếp nhận túi trữ vật, đem giao dịch thủ tục làm xong. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Chương 70, đào hoa chấn. Thực sự là chuyện lạ. Diệp Phàm đi ra Thiên Bảo Các về sau, lập tức cấp tốc ly khai vùng này. Hắn lại đang trong thành đi dạo tầm vài vòng, không có phát hiện dị thường gì, lúc này mới thật dài gọi ra một khẩu khí, ánh mắt lấp loé không chừng. Vừa rồi tại Thiên Bảo Các bên trong, làm Tằng Niêu xuất ra càn khôn kính thời điểm, hắn cực đạo hệ thống dĩ nhiên rung động mạnh mẽ đứng lên, cũng phá thiên hoang địa cho hắn truyền một cái tin tức. Nó phải chiếm đoạt cái này càn khôn kính. Đây là Diệp Phàm giác tỉnh hệ thống tới nay, lần đầu tiên biết mình cực đạo hệ thống lại vẫn có thể thôn vệ bảo vật khác. Kỳ quái, cái này càn khôn kính, bất quá là nhất kiện luyện chế cũng không thành công thượng phẩm linh khí mà thôi. Vì sao hệ thống biết như vậy khát vọng mãnh liệt thôn vệ cái này linh khí đâu? Chẳng lẽ là bởi vì khối kia luyện chế càn khôn kính quy thiên thạch? Diệp Phàm rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, không khỏi lông mi dương lên. Cũng được, ngươi đã nghĩ như vậy thôn vệ, vậy hay để cho người thôn vệ a. Dù sao chỉ là nhất kiện linh khí mà thôi, tuy nói cái này linh khí nếu như có thể chữa trị, nhất định có hy vọng có thể một lần nữa tấn cấp pháp bảo. Nhưng cực đạo hệ thống mới là Diệp Phàm tu hành căn cơ, coi như càn khôn cảnh là một kiện chân chính pháp bảo, hắn cũng không cái gì không bỏ được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra mới vừa tới tay càn khôn kính, bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Cần 3 ngày, tài năng mới có thể triệt để thôn vệ. Rất nhanh, Diệp Phàm lại một lần nữa chiếm được hệ thống truyền tới một đạo tin tức. Hắn ngược lại có chút chờ mong, 3 ngày sau hệ thống có thể hay không giác tỉnh cái gì năng lực mới. Nên đi hạt rẻ dương phủ. Diệp Phàm thu liễm nỗi lòng, đi ra Thiên Sơn thành, ở ngoài thành tìm một kín đáo địa phương, lấy ra phi thiên nhất hào hướng phía phương bắc bay đi. Trường chết quê hương liền tại khoảng cách Thiên Dương thành khoảng chừng 5000 dặm hạt rẻ Dương phủ cảnh nội. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm đi tới hạt rẻ Dương phủ phủ thành, hạt rẻ Dương thành bên ngoài. Tiền bối có thể cần tìm người dẫn đường. Diệp Phàm thu hồi phi thiên nhất hào, mới vừa gia nhập hạt rẻ Dương thành, liền có người tiến lên hỏi. Hắn quan sát người này liếc mắt, phát giác là một gã luyện khí 4 tầng niên kỷ lão tu sĩ. Xem tuổi tác của hắn, ít nói cũng có 60-70 tuổi. Xem ra hơn phân nửa là một cái khổ bức tán tu, tư chất lại tương đối bình thường, hôn đến cái tuổi này, tiên đồ trên cơ bản xem như là đoạn tuyệt. Lão bá có thể biết Đào Hoa trấn ở nơi nào? Diệp Phàm chỉ hơi trầm ngâm, lạnh nhạt nói: "Tự nhiên biết, Đào Hoa trấn cách nơi này không xa, công tử có thể cần lão hủ dẫn ngươi đi. Chỉ cần một viên hạ phẩm linh thạch liền có thể." "Dẫn đường." "Dẹt sơ, công tử mời." Lão tu hiện ra cực kỳ vui vẻ, ân cần mang theo Diệp Phàm đi tây vừa đi đi. Hai người xuyên qua hạt rẻ Dương thành chủ thành khu, chạy hướng tây khoảng chừng 3-4 dặm đường. Ở một tòa cổ xưa cầu đá phía trước, lão tu đối với Diệp Phàm mở miệng: "Công tử, qua cây cầu kia chính là Đào Hoa trấn địa giới, lại không biết công tử chuẩn bị đi trước nơi nào." Lão bá đối với vùng này có thể quen thuộc. Trương Chí lúc đó chỉ nói Đào Hoa trấn địa danh, nhà hắn cụ thể ở Đào Hoa trấn địa phương nào cũng không có nói cặn kẽ, sở dĩ Diệp Phàm hiện tại cũng không biết Trương Trích cha mẹ đến cùng ở trong cái xó nào. Coi như quen thuộc a. Không dối gạt công tử, ta từng ở nơi này vùng ở qua 2 năm. Bất quá đó là 20 năm trước, lại không biết bây giờ có hay không biến hóa. Lão bá kia có từng nghe qua Đào Hoa trấn Trương gia? Trương gia? Lão tu suy nghĩ một chút, đột nhiên chân mày cau lại. Lão hủ nghĩ tới, trong trấn thật có một nhà Trương gia, có người nói con của bọn họ ở khi 6 tuổi chắc ra khỏi linh căn, sau lại người nhà này nhờ quan hệ đem hài tử của bọn họ đưa đến một cái đại tông môn đi. Nhưng tình huống cặn kẽ, lão hủ cũng không phải quá rõ, bởi vì lúc đó lão hủ đang bị cửu gia truy sát, một lòng một dạ tất cả chạy chối chết phía trên, nào có tâm tư lại đi quản người khác nhà sự. Chính là cái này nhà. Lão bá ngươi có thể không thể mang ta tới tìm người nhà này. Diệp Phàm lấy ra 10 miếng hạ phẩm linh thạch, nhét vào lão sửa trong tay. "Tốt, không thành vấn đề, công tử mời." Lão tu vừa thấy linh thạch liền hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hớn hở mang theo Diệp Phàm đi qua cầu đá, hướng phía trấn lý đi tới. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, hai người tới một chỗ tới gần chân núi nhà cũ trước cửa. Cách đó không xa có thể chứng kiến một cái phập phồng không chừng sơn đạo, hướng phía một tòa hơn trăm thước cao núi nhỏ kéo dài. "Ai, tại sao có thể như vậy?" Lão tu cau mày, "Ta nhớ được cái kia một nhà là ở chỗ đó a. Nhà cũ đã hoang phế, bên trong cỏ dại rậm rạp, ốc xá còn sụp một góc, thấy thế nào cũng không tượng có người ở bộ dạng. Chẳng lẽ đã tới chậm? Trương sư minh cha mẹ đã?" Diệp Phàm trong bụng trầm xuống. "Lão bá, ngươi xác định nơi này là ngươi mới vừa nói ra nhân kia nơi ở?" Diệp Phàm khe khẽ thở dài. "Xác định a, ta tuy là cùng người nhà này không quen, nhưng dầu gì cũng theo chân bọn họ đánh qua mấy lần đối mặt, không có khả năng tính sai." Lão tu gãi đầu, một bộ bách tư bất đắc kỳ giải dáng vẻ. "Các ngươi tìm ai?" Đúng lúc này, một đạo khiếp xanh xanh thanh âm từ sau bên truyền tới. Diệp Phàm cùng lão tu xoay người lại, đã thấy một gã hơn 20 tuổi phạm nhân nữ tử đang có chút khẩn trương nhìn lấy bọn họ. Cái này nữ tử ăn mặc nông dân thường gặp thô bố y thể thường, thân hình gầy gò, mặt có xanh xao, bất quá dung mạo ngược lại có mấy phần xinh đẹp. "A, cô nương có thể biết gia đình này đi nơi nào? Mặt khác, cô nương có thể nhận thức Trương Triết?" Diệp Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười hòa ái, hướng phạm nhân nữ tử chắp tay một cái hỏi. "Trương Triết?" Hắn rất lâu không có sai người mang tin tức đã trở về, hắn có khỏe không? Ở nông thôn cô nương rõ ràng trở nên có chút kích động. "Còn tốt, không biết cô nương cùng Trương Triết sư huynh là quan hệ như thế nào?" Diệp Phàm trong lòng hơi động, trên cơ bản đã xác định Trương Triết gia ở nơi này. "Ta và Trương Triết khi còn bé là rất phải tốt bạn chơi, nhưng hắn rất nhỏ liền bị đưa đi, sau lại ta sẽ không làm sao gặp qua hắn." "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, ngươi là sư đệ của hắn." Ở nông thôn cô nương có vài phần thông tuệ, từ Diệp Phàm trong lời nói suy đoán ra thân phận của hắn. "Đúng đúng đúng, ta là sư đệ của hắn, chịu Trương Triết sư huynh giao phó, đặc biệt sang đây xem ngắm một cái phụ mẫu hắn, nhưng không biết Trương đệ sư huynh phụ mẫu đi nơi nào." Bọn họ thiếu khoản nợ, bị người bắt đi, được rồi, còn có Trương Triết muội muội cũng bị người cùng nhau bắt đi." Ở nông thôn cô nương trên mặt rõ ràng lộ ra tức giận biểu tình. "Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bị ai bắt đi? Chụp tới nơi nào? Lúc nào bắt đi?" Diệp Phàm sầm mặt lại, trong lòng dâng lên một đạo khó có thể áp chế lửa giận. Sách mới khởi hành, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi, cầu khen ngợi. Đao. Chương 71, ác bá cùng cường đạo. Diêu gia. Tốt, tốt một cái Diêu gia. Ở nông thôn cô nương không bắt được trọng điểm, bùm bùm nói một đại thông, bất quá Diệp Phàm vẫn là nghe rõ. Bắt Trương trên người nhà, là địa phương một nhà họ Diêu ác bá. Còn như nguyên nhân, sắp thực cùng Trương gia thiếu nợ có quan hệ. Trương chết phụ thân thích cờ bạc, hướng Diêu gia mượn 100 lạng bạc dòng, thế cho nên rước lấy như vậy mầm thai bạn. "Cô nương, cái kia Diêu gia ở tại nơi nào?" Diệp Phàm thở dài hỏi. "Trấn trên phòng ở lớn nhất nhà kia chính là." Ở nông thôn cô nương hướng tà phía trước chỉ. "Đa tạ cô nương." Diệp Phàm hướng ở nông thôn cô nương chắp tay một cái, xoay người ly khai. "A, lão bá, đa tạ. Ta hiện tại muốn đi xử lý sư minh chuyện trong nhà, liền đi trước." Diệp Phàm thấy dẫn đường lão tu đi theo bên cạnh mình, chỉ hơi trầm ngâm, lại cho hắn 10 miếng linh thạch, sau đó bước nhanh chạy tới Diêu gia. Vị công tử này ngược lại là thiệt tâm, hơn nữa xuất thủ phong khoáng, chắc là con em của đại gia tộc, đáng tiếc ta không có sớm một chút gặp phải hắn, hiện tại ta dần dần già rồi, coi như muốn đi theo vị công tử này ta cũng không mở miệng được a. Lão tu dừng bước lại, có chút mất mát nhìn lấy Diệp Phàm rời đi. Chỗ này tòa nhà lớn, nói vậy chính là Diêu gia. Trong nhà không có tu sĩ, đều là phàm nhân. Một tòa gạch đỏ ngói xanh, diện tích khá lớn tòa nhà lớn trước cửa, Diệp Phàm thoáng dừng lại, liền trực tiếp nhẹ nhàng búng một cái, lặng yên lẻn vào cái tòa này đại trong trại tử. Người Trương gia được đưa đến Thanh Long trại rồi hả? Cái này Diêu gia hóa ra là bị người giật dây, chẳng lẽ Trương gia có bảo bối gì dẫn tới Thanh Long trại cường đạo sinh ra lòng mơ ước? Diêu gia trạch viện trong một cái phòng, Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Trước mặt của hắn có một vị lục tuần lão giả thế trên mặt đất, không rõ sống chết. Người này chính là Diêu gia gia chủ, Diêu Phương Chí, mới vừa bị Diệp Phàm siêu hồn, đã biến thành xí ngốc. "Mà thôi, liền đi Thanh Long trại đi một chuyến a. Chỉ là không biết có kịp hay không." Diệp Phàm trong bụng than nhỏ, lặng yên ly khai Diêu gia. Thanh Long trại ở vào hạt rẻ Dương phủ hướng đông bắc Thanh Long Sơn bên trên. Núi này cao tới nghìn trượng, sơn thế hiểm trở, dễ thủ khó công, tự cổ chính là đạo phỉ tụ tập chi địa. "Gì, cái này Thanh Long trong trại lại có tu sĩ khí tức?" Diệp Phàm đã tới Thanh Long trại bầu trời, đang ở Phi Thiên Linh Chu bên trong hướng phía dưới nhìn trộm. Hắn mơ hồ phát giác, cái này Thanh Long trong trại có một đạo khí tức, thực lực chí ít đạt tới luyện khí trung kỳ dáng vẻ. Xem ra người Trương gia bị bắt, hơn phân nửa cùng người này có quan hệ. "Hai anh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào như vậy trăm phương ngàn kế mưu đồ Trương gia. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, lấy ra phi kiếm. Mấy phút về sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Thanh Long cửa trại ngoài mấy chục thước. Lúc này, vừa lúc có một gã Thanh Long trại bang chúng đi tới Diệp Phàm ẩn nút một khối đá lớn cách đó không xa, dường như muốn ở chỗ này giải quyết ổ bụng giọt nước. Người nọ giải quyết xong, đang chuẩn bị xoay người trở lại trong trại mặt, thình lình một căn cường tráng cành cây hung hăng đập xuống. Không lâu, Diệp Phàm đại đại liệt liệt đi tới Thanh Long trại trước cửa, hắn tướng mạo đã biến thành vừa rồi đám kia chúng bộ dạng. "A Thủy, làm sao đi lâu như vậy?" Canh giữ ở cửa sơn trại hai cái đạo tặc tò mò hỏi một câu. "Đại đương gia có ở nhà hay không?" Diệp Phàm cố ý ho khan vài tiếng, dùng khàn khàn thanh âm hỏi. "Ở nhà, không ngay hắn bình thường chỗ ngủ." "Ừm." Diệp Phàm gật đầu, kính đi thẳng về phía trước đi. "Kỳ quái, ngươi có không có cảm thấy, A Thủy dường như có cái gì không đúng?" "Ha ha, A Thủy cái gia hỏa này lúc nào thích hợp rồi hả?" "Cũng đúng." Trước cửa vài tên đạo tặc lắc đầu, không để ý tới nữa. Trong trại tu sĩ là Hợp Hoan Tông đệ tử. Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Phàm tìm được Thanh Long trại đại đương gia, đồng thời lập tức tiến hành rồi siêu hồn. Siêu hồn biết được, lúc này trốn ở trong trại tu sĩ dĩ nhiên là Hợp Hoan Tông một gã luyện khí 9 tầng đệ tử, tên gọi là Dương Thần. Hợp Hoan Tông đệ tử chạy đến Thanh Long trại, làm cho những thứ này cường đạo giúp hắn làm việc, muốn mưu đồ Trương gia nhất kiện bà bối, thực sự là chuyện lạ hơn nữa, ta tới lâu như vậy, cái này Dương Thần chẳng lẽ liền không chút nào nhận thấy được. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, cười lạnh một tiếng, đột nhiên đi ra phòng này, hướng đỉnh núi đi tới. Nhanh đến đỉnh núi thời điểm, Diệp Phàm dừng bước lại, tiện đà, thân ảnh biến mất tìm không thấy. Hắc Cẩn Sa đã bị hắn khoác lên người, triệt để che đậy khí tức. Người làm sao tiêu thất? Đỉnh núi bên trong phòng, một cái sắc mặt tái nhợt, thần tình âm lệ nam tử trẻ tuổi thần sắc biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ giận mình. Người này dĩ nhiên chính là Dương Thần, hắn từ lúc Diệp Phàm vừa tới thời điểm liền đã phát hiện hắn. Sở dĩ không có động thủ, là bởi vì hắn trời sinh tính đa nghi, thêm lên Diệp Phàm hiện lộ ra khí tức cũng không kém hắn bao nhiêu, sở dĩ Dương Thần liền muốn trốn ở trong phòng đánh lén. Trong tay hắn thủ sẵn một viên nhị giai thượng phẩm kim kiếm phủ, đã đủ đối phó trúc cơ tu sĩ. Mà đạo kia khí tức, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối còn chưa tới trúc cơ tu vi. Sở dĩ, Dương Thần cảm giác mình ổn thao thang quán, ngược lại không đội ở độc thủ. Chỉ bất quá, cái kia khí tức của người đột nhiên tiêu thất được vô ảnh vô tung, làm cho trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra nồng nặc báo động. "Ừ, cái gì thanh âm?" Một đạo thanh âm kỳ quái ở Dương Thần vang lên bên tai, hắn đột nhiên toàn thân lông tơ dựng đứng, gần như bản năng lui nhanh về phía sau, tránh được một đạo đánh tới ảnh tử. "Đây là cái gì quái đồ?" Xuất hiện ở Dương Thần trước mắt, là một chỉ bề ngoài dữ tợn yêu trùng, hình thể cùng một đầu cậu tương đương, một đôi mảnh nhỏ ánh mắt thủ phạm tàn nhẫn mà nhìn hắn. "Hanh." Dương Thần cảm giác không gì sánh được các tâm, lúc này một cái hỏa cầu thuật hung hăng đánh về phía yêu trùng. Nhưng mà, làm cho hắn khiếp sợ là, cái này yêu trùng tuy là không thể hoàn toàn tách ra hỏa cầu thuật công kích, thân thể bị cháy sạch đen thủi, nhưng mà yêu trùng chẳng những không chết, ngược lại biến đến càng hung tàn, trực tiếp nhảy lên thật cao, hướng hắn hung tợn đánh tới. "Cho ta đi chết." Dương Thần ở trong kinh hoàng, trường kiếm trong tay hung hăng vừa bổ, muốn đem yêu trùng chém thành hai nửa. Nhưng mà, cách một tiếng, trường kiếm băng lên hỏa tinh, yêu trùng trùng thể phản phất tinh cương chú thành một dạng, hóa ra là không phát hiện chút tổn hao nào. Đây rốt cuộc quái vật gì? 5.5 Dương Thần sợ, không thể làm gì khác hơn là điên cuồng bỏ chạy, nhưng mà ở xung quanh hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ yêu trùng. A! Thất kinh phía dưới, Dương Thần không thể làm gì khác hơn là kích hoạt rồi trừ ở trong tay kim kiếm phủ. Nhất thời, bên cạnh hắn nổi lên một đạo kim sắc u mang, rất nhanh hình thành từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí màu vàng nóng, hướng bốn phương tám hướng hung hăng bổ tới. Dương Thần biết tình thế nguy cấp, thừa dịp kim kiếm phủ phát huy uy lực một sát na, nhìn chuẩn một cái phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Hống! Nhưng vào lúc này, một đạo đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm vang dội toàn bộ đỉnh núi. Trúc cơ khí tức. Dương Thần chợt cảm thấy trong bụng đau nhức, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất vì quá đau đi qua. Chương 72, nghịch đồ. Đồn đại nói Hợp Hoan Tông lúc chính lúc tà, ta xem cùng Ma Tông cũng không kém là bao nhiêu. Đều là nhân tài a. Thanh Long trại trên đỉnh núi, Diệp Phàm bung ra đã lục soát qua hồn, biến thành si ngốc Dương Thần, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái một câu. Dương Thần chính là Hợp Hoan Tông ngoại môn đệ tử, một năm trước, hắn nữ sư phụ, Hợp Hoan Tông trúc cơ trưởng lão luyện lạc anh không biết từ chỗ nào nhận được tin tức, nói hạt rẻ Dương phủ Trương chết nhà tổ tiên đã từng ra khỏi một vị kết đan tu sĩ, trong nhà có một cái truyền lưu ngàn năm pháp bảo, tên là Phá Bọc Kính. Vì vậy, luyện lạc anh đem tin tức này nói cho Dương Thần, cũng mang theo hắn tìm được Trương gia, lặng lẽ lại bảo, muốn tìm được Phá Vọng Kính đáng tiếc, đôi thầy trò này tìm nhiều lần, đem Trương gia lật một lần, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Bọn họ liền cảm giác, nhất định là người Trương gia đem bảo vật cho ẩn nấp rồi. Vì vậy, Dương Thần liền muốn ra khỏi mượn vụ cận Thanh Long trại thủ, đem Trương gia còn sót lại ba nhân khẩu toàn bộ trói đi, sau đó sẽ nghiêm hình tra tấn, buộc bọn họ nói ra bảo vật hạ lạc chủ ý cúi bắp. Còn như hai người vì sao như thế đại phí hoàng hốt, không phải trực tiếp động thủ mà là mượn danh nghĩa tay người khác tới thực thi cái này kế hoạch, tự nhiên là không muốn cùng phạm nhân dính vào nhân quả, ảnh hưởng chính mình tiên đồ. Luyện lạc anh đối với lần này thuộc nằm lòng, liền mệnh lệnh Dương Thần đi trước Thanh Long trại, khống chế Thanh Long trại trại chủ, tốt giúp nàng đoạt được Trương gia bảo vật. Dương Thần miệng đầy đáp ứng, nhưng mà Luyện lạc anh cũng không biết, chính mình cái này đồ đệ bởi vì nhất kiện vu vơ bảo vật đã đối nàng sinh ra làm phản tâm tư. Nửa năm sau, Dương Thần tìm được Luyện lạc anh, biểu thị sự tình đã giải quyết, Trương gia ba nhân khẩu đã trói đến Thanh Long trại. Luyện lạc anh ở cao hứng rất nhiều, buông lòng cảnh giác, bị nàng đồ nhi ngoan dùng một loại hiếm thấy khói độc đánh ngã. Sau đó, Dương Thần hung tàn thái bổ hắn tốt sư phụ, cũng thuận tay giết chết. Lại sự tình phía sau, chính là Diệp Phàm đi tới hạt rẻ Dương phủ về sau, sở tra được chân tướng sự thật. Còn tốt, tới coi như đúng lúc, Trương gia ba nhân khẩu cũng còn sống. Diệp Phàm tung một khẩu khí, tiện tay đem đã si ngốc Dương Thần chém đầu, lấy đi trên người của hắn túi chứa vật, thi thể một cái hỏa cầu thuật đốt thành cho bụi. Sau đó hắn căn cứ từ Dương Thần nơi đây siêu hồn kết quả, tìm được đỉnh núi gian nhà phía dưới nhất cá dưới đất thất. Phòng ngầm dưới đất trên một cây cột mặt, Trương gia ba nhân khẩu bị trói ở phía trên. Ba người ánh mắt hoảng sợ bất lực, chứng kiến Diệp Phàm qua đây, sợ đến lạnh run, hiển nhiên phía trước không ít chịu giàn vặn. Không cần sợ hãi, ta là tới cứu các ngươi, ta là Trương chết sư đệ, ta gọi Diệp Phàm. Diệp Phàm đem ba người buông ra, vẻ mặt ôn hòa nói với bọn họ: "Ngươi thực sự là nhà của ta tiểu chết sư đệ." Trương phụ tuổi quá 50, thân hình gầy yếu, khí tức có chút yếu ớt, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nhìn chằm chằm Diệp Phàm quan sát. "Đối với cái kia Dương Thần đã bị ta giết, cho cốt của hắn liền tại bên ngoài. A, tiểu chết vì sao không có tới?" Trương chết sư minh hắn đã biến mất. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, thở dài một tiếng nói: "Vẫn là, ngươi là nói tiểu chết đã không có?" Trương phụ như bị lôi kích, cả người không ngừng run rẩy, trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Trương Mẫu cùng một vị 13-14 tuổi thiếu nữ lại là thấp giọng khóc thút thít: "Ngươi theo ta hảo hảo nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Một lúc lâu, Trương phụ miễn cưỡng không chế được tâm tình của mình, đối với Diệp Phàm nói: "Có thể." Diệp Phàm sửa lại một chút tâm tư, đem mình cùng Trương Chết quen biết, lui tới quá trình đại thể nói một lần. Trương Chết phía sau vào núi lực yêu, bản thân bị trọng thương sau đó hướng hắn giao phó hậu sự tình hình cũng tuần tự nói ra. "Ai, sớm biết trước đây ta liền không nên." Trương phụ bi thống mặt phần, như muốn ngất. Nghe xong Diệp Phàm miêu tả về sau, hắn đối với Diệp Phàm lời đã tin chín phần. Bởi vì nếu không là người quen, là không có khả năng như vậy tin tưởng nói ra Trương Chết bình thường sự làm người cùng với thói quen cuộc sống. Trương thúc, Trương thẩm cũng xin nén bi thương. Diệp Phàm chờ, các loại, cả nhà bọn họ cảm xúc hơi chút tỉnh lại, liền mở miệng hỏi thăm tới bọn họ sau này dự định. "Ta cũng không biết nên đi nơi nào." Trương phụ tuyệt vọng lắc đầu. "Muốn không, các người đi với ta Thiên Dương thành a." Diệp Phàm lặng lẽ một lúc lâu về sau, chung quy không đành lòng cứ như vậy ly khai, liền chủ động mở miệng nói: "Đi Thiên Dương thành." Trương phụ giật mình, tiện đà lắc đầu: "Công tử là người tu hành, chỉ sợ có chuyện của mình phải bận rộn, bọn ta chỉ là nhất giới phàm nhân, ở Thiên Dương thành như thế nào sống yên phận?" Trương phụ hiển nhiên đối với Thiên Dương thành có hiểu biết, thần tình lo lắng nói ra: "Trương thúc có chỗ không biết, kỳ thực gia nhân của ta cũng đều ở tại Thiên Dương thành bên trong, các ngươi nếu như nguyện ý, có thể cùng bọn họ ở cùng một chỗ." "Như vậy ngược lại là có thể, chỉ là phiền toái như vậy Diệp công tử, lão hủ thật sự là băn khoăn nha." "Không sao cả, Trương chết sư minh là ta bạn thân, ta cũng không tiện đối với các ngươi ngồi xem mặc kệ." Diệp Phàm thở dài, mang theo Trương gia ba người ra khỏi tầng hầm ngầm. Những thứ này cường đạo ngược lại là có ánh mắt, toàn bộ chạy sạch. Diệp Phàm ở đỉnh núi thần niệm đã qua, phát hiện phía dưới Thanh Long trại đạo tặc đã chạy được không còn một nống, chỉ còn lại có đã si ngốc Thanh Long trại đại đừng ra, đang ở trong trại du đãng. "Trương thúc, các ngươi chờ ta khoảng khắc." Diệp Phàm nói xong, thân ảnh lóe lên, người đã xuất hiện ở đỉnh núi đi xuống khoảng chừng 20m nào đó trong sơn động. Cái này kín đáo sơn động xem ra là Thanh Long trại tàng bảo chỗ, bên trong chất đầy vàng bạc châu báu, số lượng kinh người, cơ hồ đem một tòa 50m sơn động tràn đầy. Diệp Phàm không khách khí chút nào đem những vàng bạc này châu báu toàn bộ cuốn đi. Nửa canh giờ sau, Trương gia nhà cũ, một đạo bạch sắc kia sáng chợt đứng ở nhà cũ phía trên 10 thước giữa không trung, chậm rãi rớt xuống. Trương chết cha mẹ luyến tiếc đồ trong nhà, Diệp Phàm liền dẫn bọn họ trở về lấy đi trong nhà vật phẩm. "Lão bá, cô nương, các ngươi vẫn còn ở à?" Diệp Phàm mới vừa đi ra linh trụ, liền phát hiện cái kia dẫn đường lão tu, cùng với cái kia vị vì hắn nói rõ Trương gia tình huống ở nông thôn cô nương đều ở đây. Hai người đang đứng ở Trương gia nhà cũ trước cửa nói chuyện tiếng, nhìn thấy linh trụ đột nhiên bay tới, sắp thực sợ hết hồn. "Công tử, chúng ta đều có chút không yên lòng, sợ dĩ liền lưu xuống xem một chút." Lão tu hướng Diệp Phàm chắp tay một cái, khách khí nói ra: "Ha ha, đa tạ quan tâm, sự tình đều xử lý tốt." Diệp Phàm cười nhạt một tiếng: "Trương đại thúc, Trương đại thẩm, các ngươi không có việc gì là tốt rồi." Ở nông thôn cô nương đối với Trương chết cha mẹ nói rằng: "Tiểu Linh, cảm ơn ngươi a. Ta nghe Diệp công tử nói, là ngươi nói với hắn tin tức, làm cho Diệp công tử có thể hiểu đến tình hình thực tế, cái này mới đem chúng ta cứu ra." Trương Mẫu đối với ở nông thôn cô nương bái một cái, hướng nàng nói tạ: "Diệp công tử, không biết có thể hay không đem Tiểu Linh cùng nhau mang đi. Nàng vì cứu chúng ta, đắc tội rồi Diêu gia, nếu như còn ở lại chỗ này, chỉ sợ." Trương Mẫu quay đầu đối với Diệp Phàm cầu khẩn nói: "Tự nhiên có thể, chỉ cần Tiểu Linh cô nương chính mình nguyện ý, ta để nàng với các ngươi sinh hoạt chung một chỗ a." Diệp Phàm mỉm cười gật đầu: "Vậy đa tạ công tử." Trương Mẫu cảm kích hướng Diệp Phàm gật đầu, quay đầu lôi kéo ở nông thôn cô nương tay, đến một bên thương nghị đi. "Lão ba quý tình à." Diệp Phàm đang chờ đợi Trương gia ba người chỉnh lý trong nhà vật phẩm thời điểm, cùng đứng ở nhà cũ trước cửa lão tu Hàn Nguyên. Chương 73, Vọng Hải Thành. "Lão hủ không dám họ Lâm, danh Linh Thông." Lão tu khách khí đáp lời: "Nguyên lai là Lâm lão, không biết Lâm lão năm nay thọ ạ?" Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, cái này lão tu vì cái gì hôn đến nông nỗi này. "Lão hủ năm nay 50 có 8, tiên đồ vô vọng." Lão tu Lâm Linh Thông thở dài một tiếng: "Ngược lại cũng chưa chắc." Diệp Phàm như có điều suy nghĩ lắc đầu: "Tuy là tu chân giới có 60 chưa chúc cơ, tiên đồ đoạn tuyệt thuyết pháp, nhưng nếu như có đầy đủ tài nguyên, kỳ thực nhiều ít vẫn là có một cơ hội." "Ồ." Lâm Linh Thông nhãn thần sáng lên, quan sát Diệp Phàm hai mắt, đột nhiên nói: "Lão hủ cả gan hỏi một câu, Diệp công tử nhưng là tông môn đệ tử, Lâm lão là làm thế nào nhìn ra được tới?" Diệp Phàm ngược lại là có chút tò mò, cái này Lâm Linh Thông tu vi tuy thấp, xem người cũng rất chuẩn a, không dối gạt công tử, lão hủ cả đời duyệt vô số người, chỉ có những thứ kia đại tông môn đệ tử mới có công tử như vậy khí độ. Ha ha, Lâm lão quá khen. Tại hạ chẳng qua là Huyền Xương tông ngoại môn đệ tử, tư chất còn có chút tạm được, không cách nào cùng những thứ kia tông môn tiên kiêu đánh đồng a. Diệp công tử quá khiêm nhường. Ý thì theo lão hủ xem, công tử về sau tiên độ vô lượng, khó có thể đo lường được a. Diệp Phàm nghe hắn thổi phồng được thực sự quá bất hợp lý, vội vã đổi chủ đề, Lâm lão, cái này hạt rẻ Dương phủ tu sĩ bao nhiêu? Nhiều a. Bất quá nhiều là một ít bất nhập lưu tán tu mà thôi, ai, Ngư Long hỗn tạp, Ngư Long hỗn tạp nhà. Dù sao nơi đây không có đại tông môn thế lực lớn, thuộc về thương nam tu tiên giới tài nguyên đất nghèo, ra không được đại nhân vật gì. Phải không? Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Hai người hàn huyên một canh giờ, Trương gia cuối cùng đem trong nhà vật phẩm sửa sang xong, cái kia ở nông thôn cô nương Tiểu Linh cũng dẫn theo một cái túi lớn, đến đây hồi Lâm lão, đây là tự ta ủ một loại linh hữu, sẽ đưa hai ấm cùng Lâm lão thưởng thức, Lâm lão nếu có cơ hội, nhưng đến Huyền Xương tông tìm ta. Diệp Phàm nhìn một cái không sai biệt lắm, liền hướng Lâm Linh Thông chắp tay chào từ biệt. Diệp công tử, đi thong thả a. Chờ, các loại, Diệp Phàm mấy người ly khai, Lâm Linh Thông tại chỗ lặng lẽ hồi lâu. Ai, ta chung quy không mở miệng được a. Lâm Linh Thông cầm hai ấm linh hữu, thân hình lạc tịch rời đi. Diệp Phàm mang theo Trương gia ba thành cùng với Tiểu Linh trở lại Thiên Xương thành. Trên đường hắn cũng biết đến, Tiểu Linh là một cái con dâu nuôi từ nhỏ, phu gia đối nàng không thế nào tốt, hơn nữa nàng trượng phu từ lúc mấy năm trước liền đã chết, từ đây cuộc sống của nàng càng thêm khổ sở. Sở dĩ, Trương Mẫu một mời, nàng lập tức đáp ứng, trộm lén chạy ra ngoài đi theo đám bọn hắn đi. Đối với lần này, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không vô cùng lưu ý, đơn giản chính là nhiều an trí một cái phạm nhân mà thôi. Không có gì lớn. Trở lại Thiên Xương thành về sau, Diệp Phàm để lại hai ngày, thẳng thắn đem đuôi châu đường hầm nhà mình cách vách mặt khác hai ngôi nhà lấy tương đối cao giá cả ra mua, tốt an trí người Trương gia. Đem người hai nhà sắp xếp cẩn thận về sau, Diệp Phàm liền ngựa không ngừng vó câu lần nữa ra khỏi Thiên Xương thành, đi trước Vọng Hải thành. Vọng Hải thành ở vào Thiên Xương thành phía nam ước 2 vạn dặm, lân cận Nam Hải, thuộc về Nam Hải tương đối lớn nhân tộc đại thành, lệ thuộc nhân tộc nhất lưu đại tông Thái Nhạc tông quản lý. Nơi này là nhân tộc cùng hải tộc lãnh địa đường ranh giới, thường thường bạo phát giữa hai tộc chiến tranh. Diệp Phàm nhận trong nhiệm vụ, cái kia tên là Âm Quân Trường luyện khí 10 tầng ta tu, dễ dàng cho nửa năm trước ở Vọng Hải thành xuất hiện qua. Bất quá, Vọng Hải thành lớn như vậy, muốn tìm được một cái người nói dễ vậy sao? Diệp Phàm tạm thời cũng không có biện pháp gì hay, chỉ có thể ở Vọng Hải thành lưu lại một đoạn thời gian, thử vận khí một chút. Thực sự tìm không được người, hắn cũng chỉ có thể là trở về tông môn đem nhiệm vụ cho tiêu mất. Huynh đệ, ngươi có muốn hay không gia nhập vào chúng ta Liệp Yêu đội ạ? Diệp Phàm chưa kịp tà tu sự tình mà nhức đầu, thình lình có người vỗ vỗ bả vai của hắn. Hắn một cái giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã đầu chọc trắng hắn đang cười híp mắt nhìn lấy hắn. Liệp Yêu đội? Không được, ta còn có chuyện khác phải xử lý, cáo tử. Diệp Phàm trong lòng hơi động, lập tức lắc lắc đầu nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đầu chọc trắng hắn nhìn một bên vài tên đồng bạn liếc mắt, khe khẽ thở dài. Cái này Vọng Hải thành cùng hải tộc lãnh địa liền nhau, hai tộc giữa lẫn nhau tranh đấu không ngớt, có thể dùng nơi này tu sĩ đại thể trên người hiện ra sát khí, đây là quanh năm suốt tháng đang cùng hải tộc sinh tử trong chém giết hình thành. Đúng rồi, Hải Yêu. Diệp Phàm chợt nhớ tới mình vệ linh kiến quân đoàn. Nếu như mình vệ linh kiến quân đoàn đại lượng thôn vệ Hải Yêu, không biết sẽ có hay không có tăng lên. Có thể thử một lần. Diệp Phàm rất nhanh thì làm ra quyết định, dự định nghĩ cách thu được một ít Hải Yêu thi thể tới thử một phen. Hiện tại vệ linh kiến đã nhất giai linh trùng, dùng lục thượng yêu thú thịt tiến hành nuôi dưỡng, hiệu quả đã thấp xuống không ít, có thể dùng phệ linh kiến sinh trưởng biến đến thông thả. Hải Yêu cùng lục thượng yêu thú tuy là đều thuộc yêu thú, nhưng huyết mạch các phương diện vẫn có khác biệt rất lớn. Nói không chừng đối với phệ linh kiến trưởng thành sẽ có hiệu quả tốt hơn. Như vậy, vậy ta còn tìm một cái giáp biển khách sạn ở số A. Diệp Phàm suy nghĩ, dù sao muốn đại lượng thu mua Hải Yêu thi thể, vẫn là tới gần cạnh biển tương đối dễ dàng một ít. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Phàm đi tới Vọng Hải thành nam một nhà tên là Lưu Hương khách sạn cửa khách sạn. Lúc này chính trực ban đêm, cửa khách sạn người đến người đi, nối liền không dứt mua, vô cùng náo nhiệt một ít. Diệp Phàm có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là chỉ có thể ở chỗ, bởi vì khách sạn này là Vọng Hải thành khu vực phía nam số 1 số 2 đại khách sạn. Diệp Phàm tưởng thu cấu Hải Yêu thi thể, ở Lưu Hương khách sạn ở lại không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cũng được, tạm thời trước ở lại hơn nữa. Diệp Phàm bốn phía nhìn quanh một phen, chưa phát hiện mình có bị người để mắt tới dáng vẻ, liền nhấc chân hướng trong khách sạn đi tới. Chương 74, Du Yêu Thảo. Không nghĩ tới, hệ thống đem càn khôn kính thôn vệ về sau, lại có như vậy kỳ hiệu. Lưu Hương khách sạn một cái giáp tự hào trong phòng, Diệp Phàm mừng rỡ kiểm tra hệ thống mới công năng. Cắn nuốt càn khôn kính sau đó, cực đạo hệ thống nhiều hơn một hạng năng lực. Đó chính là thành tựu túc chủ Diệp Phàm, có thể mượn cực đạo hệ thống, nhìn trộm trong phạm vi trăm dặm động tĩnh. Nói cách khác, mượn hệ thống hắn thần niệm phạm vi bao trùm thoáng cái làm lớn ra 20-30 lần, đã vượt qua một dạng trúc cơ tu sĩ. Lại là một hạng năng lực bảo vệ tính mạng a. Diệp Phàm cảm khái một câu. Lúc này, mượn hệ thống năng lực, toàn bộ Vọng Hải thành khu vực phía nam, có hơn phân nửa bị hắn thần niệm bao trùm. Liền trên biển khu vực cũng giống như vậy. Diệp Phàm thần niệm bao trùm hải vực, phát hiện số lượng đông đảo đê giai hải yêu đang ở dưới mặt biển nhàn nhã bổ. Mà ở đường ven biển phụ cận cùng với rất nhiều trong biển phía trên đảo, lại có số lượng chúng nhiều nhân tộc tu sĩ, hoặc lấy trận pháp thiết hạ hãm tỉnh, hoặc là mấy người chính là đến hơn 10 người hợp thành một chi liệp yêu đội, ở hải ngạn cách đó không xa liệp sát đê giai hải yêu. Loại tranh đấu này bất cứ thời khắc nào đều ở đây tiến hành, song phương hai phe đều có tử thương. Diệp Phàm thần niệm đảo qua khoảng cách Lưu Hương khách sạn một chỗ không xa phường thị, chỗ này phường thị diện tích rất lớn, trong phường thị người đến người đi, các loại giao dịch hải yêu thi thể cùng giá cao giá trị cơ phận quầy hàng có thể nói là quá nhiều. Người phương nào nhìn trộm? Chú đóng phường thị một gã kim đan lão tổ lòng có cảm giác, cau mày hướng Lưu Hương khách sạn phương hướng ngắm qua đây, nhưng mà 277 lại không thu hoạch được gì. Quái, chẳng lẽ ta cảm ứng sai rồi? Long Huyền chân nhân lắc đầu, lạnh lên một tiếng không còn quan tâm vừa rồi đạo kia theo dõi ánh mắt. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi thần niệm, tâm thần khó tránh khỏi có chút hồi bại. Mặc dù tại hệ thống phụ trợ, hắn thần thức tiêu hao đã thấp xuống cửu thành, nhưng loại này phạm vi lớn nhìn trộm, lấy hắn bây giờ thần thức cường độ, không có biện pháp kiên trì thời gian quá dài. Bất quá, cái này đã rất nguy tiên. Thời khắc mấu chốt, có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, hệ thống vẫn có thể giúp ta che lấp khí tức, sử dụng loại năng lực này thời điểm sẽ không dễ dàng khiến người ta phát hiện. Có loại năng lực này, Diệp Phàm cảm giác mình tu hành chi lộ lại chót lọt rất nhiều. Một lát sau, Diệp Phàm tinh tâm xuống tới, lấy ra trước đây ở hạt rẻ Dương phủ thời điểm, bị hắn đánh chết Dương thần trên người túi trữ vật. Dương thần thực đã chết đi, trên túi đựng đồ mặt thần thức ấn ký rất nhanh thì bị hắn ma diệt. Cái này sông sư nghịch đồ thật đúng là mang đến cho ta kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Diệp Phàm đơn giản nhìn một phen, không khỏi vui mừng trong bụng. Thượng phẩm linh thạch 221 năm miếng, trung phẩm linh thạch 15,000 miếng, hạ phẩm linh thạch hơn 27 bản miếng. Trừ những thứ này ra, Diệp Phàm còn phát hiện hơn 30 miếng không biết tên sinh vật trứng, từ trứng cao thấp đến xem, có thể là một loại linh chủ trứng. Cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, liền quyết định chọn máy móc đem những này trứng toàn bộ ấp trứng, để phòng lúc chi cần. Vạn trùng bảo điện bên trong có một loại đặc thù linh trùng đào tạo phương pháp. Loại này đặc thù đào tạo pháp liền để cho lượng trùng bất đồng chủng loại linh trùng sinh hoạt tại cùng là một cái khu vực, khiến chúng nó ở sinh tồn cạnh tranh chung, lẫn nhau nhanh hơn tốc độ tiến hóa. Loại này đặc thù đào tạo pháp cùng nuôi cổ không sai biệt lắm, chính là làm cho linh trùng sinh hoạt tại tán khốc trong hoàn cảnh, lấy kích phát tiềm lực của bọn nó. Hán vệ linh kiến hiện tại sinh trưởng coi như thuận lợi, nhưng sẽ có một ngày sẽ gặp phải bình cảnh, đến lúc đó một loại khác linh trùng có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đem cái kia hơn 30 miếng không biết tên sinh linh trứng toàn bộ chuyển rời đến hệ thống bên trong không gian, cái khác thiết trí một cái độc lập khu vực, gồm đại lượng hạ phẩm linh thạch, cùng với các loại linh dược đặt ở những thứ này trứng bên cạnh. Làm xong những thứ này, Diệp Phàm đưa ánh mắt chuyển tới trong túi đựng đồ còn lại vật phẩm. Ngoại trừ hai kiện hạ phẩm linh khí cùng ba cái cực phẩm pháp khí, còn lại đồ hôn tạp hắn đều coi thường, liền tạm thời vẫn là đặt ở cái này cái bên trong túi đựng đồ, ném tới hệ thống không gian chờ sau này xử lý lại. Còn như hai kiện hạ phẩm linh khí, ba cái cực phẩm pháp khí, Diệp Phàm toàn bộ phóng tới chính mình bên trong túi đựng đồ, chờ sau này luyện hóa lại hoặc là bán đi. Vào lúc ban đêm, Diệp Phàm ngon lành là ngủ một giấc, bổ túc trong khoảng thời gian này khắp nơi buôn ba mang tới mệt mỏi ra rời. Ngày hôm sau buổi trưa, Diệp Phàm đi ra giáp tự hào gian phòng, đi tới khách sạn đại sảnh. Vài tên luyện khí trung kỳ tu sĩ đang ngồi ở dưới lầu đại sảnh mấy bả cái ghế gỗ nghị luận không ngớt. Ai, hiện tại dụ yêu thảo giá tiền là càng ngày càng đắt. Lại như thế phòng xuống phía dưới, về sau chúng ta những tiểu tán tu này lại đi bắt giết những thứ kia đê giai hải yêu căn bản là không kiếm được tiền gì. Chính là a, 10 năm kỳ dụ yêu thảo dĩ nhiên tăng tới rồi 10 cây cần 3 miếng hạ phẩm linh thạch giá cả, đơn giản là ngoại hạng. Ta nhớ được 20 năm trước, lúc đó 10 cây 10 năm kỳ dụ yêu thảo mới chỉ có cần một viên hạ phẩm linh thạch a. Ai, lại tiếp tục như thế, chúng ta những thứ này tu vi không cao tiểu tán tu, không thể làm gì khác hơn là ly khai Vọng Hải Thành. Không có biện pháp nha, Vọng Hải Thành nhiều như vậy liệp sát hải yêu đội ngũ dụ yêu thảo, giá cả không tăng mới là lạ. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Diệp Phàm không khỏi trong lòng hơi động. Hắn đi ra phía trước, hướng mấy người chắp tay một cái. Mấy bị lời vừa mới nói dụ yêu thảo không biết là loại nào linh thảo. Gì, ngươi cũng không biết dụ yêu thảo? Chẳng lẽ ngươi là nội địa tới? Vài tên tiểu tán tu nhãn thần quái dị nhìn về phía Diệp Phàm. Tại Hạ Lâm Thông, chính là mới từ nội địa tới được. Diệp Phàm gật đầu. Thì ra là thế, ngươi không phải chúng ta Nam Hải người, không biết dụ yêu thảo ngược lại cũng không kỳ quái. Đây là một loại rất dễ trồng thực phổ thông linh thảo mà thôi, nó đối với chúng ta nhân tộc hầu như không có ích gì, nhưng đối với những thứ kia hải yêu cũng là có sức hấp dẫn chí mạng. 10 năm kỳ dụ yêu thảo, có thể hấp dẫn nhất giai hải yêu, 100 năm kỳ dụ yêu thảo có thể hấp dẫn nhị giai hải yêu, chúng ta những thứ này liệp yêu đội bình thường đều dựa vào cái này dụ yêu thảo hấp dẫn hải yêu qua đây, sau đó sẽ thiết hạ hãm tỉnh tiến hành bắt giết. Vài tên tán tu ngươi một lời ta một lời, đem dụ yêu thảo tác dụng giới thiệu một lần. Một tên trong đó vạm vỡ luyện khí tầng 8 tán tu còn tưởng là chàng lấy ra một gốc 10 năm kỳ dụ yêu thảo cho Diệp Phàm xem. Đạo hữu mời xem, đây cũng là 10 năm kỳ dụ yêu thảo. Ồ, đây cũng là dụ yêu thảo. Thoạt nhìn lên cũng không có gì đặc biệt a. Diệp Phàm tiếp đi tới nhìn một chút, một gốc dài 2 tấc cao gầy linh thảo, mặt trên có 3 cái quả đấm lớn bích lục lá cây. Bề ngoài thoạt nhìn lên không chút nào bắt mắt, lối chữ thảo bên trên tràn ra linh khí cũng không tràn đầy. Cái này thì không biết, cỏ này đối với chúng ta nhân tộc hầu như vô dụng, nhưng chẳng biết tại sao, đối với những thứ kia hải yêu lại vốn có sức hấp dẫn chí mạng. Huynh đài, ngươi bội cây này dụ yêu thảo, có thể hay không bán cho ta, ta cho ngươi 2 quả hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm chứng kiến bội cây này dụ yêu thảo mặt trên kết không ít hạt giống, liền đối với tên này vạm vỡ tán tu nói rằng: "Không cần, nếu đạo hữu muốn, như vậy gốc dụ yêu thảo liền tặng cho ngươi tốt lắm. Một gốc 10 năm dụ yêu thảo căn bản không đáng giá mấy đồng tiền." Luyện khí tầng 8 tán tu cười ha ha một tiếng, hào khí phất phất tay, "Như vậy, vậy đa tạ huynh đài. Đây là tại hạ tự nhượng một cái linh hữu, cái này một bầu sẽ đưa cho đạo hữu." Diệp Phàm chỉ hơi trầm ngâm, lấy ra một bầu 300 niên đại tam dương ngọc lộ cho luyện khí tầng 8 tán tu. "Ai, đạo hữu quá khách khí." Cái này tán tu khách khí một phen, cuối cùng vẫn đem linh tiểu thu xuống tới. Chương 75, trắng trận thu mua. Cái này dụ yêu thảo đến cùng có gì chỗ kỳ lạ? Vì sao có thể hấp dẫn hải yêu? Diệp Phàm đi ra lưu hương khách sạn, một bên hướng cách đó không xa phường thị đi tới, vừa suy nghĩ, có hay không một loại khả năng, cái này dụ yêu thảo có xúc tiến yêu thú huyết mạch tiến hóa tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm dừng bước lại, nhãn thần biến đến lửa nóng. Nếu như cái này dụ yêu thảo thật có kỳ lạ như vậy tác dụng, vậy nó đối với linh trùng có hữu dụng hay không? Dù sao, ý nào đó mà nói, linh trùng miễn cưỡng cũng có thể đưa về yêu thú. Mà thôi, chờ sau này có cơ hội lại thí nghiệm một chút ta. Diệp Phàm đem cái này gốc từ tán tu tay lấy được dụ yêu thảo bỏ vào hệ thống linh điền, mệnh lệnh một cụ đê dai khôi lôi đem phía trên hạt giống lấy xuống, trồng trọt đến hệ thống trong linh điền. Hiện tại, đi chỗ đó phường thị nhìn. Diệp Phàm bước nhanh hơn, hướng phía trước đây hắn nhìn trộm khu vực này lúc phát hiện chỗ nào cự đại phường thị. Nam Pha phường thị. Không lâu về sau, Diệp Phàm đi tới phường thị trước cửa, xem kiến môn miệng bốn chữ lớn. Ngoại trừ hải yêu thi thể, ta còn cần đại lượng hải yêu tinh huyết, tới đào tạo cái kia ba cây quỷ diện đằng. Đi vào Nam Pha phường thị trước, Diệp Phàm trong lòng tính toán. Ba cây quỷ diện đằng đã trồng đã hơn một năm, ở hệ thống thời gian gia tốc công năng dưới, cái này ba cây quỷ diện đằng tương đương với đã sinh trưởng hơn 100 năm, đối với yêu thú tinh huyết nhu cầu là càng lúc càng lớn. Diệp Phàm trước đây làm cho đồ bằng bọn họ thu mua tinh huyết, đã không cách nào hoàn toàn thỏa mãn quỷ diện đằng nhu cầu. Lại là ba cái thôn kim nhà giàu. Diệp Phàm bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, cất bước đi vào trong phường thị. Thiên Cơ Các, Đồ Bất Các, Linh Bảo Hiên, Bách Liên Các. Diệp Phàm cũng không gấp đi vào thu mua hải yêu thi thể và tinh huyết, mà là tại cái này Nam Pha trong phường thị đi dạo một vòng. Phường thị ngoại vi có thật nhiều cửa hàng, Diệp Phàm thấy được không ít tên quen thuộc. Xem ra những cửa hàng này thế lực sau lưng đều là không nhỏ, ở Thương Nam tu chân giới các nơi tương đối lớn phường thị đều có cửa hàng của mình. Cũng được, những thứ này thế lực lớn chuyện không liên quan đến ta, ta nhanh đi thu mua chính mình cần thiết đồ đạc. Kế tiếp, Diệp Phàm trước sau thay đổi 20 mấy người thân phận, ở Nam Pha phường thị tiến tiến xuất xuất, lặng yên không một tiếng động thu mua nhóm lớn hải yêu thi thể và hải yêu tinh huyết, đồng thời vẫn còn ở Bách Liên các mua 100 gốc 10 năm dụ yêu thảo. Hắn nhớ thử một chút, nhìn vệ linh kiến có thể hay không ăn loại này dụ yêu thảo. Diệp Phàm đi ra Nam Pha phường thị, tìm cái nơi yên tĩnh, đổi hắn trở về vừa tới Vọng Hải thành thời điểm, sử dụng bộ kia mặt mũi. Sau đó, hắn liền mại nhàn nhã bước tiến, một lần nữa trở lại lưu hương khách sạn bên trong. Ở khách sạn Giáp Tự Hào gian phòng, Diệp Phàm đem ngày hôm nay mua vật phẩm đơn giản chỉnh lý một phen, sau đó bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Hắn trước tiên đem một bộ phận hải yêu tinh huyết tưới nước cho ba cây quỷ diện đằng. Trùng thành một loạt, lẫn nhau cách xa nhau không đến 100 mét ba cây quỷ diện đằng thu được hải yêu tinh huyết về sau, lập tức liền mở rộng ra đại lượng bộ rễ, điên cuồng mà hấp thu bắt đầu những thứ này hải yêu tinh huyết, một tia đều không có lãng phí. Thực biết ăn a. Diệp Phàm không nói lắc đầu. Ba cây quỷ diện đằng sinh trưởng hơn 100 năm về sau, đã đạt đến 100 mét trở lên chiều dài, nhưng còn không có phân ra cành cây, vẫn đều chỉ có một căn chủ gốc. Xem ra ta đào tạo phương pháp hẳn không có vấn đề quá lớn, cái này ba cây quỷ diện đằng đều bảo trì thịnh vượng sức sống, cây cối ở trên khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, chẳng qua nếu như có cơ hội, hắn còn là sẽ nghĩ biện pháp đi mua sắm một phần quỷ diện đằng đào tạo bí pháp, coi như hắn sẽ không hoàn toàn dựa theo bí pháp tới đào tạo quỷ diện đằng, chí ít có thể thành vì tham khảo. Cái này quỷ diện đằng không biết có thể hay không vừa được bao năm. Diệp Phàm trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm cổ quái. Nghĩ xa như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bồi dưỡng ra có thể so với nguyên anh yêu thực hay sao? Một lát sau, Diệp Phàm cười miệng một tiếng, sâu hút một khẩu khí lắc đầu. Diệp Phàm đưa ánh mắt từ ba cây quỷ diện đằng mặt trên rời, nhìn về phía 100 gốc dụ yêu thảo. Hắn ra lệnh một cụ khôi lỗi đem dụ yêu thảo phía trên hạt giống toàn bộ lấy xuống, trồng trọt đến chuyên môn vì dụ yêu thảo lưu lại một mảnh trong linh điền. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đem 100 gốc dụ yêu thảo toàn bộ đầu đến vệ linh kiến nuôi dưỡng khu vực. Dụ yêu thảo, quả nhiên có thể hấp dẫn những thứ này tiểu gia hỏa. Diệp Phàm trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, bọn tiểu tử ở người được dụ yêu thảo mùi về sau, liền giống như điên chẳng tới, đối với cái này 100 gốc dụ yêu thảo tiến hành rồi điên cuồng tranh đoạt, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Thẳng đến 100 gốc dụ yêu thảo bị phân chia đồ ăn hầu như không còn, vệ linh mỗi quần tài lưu luyến không rời rời đi khu vực này. Diệp Phàm đại hỉ, hắn đang lo những thứ này linh trùng kế tiếp làm sao đào tạo. Xem ra cái này dụ yêu thảo rất có thể thật sự có xúc tiến yêu thú huyết mạch tiến hóa tác dụng, mặt lại đối với linh trùng cũng hữu hiệu quả. Không nghĩ đến một chuyến Vọng Hải thành, lại có như vậy thu hoạch. Xem ra nhóm này nhất giai phệ linh kiến tương lai tấn cấp, hơn phân nửa cần nhờ những thứ này dụ yêu thảo. Phệ linh kiến đối với hải yêu thi thể không giống vừa rồi đối mặt dụ yêu thảo thời điểm điên cuồng như vậy, nhưng cũng là từng cái bò qua tới, dùng sức gặm ăn đứng lên. Ta còn muốn mở rộng phệ linh kiến chủng quần số lượng, dựa vào thiên xương thành yêu thú tài nguyên sợ rằng còn thiếu rất nhiều, Vọng Hải thành nơi đây, tốt nhất cũng thành lập một cái cứ điểm, thậm chí Nam Hải khu vực thành khác chỉ cũng muốn thành lập cứ điểm, nhằm thu mua hải yêu thi thể cùng với tinh huyết, đáng tiếc không có nhân thủ a. Diệp Phàm hít vào một hơi, lại đem đại lượng hải yêu thi thể thả vào phệ linh kiến nuôi dưỡng khu vực. Diệp Phàm có chút đau đầu. Hắn là Huyền Xương Tông đệ tử, không thật dài kỳ ly khai tông môn, tự nhiên cũng không có biện pháp thời gian dài ở Vọng Hải thành nơi đây dừng lại. Thế nhưng nhân phẩm có thể tin thủ hạ cũng không phải là tốt như vậy chưa mộ, ít nhất cũng phải hiểu rõ, đối với hắn người có nhất định hiểu rõ, tài năng mới có thể mời chào, nhưng hắn hiện tại nhận thức tu sĩ không nhiều lắm, muốn tìm được người thích hợp cũng không dễ dàng. Thực sự không được, chỉ có thể trước hết để cho Khúc Cảnh Dương tới rồi. Hắn là trúc cơ tu sĩ, một cái nho nhỏ Thanh Dương Phường thị đúng là vẫn còn hạn chế hắn. Diệp Phàm hạ quyết tâm, quyết định sau này trở về liền đem Khúc Cảnh Dương mang tới. Còn như Thanh Dương Phường thị nơi đó, Khúc Nhược Cung một cái người lưu lại là được rồi. Nếu có cơ hội, vẫn là nhiều mời chào mấy người à, dù cho đối phương giới cấm chế khống chế cũng có thể. Diệp Phàm đứng ở giáp tự hào gian phòng một cánh cửa sổ bên cạnh, nhìn phía xa đại hải ánh mắt lấp lóe. Chương 76, Phi Vũ Cát. Cái này Âm Quân Trừng đi nơi nào tìm? Thực sự không được, trở về tông môn a. Đảo mắt Diệp Phàm đã tại Vọng Hải Thành dừng lại một tháng, nhưng đối với tên này tà tu tung tích không chút nào manh mối. Thực sự không được, liền đi treo thưởng a. Do dự một hồi, Diệp Phàm cảm thấy như là đã thật xa tới một chuyến, cứ như vậy tay không mà về thực sự có chút không cam lòng, liền định tìm một cái có thể treo thưởng tìm người địa phương. Tu chân giới có không ít thế lực là chuyên môn bang tu sĩ tìm hiểu tin tức các loại, đương nhiên cần phí dụng không thấp, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói chỉ là mưa bụi mà thôi. Lâm công tử, Vọng Hải Thành tìm hiểu tin tức lợi hại nhất, đương chúc phi bút cát. Diệp Phàm tìm được Lưu Hương khách sạn trước sân khấu một gã nữ tu, cái này nữ tu danh vì Tạ Phi Yến, ngoài 30 bộ dạng, luyện khí tầng 8 tu vi. Cô gái này là Vọng Hải Thành dân bản xứ, đối với Vọng Hải Thành các loại thế lực tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Phi Vũ Các ở địa phương nào? Liên tại thành Đông 10 dặm, khoảng cách thành Đông Phường thị không xa. Tạ Phi Yến từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên lệnh bài. Lâm công tử, ta xem ngươi không giống bình thường tán tu, này cái lệnh bài liền đưa cho ngươi. Đây là Phi Vũ Các địa cấp quý khách lệnh bài, không những có thể hưởng thụ Phi Vũ Các giá ưu đãi, còn có còn lại một ít đặc quyền, công tử có nhu cầu thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Tạ đạo hữu, cái này sao được? Diệp Phàm có chút do dự. Dù sao thân thiết với người quân sơ, cái này Tạ Phi Yến đến cùng cái gì nguồn gốc, hắn cũng không rõ ràng. Một phần vạn lệnh bài động tay động chân, vậy coi như không tốt lắm. Lâm đạo hữu không cần phải lo lắng, cái này thật chỉ là Phi Vũ Các một viên thông thường địa cấp lệnh bài. Tạ Phi Yến cười một tiếng, khỏi bày giải mà đem lệnh bài nhét vào Diệp Phàm trên tay. Vậy đa tạ Tạ đạo hữu. Diệp Phàm không tốt đẩy nữa nâng, không thể làm gì khác hơn là đem lệnh bài nhận lấy, đồng thời cũng từ túi chứa vật lấy ra một bầu Tam Dương Ngọc Lộ đưa cho Tạ Phi Yến. Lâm đạo hữu, đa tạ. Tạ Phi Yến tiếp nhận linh cữu, cười hì hì nói với Diệp Phàm. Tạ đạo hữu, vậy tại hạ ta cáo từ trước. Tốt, Lâm đạo hữu đi thong thả. Từ biệt Tạ Phi Yến về sau, Diệp Phàm đi tới Vọng Hải Thành thành Tây Phương thị. Tìm không bao lâu, đã tìm được Phi Vũ Các chỗ ở lầu quán. Vị công tử này có thể cần tìm người, tìm vật hoặc là những phục vụ khác. Diệp Phàm mới vừa đi tới Phi Vũ Các trước cửa, thì có một gã luyện khí 9 tầng tuổi trẻ tu sĩ đón. Cái này Phi Vũ Các quả thực không đơn giản, ngay cả một giữ cửa đều là luyện khí 9 tầng tu vi. Diệp Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Ta muốn tìm người, thế nhưng không thể để cho người biết được, có thể chứ? Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động lấy ra Tạ Phi Yến tặng đưa cho hắn cái viên này địa cấp lệnh bài. Tự nhiên có thể, công tử xin mời đi theo ta. Tuổi trẻ tu sĩ chứng kiến lệnh bài không do thần sắc biến đổi, thần tình biến đến kính cẩn đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí mang theo Diệp Phàm đi tới lầu quán lầu 2 nhà gian. Công tử quý tính. Tuổi trẻ tu sĩ bang Diệp Phàm rót một bầu mùi vị quá mức tốt đẹp linh trà, sau đó mở miệng hỏi. A, không dám họ Lâm, không biết. Diệp Phàm đang định mở miệng, tuổi trẻ tu sĩ lại giơ tay lên ngắt lời hắn. Lâm công tử, ngài nắm giữ bảng các địa cấp lệnh bài, dựa theo quy củ ứng với từ bảng các trưởng lão tiến đãi. Tại hạ cái này liền đi mời một gã trưởng lão qua đây, cũng xin Lâm công tử chờ chốc lát. Thì ra là thế, vậy thì làm phiền. Công tử không cần khách khí. Tuổi trẻ tu sĩ vội vã ly khai, không bao lâu liền dẫn một vị vóc người gầy cao trung niên nam tử đi vào nhà gian. Lâm công tử, tại hạ Phi Vũ Các trưởng lão Ngụy Lăng Chu, xin hỏi Lâm công tử có gì cần chúng ta Phi Vũ Các phục vụ? Ngụy Lăng Chu khách khí hướng Diệp Phàm chắp tay một cái. Nguyên lai là Ngụy trưởng lão. Vạn bối Lâm Thông, nghĩ tìm một người tung tích, nhưng không thể để cho bất luận kẻ nào biết tại hạ đang ở tìm hắn, không biết quý các có thể nguyện nhận ủy thác như vậy. Tự nhiên có thể, không biết người nọ là tu vi gì. Căn cứ trước kia tình báo, người này là luyện khí 10 tầng tu sĩ. Diệp Phàm không có dấu giếm, đem Âm Quân Trừng tin tức tương quan tuần tự nói cho Ngụy Lăng Chu. Âm Quân Trừng, luyện khí 10 tầng tà tu. Ngụy Lăng Chu trong mắt lóe lên một đạo lửa giận, tựa hồ đối với tà tu cực kỳ thống hận dáng vẻ. "Tốt, Lâm công tử, cái này một đơn chúng ta Phi Vũ Các nhận rồi. Lâm công tử có địa cấp lệnh bài, dựa theo bản các quy định, có thể hưởng thụ 8 năm gây ưu đãi, bất quá công tử nếu lão hủ liền làm chủ cho Lâm công tử bất 20% ưu đãi a. Chỉ cần 40.000 hạ phẩm linh thạch liền có thể. Mặt khác, bạn các tìm người một dạng lấy 3 tháng làm hạn định, nếu như trong vòng 3 tháng bạn các không thể tìm được tung tích của người này, theo quy định biết trả lại cho công tử một nửa phí dụng, không biết công tử khả năng tiếp thu. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Diệp Phàm mỉm cười, từ trong túi đựng đồ lấy ra 40.000 hạ phẩm linh thạch. "Tốt, này cái tạm thời lệnh bài cũng xin Lâm công tử cất xong. Đợi khi tìm được người này, bạn các sẽ thông qua lệnh bài cùng công tử liên hệ." Ngụy Lăng Chu truyền đạt một viên lệnh bài màu xanh lam, Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài, trực tiếp bỏ vào bên trong túi đựng đồ. "Đúng rồi Lâm công tử, bạn các địa cấp lệnh bài có thể thuê mướn trúc cơ, thậm chí kết đan tu sĩ, đương nhiên cần phí dụng biết hơi cao một ít, Lâm công tử nếu có cần, tùy thời có thể tìm đến lão hủ." Không chín ở Diệp Phàm trước khi rời đi, Ngụy Lăng Chu nhãn ngầm thâm ý bổ sung một câu. "Đa tạ Ngụy tiền bối nhắc nhở, đến lúc đó nếu có cần, vãn bối nhất định sẽ không khách khí." Diệp Phàm gật đầu, từ biệt Ngụy Lăng Chu về sau, liền rời đi Phi Vũ Các. Cái này Phi Vũ Các thế lực không nhỏ a, xem ra có ít nhất nguyên anh lão quái tọa trấn. Lại không biết ngoại trừ Vọng Hải Thành bên ngoài, Phi Vũ Các vẫn còn ở những địa phương nào sắp đặt phân các. Mặt khác, cái này Tạ Phi Yến thân phận xác thực không đơn giản, chẳng lẽ là Phi Vũ Các ở bên ngoài thám tử? Phản hồi Lưu Hương khách sạn trên đường, Diệp Phàm trong bụng suy nghĩ. Chương 77, Minh Hạo lão tổ. Luyện ký tầng 6 sau đó, Trường Xuân quyết tệ đoàn càng ngày càng rõ ràng. Xem ra lần này phản hồi tông môn về sau, phải nhanh một chút nghĩ biện pháp ở tàng thư các trao đổi một môn không sai biệt lắm công pháp. Diệp Phàm trở lại Lưu Hương khách sạn về sau, ngoại trừ cách mỗi 2 ngày đi một chuyến Nam Pha Phường thị, thu mua hải yêu thi thể cùng tinh huyết bên ngoài, thời gian còn lại đều đợi ở trong khách sạn tu luyện, đồng thời chờ đợi Phi Vũ Các tin tức. Cái kia Âm Quân Trừng quả nhiên biết tránh, đảo mắt hơn 2 tháng đi qua, Phi Vũ Các còn không có truyền tin tức qua đây. Liên tại Diệp Phàm cho rằng lần này Vọng Hải Thành hành trình chỉ có thể không công mà về thời điểm, lại qua hơn 10 ngày, Ngụy Lăng Chu rốt cuộc cho hắn đưa tin, làm cho hắn đi một chuyến Phi Vũ Các. Ngụy trưởng lão, Lâm công tử. Diệp Phàm ngựa không ngừng vó câu đi tới Phi Vũ Các, gặp được sắc mặt nghiêm túc Ngụy Lăng Chu. Lâm công tử, cái kia tà tu có tin tức, lúc này hắn liền 25 cách Vọng Hải Thành không xa Phần Hương Cốc bên trong. Phần Hương Cốc, đó là địa phương nào? Diệp Phàm suy nghĩ một chút, chính mình trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái chỗ này. Lâm công tử hẳn không phải là Vọng Hải Thành người địa phương chứ? Chưa nghe nói qua nơi này rất bình thường. Cái này Phần Hương Cốc ở vào Vọng Thành Hải Tây Bắc, khoảng chừng 1,500 dặm địa phương, là một chỗ tương đối hỗn loạn chi địa. Phần Hương Cốc diện tích rất rộng, nơi đó có một cái cực kỳ cuồng bạo địa mạch chi hỏa, thường xuyên phun trào, sở dĩ đại bộ phận tu sĩ bình thường cũng sẽ không đi đâu chủng địa phương nguy hiểm, ngoại trừ một ít muốn đi vào thu thập linh dược tìm kiếm cơ duyên tu sĩ bên ngoài, Phần Hương Cốc bên trong cũng không thiếu ma tu hoặc tà tu, hoàn toàn chính là một cái hỗn loạn chi địa. Thì ra là thế. Diệp Phàm có chút hơi khó, như vậy hỗn loạn chi địa, hắn một mình một cái người đi qua, thật đúng là có chút nguy hiểm. Đây là chúng ta dò xét đến có quan hệ Âm Quân Trừng người này gần nhất tin tức tương quan. Ngụy Lăng Chu truyền đạt một cái chứa đựng tin tức ngọc đồng, Diệp Phàm tiếp nhận ngọc đồng, lúc này liền kiểm tra đứng lên. Hắn còn có đồng bọn. Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Không sai, hơn nữa người này còn bất chợt cùng vài tên trúc cơ tu sĩ tiếp xúc, xem ra Phần Hương Cốc nơi đó có một cái tà tu cứ điểm. Ngụy Lăng Chu ân cần nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Ngụy trưởng lão, Phần Hương Cốc có hay không nguyên anh tu sĩ ẩn hiện? Diệp Phàm suy tư khoảng khắc, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Nhìn trước mắt tới, hẳn không có. Ngụy Lăng Chu mắt sáng lên, lắc lắc đầu nói: "Tốt, xin hỏi Ngụy trưởng lão, nếu như thuê mướn quý các kết đan tu sĩ, cần bao nhiêu phí dụng?" "Trong một tháng, kết đan sơ kỳ tu sĩ cần 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như cần kéo dài thời gian, hoặc là thuê mướn kết đan sơ kỳ trở lên tu sĩ, thì phí dụng biết tăng lên gấp bội." Ngụy Lăng Chu có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Phàm liếc mắt, lại bổ sung một câu: "Căn cứ bản các quý củ, bản các cao thủ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ngoài ý muốn lấy được tài phú, từ cố chủ lấy đi phân nửa, còn lại thuộc về bản các sở hữu, bất quá cố chủ sở hữu ưu tiên chọn bảo vật quyền lợi." Tại hạ minh bạch rồi. Diệp Phàm không có lập tức làm ra quyết định, mà là do dự khoảng khắc, cân nhắc chuyện này lợi và hại. Dù sao cái này một đơn nhiệm vụ hoàn thành, hắn chỉ có thể thu được 1000 tông môn điểm công hiến, nhưng phải trả giá nhiều như vậy linh thạch, khó tránh khỏi có chút không đáng giá mà thôi, như là đã đi tới Vọng Hải Thành, cũng không thể tay không mà về a. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm trực tiếp cho Ngụy Lăng Chu 800000 hạ phẩm linh thạch, làm cho hắn hỗ trợ liên hệ một vị kết đan sơ kỳ cao giai tu sĩ, trợ hắn hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Hắn có Phi Vũ Các địa cấp lệnh bài, thuê mướn sát thủ đồng dạng có thể hưởng thụ quý khách ưu đãi. Lâm công tử, 3 ngày sau buổi sáng, qua đây bản các nơi đây chờ đợi liền có thể. Ngụy Lăng Chu sâu hút một khẩu khí, đối với Diệp Phàm nói: "Tốt." Diệp Phàm gật đầu, lập tức ly khai Phi Vũ Các. Sau 3 ngày sáng sớm, Diệp Phàm sớm đi tới Phi Vũ Các, tiên tính chờ Ngụy Lăng Chu liên lạc cái kia vị kết đan sơ kỳ tu sĩ qua đây. Lâm công tử chờ chốc lát, bản các một vị kim đan lão tổ lập tức liền đến. Ngụy Lăng Chu cho Diệp Phàm rót một bầu thượng hạng linh trà làm phiền Ngụy trưởng lão. Diệp Phàm bưng lên linh trà uống một ngụm, chịu nhịn tính tình cùng Ngụy Lăng Chu phàn đàm. "Ha ha, không sao cả, Lâm công tử, lần này nhiệm vụ, lão hủ cùng ngươi cùng đi a. Không cần công tử mặt khác thanh toán trả thù lao." Ngụy Lăng Chu sắc mặt có chút phức tạp nói ra. "Vì sao?" Diệp Phàm có chút không hiểu nhìn về phía Ngụy Lăng Chu. "Ai, ta người trưởng tử kia 10 năm trước chết bởi tà tu thủ, hắn tư chất bất phàm, nếu là không có gặp nạn, nói vậy hiện tại cũng là một vị trúc cơ tu sĩ." Ngụy Lăng Chu trong giọng nói đầy áp đối với tà tu thống hận, thoạt nhìn lên không giống giả bộ, Diệp Phàm tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. "Như vậy, liền phiền phức Ngụy tiền bối 923. "Ai, Lâm công tử không cần khách khí, ta bất quá suy nghĩ nhiều giết mấy cái tà tu giải hận mà thôi." Nhớ tới chính mình đại nhi tử, Ngụy Lăng Chu vẻ mặt thống khổ hiện lộ không bỏ sót. Hai người đang khi nói chuyện, một đạo hơi thở làm người ta sợ hãi xuất hiện ở cửa nhà gian. Diệp Phàm cùng Ngụy Lăng Chu nhanh chóng đứng dậy nên tiếp vị này Phi Vũ Các Kim Đan lão tổ. "Minh sư thúc, vị này chính là cố chủ Lâm công tử." "Lâm công tử, đây là bản các Kim Đan lão tổ Minh Hạo." Ngụy Lăng Chu vội vàng đem thân phận của nhau làm giới thiệu. Minh Hạo lão tổ là một vị tướng mạo tường hòa 50 tuổi lão giả răng rắc, không chút nào Kim Đan lão tổ cái giá, cười híp mắt đối với Diệp Phàm nói: "Lâm tiểu hữu, chúng ta cái này liền lên đường đi." "Tốt, làm phiền trà bút Minh tiền thế hệ." Diệp Phàm hướng Minh Hạo chắp tay một cái nói: "Ha ha, Lâm tiểu hữu không cần khách khí." Không lâu, ba người cùng nhau ra khỏi Phi Vũ Các, Minh Hạo lấy ra nhất kiện lá dụng hình dáng phi hành pháp bảo, mang theo Diệp Phàm cùng Ngụy Lăng Chu hướng Phần Hương Cốc phương hướng vội vã mà đi. Chương 78, thứ giai cổ phù. "Lâm công tử, căn cứ tình báo, cái kia tà tu Âm Quân Trừng lúc này liền ở phía dưới chỗ này kín đáo trong sân cốc, cùng với ở chung với nhau, còn có mấy tên trúc cơ tà tu, cùng với hơn 10 tên luyện khí tà tu." Phần Hương Cốc, một cái tứ diện tràn đầy vách đá dựng đứng bên trong sân cốc. Diệp Phàm cùng Minh Hạo, Ngụy Lăng Chu đang nuốt ở ngoài cốc một tòa cao ngàn trượng đỉnh đỉnh núi, khoảng cách cốc này khoảng chừng 30 dặm. Không đúng. Diệp Phàm mượn hệ thống mới tăng thêm dò xét công năng hướng trong cốc nhìn trộm, cũng là phát hiện dị thường. Chân núi trong cốc, căn bản không phải vài tên trúc cơ tà tu, hơn 10 tên luyện khí tà tu, mà là thình lình xuất hiện lưỡng đạo khí tức kinh khủng, ít nhất là kim đan sơ kỳ trở lên cường giả. Hơn nữa, trong cốc còn có trận pháp che lấp, bên trong trận pháp đến cùng có còn hay không kết đan cường giả, cũng không biết được. Không tốt, tình báo có sai, các ngươi nhanh lên một chút ly khai. Lão phu ở chỗ này ngăn cản một hồi, nhưng sợ rằng ngăn cản không được bao lâu. Lúc này, Minh Hạo hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, sắc mặt đại biến, lo lắng đối với Ngụy Lăng Chu cùng Diệp Phàm truyền âm. Làm, cái này phi vũ các thế nào làm việc? Diệp Phàm trong lòng phát khổ, tức giận nhìn Ngụy Lăng Chu liếc mắt. Ngụy Lăng Chu lúc này hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp, đang định nghĩ cách mang Diệp Phàm ly khai, đáng tiếc đã muộn. Người phương nào ở chỗ này nhìn trộm? Lưỡng đạo quát lớn tiếng chưa hạ xuống, trong cốc cái kia hai gã kết đan cường giả đã nhanh như điện chớp một dạng vọt tới. Đi mau! Minh Hạo hét lớn một tiếng, kiên trì nên hướng hai gã đối thủ. Lâm công tử, Ngụy trưởng lão, chúng ta tách ra đi, không phải vậy một cái cũng chạy không được. Diệp Phàm lo lắng phía dưới, liều mạng lấy ra chính mình phi thiên nhất hảo, ở từng đợt kịch liệt giao chiến trong cuồng phong miễn cưỡng lên linh chu, sau đó cấp tốc ly khai. May mà Minh Hạo liều mạng cản mấy thuấn, cuối cùng cũng vì Diệp Phàm cùng Ngụy Lăng Chu thắng được trốn chạy thời gian. Ta tới đối phó cái này lão bất tử, ngươi đi truy cái kia hai cái tiểu bối. Sơn cốc bầu trời, một gã tóc dài xoa vai kim đan tà tu đối với một gã khác vẻ mặt dữ tợn, hung thần ác sát kim đan tà tu đạo. Tốt. Hung ác kim đan tà tu lúc này thoát khỏi Minh Hạo ngăn cản, hướng phía Ngụy Lăng Chu phương hướng đuổi theo. Nhanh, mau hơn chút nữa. Phi thiên nhất hào bên trong, Diệp Phàm lòng nóng như lửa đốt, bó lớn linh thạch không muốn sống hướng linh chu khống chế trong trung tâm nhét vào, thậm chí bao gồm tùy kiếm lao tổ cho hắn 1000 miếng thượng phẩm linh thạch cũng dùng hết. Nhưng mà, phi thiên nhất hào dù sao chỉ là một con thuyền hạ phẩm linh khí phi thuyền, tốc độ mau nữa cũng không khả năng mau hơn kết đan tu sĩ. Diệp Phàm chạy trốn không đến 300 dặm, mượn hệ thống dò xét công năng, đã phát hiện một đạo khí tức mạnh mẽ đang chạy nhanh đến. Phi Vũ Các, lần này bị các ngươi hại chết. Diệp Phàm không biết Phi Vũ Các tại sao lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình cớ mất lầm, nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Không được, rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Kế trước mắt, chỉ có thể liều mạng một lần. Diệp Phàm phát oan, khống chế Phi Thiên Nhất Hào ở một chỗ hòa hoãn trên sườn đồi ngừng lại. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có loại, không bằng gia nhập vào chúng ta huyết sát giáo. Hầu như ở Diệp Phàm đi ra Linh Chu thời điểm, Hung Ác Kim Đan Tà Tu cũng đã đuổi tới. Thấy hắn như thế chấn định, Hung Ác Tà Tu trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Huyết Sát Giáo, đây là cái gì thế lực? Diệp Phàm làm bộ một bộ mờ mịt dáng vẻ, kỳ thực đã đem phía trước từ khúc nhược cũ trên tay mua cái viên này Kim Đan phụ lục lén lút khóa tại tay tiểu tử. Ngươi cũng không biết chúng ta Huyết Sát Giáo. Cũng đúng, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không biết ngược lại cũng tính bình thường. Ta cho ngươi biết, 300 năm trước, chúng ta Huyết Sát Giáo ở Nam Đảo Hải Vực nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Ngay lúc đó người vừa nghe đến chúng ta Huyết Sát Giáo tên, đây chính là nghe tin đã sợ mất mặt à? Ha ha. Hung Ác Kim Đan đắc ý cười to. Tiền bối, văn bối, nhưng thật ra là trong lúc vô ý quấn vào cuộc phong ba này, đối với quý giáo căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, đối với cái gọi là chính tà chi chiến càng là căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì, không biết tiền bối có thể hay không thả văn bối một con ngựa. Diệp Phàm thở dài, đối với Hung Ác Tà Tu đạo, không được, ngươi đã biết chúng ta Huyết Sát Giáo chỗ này cứ điểm, hoặc là gia nhập vào chúng ta, hoặc là chỉ có chết đi. Hung Ác Kim Đan Tà Tu tàn bạo nói ra. Đã như vậy, cái kia văn bối không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Diệp Phàm lời còn chưa dứt, cũng đã kích hoạt rồi cái viên này từ khúc nhược u trong tay mua cổ phù. Nhất thời, một đạo cuồng bạo tới cực điểm khí tức chợt xuất hiện. Trong phạm vi trăm dặm, trong lúc bất chợt phong vân biến ảo, phong khởi vân dũng, một đạo kinh khủng vòng xoáy linh khí chợt xuất hiện ở hai người bầu trời. Diệp Phàm bị hỗn loạn linh khí thổi sang bên ngoài mới dặm, chưa tỉnh hồn xem đi qua, chỉ thấy cổ phù bị kích phát phía sau hình thành vòng xoáy linh khí lúc này đã chậm rãi ngưng tụ thành một cây vàng lóng lánh linh khí trường thương. Cái này linh khí trường thương hầu như ở thành hình trong nháy mắt liền khóa được rồi Hung Ác Tà Tu. Thứ giai phù lục. Điều đó không có khả năng. Hung Ác Kim Đan Tà Tu trên mặt lộ ra ánh mắt khó thể tin, xoay người liền trốn. Nhưng mà, lúc này hắn đã bị một đạo khí thế khủng bố tập trung, phản phất rơi vào một đoàn không gì sánh được chất lỏng sền sệt một dạng, tốc độ di động biến đến chậm như tốc độ như rùa. Chanh! Theo một đạo đáng sợ tiếng hét lớn chợt lóe lên, Hung Ác Kim Đan Tà Tu bị cái tia vàng lóng lánh linh khí trường thương thấu thể mà qua. Thức hải vỡ vụn, thân thể băng giải, tên này xui xẻo Kim Đan Tà Tu nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Linh khí trường thương kích sát Tà Tu về sau, uy năng chỉ tổn thất một phần nhỏ, bên ngoài linh năng không tiêu tan, lại một lần nữa thu liễm linh lực, lại trở về cái viên này cổ phù bên trong. Cái này hẳn là chết rồi a Phạm. Thứ giai phù lục. Diệp Phàm lơm lớp lo sợ quan sát hồi lâu, mới dám lên kiểm tra trước tình huống. Chỉ thấy Hung Ác Kim Đan Tà Tu thân thể đã băng giải thành một đoàn thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Phàm cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống Kim Đan Tà Tu trên người túi trữ vật. Này cái cổ phù lại vẫn ở. Chẳng lẽ loại này cổ phù còn có thể nhiều lần sử dụng? Không lâu, hắn thình lình phát hiện, nằm ở cách đó không xa trên mặt đất, cái viên này đã kích phát qua cổ phù. Chương 79, Dương lão tổ kinh hỉ. Làm, cái này phi vũ các thật không theo sách. Hai canh giờ về sau, Diệp Phàm chưa tỉnh hồn về tới Vọng Hải Thành. Lưu Hương khách sạn hắn không dám trở về nữa. Còn như phi vũ các, hắn cũng không muốn lại đi tìm hắn nhóm hương sư vấn tội. Dù sao, Minh Hạo lão tổ có thể hay không trở về chỉ sợ cũng là một cái ẩn số. Ngụy Lăng Chu thì trên căn bản là chết hẳn đấu. Cái này tên đáng thương, vốn là không có hắn chuyện gì. Huyết sát giáo, cái này vậy là cái gì đồ chơi? Tông môn thực sự là không đáng tin cậy, cái này Âm Quân chừng có thể không phải là một cái người, mà là một tổ người a. Hơn nữa, còn có hai cái kim đan tà tu. Cái này bấy cha nhiệm vụ không phải khiến người ta đi chịu chết sao? Quả thực hết trô nói rồi. Phát một trận bực tức, Diệp Phàm miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình, để cho mình bình tĩnh trở lại. Thân phận của ta hẳn không có bạo lộ ra, coi như Minh Hạo may mắn thoát được một kiếp, hắn cũng không nhận thức ta, sở dĩ ta cũng không có gì phải sợ. Cùng lắm thì, về sau tận khả năng không đến Vọng Hải thành địa phương quỷ quái này cũng là phải. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tâm tình cuối cùng là chậm rãi thay đổi xong đứng lên. Kế tiếp thời gian một tháng, hắn mặt khác tìm một cái khách sạn ở xuống, lén lút hỏi thăm phần Hương Cốc chuyện đã xảy ra. Chuyện này xem như là khá lớn, sở dĩ Diệp Phàm rất nhanh cũng hỏi thăm được một ít tin tức. Minh Hạo quả nhiên may mắn trốn thoát, bất quá cũng là người bị trọng thương, kém chút nữa liền đi đời nhà ma. Ngụy Lăng Chu thì tại rơi vào đường cùng tự bạo, bị thương biến mất. Huyết sát giáo cũng không tốt gì, biến mất 241 gã kim đan không nói, còn bị người phát hiện cứ điểm, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Cái này huyết sát giáo nội tình, Diệp Phàm cũng hiểu được. Huyết sát giáo là do một vị tên gọi là Huyết Sát Thượng Nhân Nguyên Anh Ma Tu sáng lập, 300 năm trước ở Nam Đảo Hải vực vùng làm mưa làm gió, hành sự không kiêng nể gì cả, giết hại không ít Nam Đảo Hải vực nhân tộc tu sĩ, rốt cuộc dẫn phát Nam Đảo Hải vực mỗi cái đại tông môn lửa giận. Vì vậy, Thái Nhạc Tông cùng với Nam Đảo Hải vực mấy đại tông môn liên thủ tiến hành bao vây tiêu trừ, một phen chém giết thảm thiết phía sau, Huyết Sát Thượng Nhân bị vây công vẫn lạc, Huyết Sát giáo từ đây chưa gượng dậy nổi. Thế nhưng tại cái kia chàng bao vây tiêu trừ chung, Huyết Sát Thượng Nhân một gã đệ tử may mắn trốn thoát, có thể dùng Huyết Sát giáo không có bị triệt để tiêu diệt. Bây giờ, Huyết Sát giáo lại một lần nữa xuất hiện, tất phải ở Nam Đảo Hải vực lần nữa nhấc lên sóng lớn. Bất quá, những thứ này cùng Diệp Phàm không có quan hệ gì. Hắn đã chờ một tháng, cảm giác mình hẳn là an toàn, liền lặng lẽ rời đi Vọng Hải thành, một đường không ngừng quay trở về Huyền Sương Tông. Cái này nhiệm vụ đừng lại treo lên đi. Diệp Phàm đi tới tông môn đại điện, tức giận đối với cái kia vị trước đây quên qua tuổi của hắn mại trưởng lão nói rằng: "Chuyện gì xảy ra?" Nam Hoàng, cũng chính là cái kia vị tuổi già trúc cơ trưởng lão nghi ngờ nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Cái này Âm Quân chừng là Nam Đảo Hải vực Huyết Sát giáo một gã đệ tử, cái này nhiệm vụ ít nhất phải một vị Nguyên Anh lão tổ mới có hoàn thành hy vọng. Diệp Phàm đơn giản đem mình nghe được Huyết Sát giáo thực lực nói một lần. "Ngươi nói là sự thật?" Nam Hoàng cả kinh. Giống như đệ tử vì cái này nhiệm vụ xem như cựu tử nhất sinh, cho nên để bên trong môn sư huynh đệ an toàn, không thể không đem trong này nguy hiểm nói ra. Diệp Phàm dùng mệt mỏi giọng: "Được rồi." Nam Hoàng suy nghĩ một chút, đưa cái này bấy cha nhiệm vụ từ tông môn đại điện nhiệm vụ bảng lùa xuống. Ly khai tông môn đại điện về sau, Diệp Phàm trực tiếp trở lại Giá Hồ Lĩnh. "Diệp sư đệ, ngươi đã trở về." Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt thấy hắn trở về, liền vội vàng nên đón. Diệp Phàm lần này xuất môn, ngày về không chừng, tự nhiên chỉ có thể là mời hai vị này nhiệt tâm sư minh tới trợ giúp. "Hai vị sư minh sẽ giúp ta quản một tháng, đến lúc đó ta cho thêm các ngươi hai ấm linh cữu." Diệp Phàm mang theo mệt mỏi thần tình, một đầu đâm vào phòng của mình, ngã đầu liền ngủ. "Diệp sư đệ đây là làm sao rồi?" Lưu Kiệt có chút bận tâm nhìn Diệp Phàm ngủ gian nhà liếc mắt. "Có phải hay không là ở bên ngoài bị cái gì kích thích?" Lâm Nghĩa suy đoán nói. "Kích thích? Chẳng lẽ là chuyện tình cảm? Có chút ít khả năng a." Diệp sư đệ tuổi này chính là xuân tâm manh động lứa tuổi, trong tình cảm rất dễ dàng bị thương. "Cái kia, chúng ta có muốn hay không giúp hắn một chút?" "Giúp thế nào? Chẳng lẽ ngươi là nữ?" "Cái này, được rồi." Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt đồng thời trùng điệp thở dài. Diệp Phàm ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm, lúc tỉnh lại tâm tình rốt cuộc khôi phục lại. "Đại nạn bất tử, tất có hạnh phúc cuối đời. Lần này trải qua cũng là chuyện tốt, để cho ta về sau hành sự biết càng thêm cẩn thận một chút. Bất kể như thế nào, trên tay ta còn có một miếng tứ giai cổ phù, coi như Huyết Sát giáo tìm tới cửa, cũng đủ bọn họ uống một bầu." "Hèn." Nói, Khúc Gia huynh muội thật đúng là bại gia tử, một viên hiếm thấy tứ giai cổ phù, dĩ nhiên trở thành một viên thông thường tam giai linh phù bán cho ta, còn bán được dễ dàng như vậy, đơn giản là. Một lúc lâu, Diệp Phàm lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này tạm thất tạm bát sự tình. Hắn từ hệ thống không gian lấy ra kim đan tạ tu túi chứa vật, thần tình lập tức biến đến hưng phấn. Đây chính là kết đan tu sĩ túi chứa vật. Nói vậy bên trong sẽ có không ít thứ tốt. Hơn nữa, kim đan tạ tu đã chết, hắn túi chứa vật liền thành vật vô chủ. Bất quá, kim đan tu sĩ thần thức ấn ký cũng không phải là chỉ có luyện khí tu vi Diệp Phàm có thể ma diệt. Hú hồ, hắn còn lo lắng tên này kim đan tạ tu có thể hay không có thủ đoạn gì ở bên trong túi lượng đồ. Sở dĩ, hắn tạm thời cũng chỉ có thể ngắm túi than thở. Xem ra, chỉ có chờ túy kiếm lao tổ về sau tìm lúc tới, lại mời hắn lao nhân ra hỗ trợ. Diệp Phàm lắc đầu, đem kim đan tà tu túi chứa vật một lần nữa thu vào. Vọng Hải Thành còn là muốn đi, bất quá bây giờ quá khứ có chút nguy hiểm, hay là chờ qua một đoạn thời gian, Huyết Sát giáo đưa tới phòng 3 đi qua về sau lại đi à. Diệp Phàm thở dài, đứng dậy đi ra khỏi phòng. "Hai vị sư minh, ta đi một chuyến tàng thư các." Diệp Phàm hướng Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt đánh một cái bắt chuyện, liền thẳng đến Vô Tận Nhai mà đi. Hắn chuẩn bị ở tông môn tàng thư các tuyển một người khác một bộ chủ tu công pháp. "Đệ tử Diệp Phàm, gặp qua Dương lão tổ." Trải qua mấy năm, Diệp Phàm lại một lần nữa ở tàng thư các nhìn thấy Dương lão tổ. "Tiểu bối, ngươi vi bản tông lập xuống đại công, rất tốt a." Dương lão tổ cười híp mắt nhìn lấy Diệp Phàm, cảm thấy cái này tiểu bối tuy là tư chất không được tốt lắm, số phận cũng là không sai. Có thể vì tông môn tìm được một vị cực phẩm dị linh căn đệ tử, như vậy số phận đơn giản là người tiên. Lão tổ khen lầm rồi, đây là đệ tử phải làm. Diệp Phàm gãi đầu một cái, nhớ tới Trần Bách Quan thỉnh cầu, liền lấy can đảm nói ra, lão tổ dung bẩm, Mộng Ảnh cha mẹ hiện tại ở tại Thiên Sương thành phụ cận, thời gian qua được cũng không khá lắm. Bọn họ muốn tới xem một chút Mộng Ảnh, không biết có thể hay không. Cái này, được chưa? Ngươi có thể mang bọn họ đi tới nhìn Mộng Ảnh, bất quá tốt nhất đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn, mặt khác, nếu như bọn họ nguyện ý, ngươi có thể cầm lệnh bài của ta, đi tìm Hàn Nham sư đệ, cũng ở Thiên Sương thành bên trong giúp bọn hắn thích đáng an trí. Dương lão tổ suy nghĩ khoảng khắc, cuối cùng lắc đầu, đem một viên lệnh bài màu vàng nóng vứt cho Diệp Phàm. Như vậy, đệ tử kia về sau tìm một cơ hội mang bọn họ đi tới một chuyến a. Ân. Dương lão tổ gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đúng rồi tiểu bối, ngươi được đến Vạn Trùng Bảo Điện về sau, có từng tìm được quá thích hợp linh trùng cũng tăng thêm đào tạo. Bẩm lão tổ, đệ tử xác thực là tìm được một loại biến dị phệ linh kiến, đồng thời thực đã phát triển thành nhất giai linh trùng. Nói xong, Diệp Phàm từ hệ thống không gian lấy ra một chỉ phệ linh kiến. Nhanh cho ta xem. Dương lão tổ ánh mắt lộ ra rất là vẻ mặt vui mừng, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn, lật bàn tay một cái, không kịp chờ đợi đem Diệp Phàm bên cạnh phệ linh kiến cho hút tới. Chương 80, hư không tháp. T. Cái này chỉ phệ linh kiến vốn là đang ở gặm ăn hải yêu thịt, đột nhiên bị Diệp Phàm từ hệ thống bên trong không gian rời đi đi ra, tất nhiên là cực kỳ táo bạo. Tuy là nó bị Dương lão tổ triệt để áp chế, giang buộc ở nàng linh khí đại thủ bên trên, lại vẫn nghe răng khoe miệng, giữ tợn mở ra to lớn khẩu khí, hướng về phía Dương lão tổ dương nhanh muốn bước. Quả nhiên là nhất giai linh trùng. Đối với cái này chỉ linh trí không cao nhất giai linh trùng mạo phạm, Dương lão tổ không thèm để ý chút nào, trên mặt ngược lại toát ra cực độ vẻ mặt vui mừng. Tiểu bối, ngươi làm thật không sai. Rất tốt, rất tốt. Xem ra, cái ước định kia nên tính là hoàn thành. Dương lão tổ đem phệ linh kiến trả lại cho Diệp Phàm, nhãn ngầm thâm ý nhìn hắn một cái. Lão tổ, cái gì ước định? Tiểu bối, không cần nói nhiều, đi theo ta. Dương lão tổ đột nhiên liền mở ra tàng thư các phòng hộ trận pháp, sau đó mang theo Diệp Phàm một cái là mình, đi tới tàng thư các phía trên nhất một tầng lão tổ. Diệp Phàm không hiểu chút nào, không biết Dương lão tổ đến cùng muốn làm gì, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một trận đối với không biết sợ hãi. Nhưng mà, Dương lão tổ cũng không để ý đến hắn, cũng không có hướng hắn ý giải thích, chỉ là hướng về phía giữa không trung một cái hướng khác nói lẩm bẩm, cũng bấm cổ quái pháp quyết. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ về sau, làm cho Diệp Phàm ngạc nhiên một màn xuất hiện. Chỉ thấy tàng thư các tầng chót nhất giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một tòa bốn hình chóp hình kim tự tháp hư hình. Đây là cái gì bảo vật? Lại có thể giấu kín ở trong hư không? Diệp Phàm thất kinh. Theo Dương lão tổ trên tay pháp quyết càng bóp càng nhanh, không trung bảo tháp hư hình dần dần bắt đầu hóa thành thực chất, chân chính xuất hiện ở đây mảnh thời không ở giữa. Cùng lúc đó, bảo tháp thân tháp trung bộ đột nhiên xuất hiện một cái môn hộ, một đạo cao 2 mét cửa lập tức mở ra. Tiểu bối, còn không mau một chút đi vào tiếp thu truyền thừa. Diệp Phàm kinh hãi trong lúc đó, đã bị Dương lão tổ đi qua trên thân tháp cửa, một bả ném vào bảo tháp nội bộ. Cái gì truyền thừa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm trong bụng sợ hãi, lấy lại bình tĩnh, hướng bốn phía nhìn mấy lần. Gì, nơi đây ngược lại là gió cùng nhật lệ, nhất phái cảnh sắc thật đẹp. Diệp Phàm phát giác chính mình đang nằm ở một mảnh bích lục trên cỏ, bãi cỏ diện tích rất lớn, ở giữa có một vài vạn bình thước hồ nhỏ, xa xa là phập phồng không chừng gò đất cùng quần sơn. Cái này rất có thể là một tòa bị người luyện chế được tùy thân động phủ. Lại không biết là người phương nào lại có lớn như vậy số lượng và bản lĩnh, không sẽ là Huyền Xương Tông cái kia vị thần bí khó lường khai phái thủy tổ chứ? Diệp Phàm đang vừa kinh vừa nghi, một đạo hơi lộ ra hư nhược thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Người rốt cuộc đã tới. Ai? Diệp Phàm cảm thấy kinh sợ một hồi, cũng biết hướng thanh âm tới chỗ nhìn lại, đã thấy phía trước vài mét chỗ, một đạo hư nguyên thân ảnh bay lơ lửng ở khoảng cách mặt ao nửa thước chỗ. Thân ảnh kia đạo cốt tiên phong, phản phất một vị dâu dài tiên nhân. Tiểu hữu không cần kinh hoàng, tên ta nghịch phiền, chính là cái tòa này hư không tháp khí linh. Khí linh? Diệp Phàm khiếp sợ, cái tòa này bảo tháp quả nhiên không giống bình thường, liền khí linh đều có. Tiểu hữu, việc trước đặt một bên, ngươi nhanh chóng luyện hóa hư không tháp. Khí linh lịch phiền hướng một bên nhìn thoáng qua, hấp tấp nói: "Luyện hóa hư không tháp?" Tiền bối nói đùa, ta tu vi thấp như vậy, làm sao có khả năng luyện hóa cái tòa này bảo tháp? Diệp Phàm vào đầu cười khổ. Tuy là hắn rất muốn cái tòa này bảo tháp, nhưng hắn tu vi quá thấp, chỉ sợ còn không luyện hóa được cái tòa này hư không tháp. Chủ nhân trước ở lưu lại truyền thừa thời điểm, cũng đã cân nhắc qua vấn đề này. Sở dĩ hắn nhớ ra khỏi một cái phương pháp đặc thù, làm cho một vị tu vi cực thấp phổ thông tu sĩ cũng có thể luyện hóa hư không tháp. Khí linh lịch phiền thân hình lóe lên, đã đi tới Diệp Phàm trước mặt, cũng đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ điểm một chút trên trán Diệp Phàm. Đây cũng là chủ nhân trước nghĩ ra được đặc thù phương pháp luyện hóa, ngươi nhanh chóng tìm hiểu a. Lịch Phiền nói xong, liền biến mất không thấy. Diệp Phàm ở phụ cận tìm khối thạch đầu ngồi xuống, bắt đầu lần xem Lịch Phiền vừa rồi cho hắn truyền tin tức. Thì ra là thế, vị này hư không tháp chủ nhân thật đúng là không lên. Diệp Phàm dùng 2 ngày, đem Lịch Phiền chuyển cho tin tức của hắn nhìn hết toàn bộ, cũng nếm thử tiến hành lý giải. Chờ hắn hoàn toàn hiểu rõ, liền lập tức bắt đầu luyện hóa hư không tháp. Một tháng sau, Diệp Phàm đột nhiên gọi ra một khẩu khí, chậm rãi mở mắt. Thành công. Hắn thực sự dùng Lịch Phiền truyền cho hắn xảo diệu biện pháp, đem cái tòa này phẩm cấp cực cao hư không tháp triệt để luyện hóa. Lúc này, Diệp Phàm cảm giác mình cùng hư không tháp có một tia tâm thần liên hệ, ở khí linh Lịch Phiền dưới sự trợ giúp, hắn hoàn toàn có thể trưởng không cái tòa này hư không tháp. Chúc mừng chủ nhân. Khí linh Lịch Phiền lần nữa hiện thân, hướng Diệp Phàm chắp tay nói vui. Làm phiên khí linh tiền bối. Diệp Phàm mỉm cười. Chủ nhân không cần khách khí, chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn trước đã lừa gạt bên ngoài cái kia vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. A, đây là vì sao? Diệp Phàm có chút khó hiểu. Cái tòa này hư không tháp chính là nhất kiện hiếm thấy không gian thuộc tính linh bảo, chính là ở trong thời kỳ thượng cổ, cũng là nhất kiện bảo bối. Hơn nữa, hư không tháp còn có nhất định tiềm lực, có thể đột phá đến huyền thiên linh bảo tầng thứ. Coi như bên ngoài người nọ tâm địa cho dù tốt, đối mặt một món đồ như vậy chí bảo lúc, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng xấu xa. Sở dĩ, xin chủ nhân đưa lô thai qua đây, chúng ta cái này dạng. Lịch Phiên hạ giọng, nói với Diệp Phàm một ít kín đáo lời nói. Tốt, ta biết phải làm sao. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, gật đầu nói. Chủ nhân nhất định phải nhớ kỹ, một ngày người nọ nổi lên lòng xấu xa, chủ nhân nhất định phải không chút do dự trốn được hư không trong tháp. Tốt, khí linh tiền bối. Hiện tại, chủ nhân liền ra đi ứng phó nàng a. Được rồi, nếu như nàng không có sinh ra ác ý, cái này đổ vật bên trong hộp, ngươi liền giao cho nàng. Lịch Phiên không biết từ chỗ nào mang tới một cái tứ tứ phương phương kim loại đen hộp, giao cho Diệp Phàm. Khí linh tiền bối, ta đây liền đi ra ngoài trước. Diệp Phàm vừa mới dứt lời, thân hình lóe lên, đã một lần nữa xuất hiện ở Huyền Xương Tông tàng thư các tầng cao nhất. Chương 81, Trung Hoàng Di Tạo, Hóa Thần Cơ Duyên. Tiểu bối, có từng đạt được truyền thừa? Thấy Diệp Phàm lần nữa đi ra, Dương lão tổ ánh mắt lộ ra mong đợi quan mang, ngựa khí gấp rút đối với Diệp Phàm hỏi. Bẩm lão tổ, đệ tử đã được đến Trung Hoàng tiền bối truyền thừa. Diệp Phàm thần sắc bất động, dùng không nhanh không chậm giọng. Tốt, tốt, tốt. Tiểu bối, ngươi đã đạt được truyền thừa, Trung Hoàng tiền bối có từng đem một vật giao cho hắn làm tay ngươi? Dương lão tổ bất động thanh sắc nhìn Diệp Phàm trên tay tứ phương hộp liếc mắt. Có, lão tổ, đây là Trung Hoàng tiền bối dặn đệ tử giao cho ngài. Diệp Phàm chỉ hơi trầm ngâm, cầm trong tay tứ phương hộp cho Dương lão tổ. Mở hộp phương pháp, Trung Hoàng tiền bối lại không có báo cho biết đệ tử. Ân, không sao cả, cái này mở hộp phương pháp, lão thân biết được. Dương lão tổ nỗ lực kiềm nén kích động trong lòng, đưa ánh mắt nhìn về phía giữa không trung hư không tháp. Tiểu bối, cái này bảo tháp. Nàng lời còn chưa dứt, hư không tháp đã hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc tiêu thất được vô ảnh vô tung. Tiểu bối, ngươi đã đạt được truyền thừa, Trung Hoàng tiền bối không có đem món bảo vật này giao cho ngươi sao? Bẩm lão tổ, Trung Hoàng tiền bối nói, cái này hư không tháp đẳng cấp quá cao, đệ tử không cách nào luyện hóa, huống hồ hắn lão nhân già cũng lo lắng đệ tử không cách nào đi được quá xa, sở dĩ hư không tháp biết tạm thời ẩn nấp, tương lai nếu có cần, lại thay một vị truyền nhân, để tránh khỏi làm cho Trung Hoàng truyền thừa đoạn tuyệt. Minh bạch rồi. Cái này ngược lại giống Trung Hoàng tiền bối phong cách hành sự. Cũng được, cái này bảo tháp xác thực vô cùng chân quý, nếu như rơi trên tay ngươi, đối với ngươi mà nói, chưa chắc là một chuyện tốt. Dương lão tổ gật đầu, không lại quấn quýt vấn đề này. Nàng trầm ngâm chốc lát, mở miệng lần nữa, "Tiểu bối, chuyện hôm nay, ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may, bằng không vô cùng có khả năng mang cho ngươi tới tai họa ngập đầu. Mặt khác, dựa theo ước định ban đầu, ở ngươi tấn cấp nguyên anh phía trước, lao thân cần vì ngươi hộ đạo 3 lần, này cái triệu giảm đưa tin phủ, ngươi lại tích một giọt tinh huyết xuống phía dưới." Dương lão tổ từ trên người lấy ra một đôi xưa cũ linh phủ, trong đó một viên cho Diệp Phàm. "Đệ tử tuân mệnh." Diệp Phàm bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ đến đưa tin phủ chung. Đưa tin phủ lập tức nổi lên một đạo u mang. Dương lão tổ lúc này cũng bước ra một giọt tinh huyết, rơi vào khắc một cái miếng đưa tin trên bùa. "Tiểu bối, lão thân mặc dù sẽ vì ngươi hộ đạo 3 lần, nhưng nếu không cần thiết, ngươi không nên đơn giản lãng phí cái này 3 lần cơ hội, mặt khác, lão thân sợ rằng kế tiếp một đoạn thời đại, biết bế quan thời gian không ngắn, này cái đưa tin phủ, lão thân biết tạm thời giao cho tùy kiếm trên tay sư đệ, ngươi nếu có sự tình, cũng có thể tìm hắn." "Tốt lắm, chuyện chỗ này, tiểu bối ngươi đi về trước đi." "Là, đệ tử tuân mệnh." Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với Dương lão tổ thi lễ một cái, sau đó không nhanh không chậm đi ra tàng thư các. Không nghĩ tới, Trung Hoàng tiền bối lưu lại hóa thần cơ duyên, lại bị lao thân chiếm được. Chờ, các loại, Diệp Phàm sau khi rời đi, Dương lão tổ thần tình biến đến kích động. Chỉ thấy nàng hai tay liên tục bấm tay niệm thần chú, bắt đầu phương pháp làm, rất nhanh tứ phương hộp liền ra hiện dị động, tự hành mở ra. Quả thực như vậy, lao thân hóa thần có hy vọng rồi. Dương lão tổ kích động đến có chút thất thố. Lúc này, tàng thư các lầu một truyền ra động tĩnh, nàng nhanh chóng tập trung ý chí, lần nữa khôi phục thành một bộ không hề bận tâm rằng rốc. "Sư tỷ, ngươi giở trò quỷ gì? Vì sao đột nhiên phong tỏa tàng thư các?" Túy Kiếm lão tổ thân ảnh xuất hiện ở tàng thư các tầng cao nhất. "À, Túy Kiếm sư đệ, một tháng trước, ta đột nhiên cảm thấy một cỗ huyền diệu ý cảnh, dường như cùng hóa thần có quan hệ, sở dĩ liền tạm thời phong tỏa tàng thư các, tiến hành rồi một phen cảm ngộ." "Thật không? Sư tỷ ngươi có phải hay không có hy vọng lên cấp?" Túy Kiếm lão tổ đại hỉ. "Ân, hoàn toàn chính xác có vài phần hy vọng, nhưng ta dù sao tuổi tác quá cao điểm, hy vọng này có lẽ cũng không lớn, chỉ có thể là làm hết sức. Vô luận như thế nào, sư tỷ ngươi đều muốn liều một phát, dù cho chỉ có một tia hy vọng, cũng không nên buông tha." "Ân, sư tỷ biết, Túy Kiếm sư đệ, tông môn liền giao cho ngươi, ta chuẩn bị từ hôm nay trở đi bế quan." Dương lão tổ lấy ra cái viên này triệu giảm đưa tin phủ, "Này cái đưa tin phủ, sư đệ ngươi trước thu. Ta đáp ứng cái kia ngũ linh căn tiểu bối, vì hắn hộ đạo 3 lần. Ở ta trong lúc bế quan, cái này một hứa hẹn chỉ có thể từ sư đệ tạm thời phụ trách tốt." Túy Kiếm lão tổ mặc dù không minh bạch chuyện này nguyên do, nhưng vẫn là miệng đầy đáp ứng. "Ta cái này nhất bế quan, chậm thì hơn 10 năm, nhiều thì 100 năm đều có thể, về sau tông môn sự tình, liền muốn phiền phức Túy Kiếm sư đệ ngươi quan tâm nhiều thêm." "Sư tỷ xin yên tâm, cứ yên tâm bế quan chính là. Mạnh sư đệ nơi đó, còn không có nghĩ ra thích hợp dung luyện phương pháp sao?" "Còn không có, bất quá nghe nói đã có một ít khuôn mặt, nói chung có khối kia xích lưu kim, lạc hồn chung có lẽ có hy vọng khôi phục năm đó uy thế." "Ân, sư đệ tốn nhiều điểm tâm, việc này cũng cần dành thời gian mới được, lạc hồn chung chính là nhất kiện phẩm cấp không thấp huyền thiên chi bảo, mặc dù chỉ là tàn bảo, nhưng một ngày có thể chữa trị, bên ngoài uy năng đem là khó có thể dự liệu." Dương lão tổ ba bảy lại tha thiết dặn dò rất nhiều lời, thân hình mới chậm rãi tiêu thất. Không nghĩ tới, sư tỷ vẫn còn có hóa thần cơ hội. Xem ra việc này cần thông báo một cái các vị sư đệ. Túy Kiếm lao tổ ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát phía sau, cũng ly khai tàng thư các. Hư không tháp thực sự bị ta luyện hóa. Một lần nữa trở lại giã hồ lĩnh Diệp Phàm, đang nốt tại phòng trong, quan sát bên trong bản thân trong đan điền, một tòa lẳng lặng trôi nổi tiểu tháp. Khí linh tiền bối. Một lát sau, Diệp Phàm tâm niệm vừa động, thân hình đã hoàn toàn biến mất ở bên trong phòng. Chương 82, thượng cổ bí văn. Chủ nhân. Diệp Phàm mới vừa gia nhập hư không tháp, Lịch Phiền liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Khí linh tiền bối, Dương lão tổ xem ra cũng không có khả nghi, hơn nữa sự chú ý của nàng dường như chủ yếu đặt ở cái kia bốn trên hộp đông, đối với hư không tháp cuối cùng thuộc sở hữu thoạt nhìn lên cũng không phải là để ý như vậy. Ân, như vậy rất tốt. Lịch Phiền gật đầu, trên mặt lộ ra một tia thư thái thần tình, nàng cái này bên trong tông môn, hình như có nhất kiện huyền thiên tàn bảo, bên ngoài phẩm cấp không thua kém hư không tháp. Thì ra là thế, khí linh tiền bối, đây hết thảy đến cùng đều là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm đến bây giờ còn là không hiểu ra sao, chỉ là mơ hồ biết được cái này hư không tháp cùng cái gọi là truyền thừa dường như cùng một vị danh hào vì chủng hoàng thượng cổ đại năng có quan hệ. Nhưng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bất kể là Dương lão tổ vẫn là Lịch Phiền, đều không có với hắn tỉ mỉ nói qua. Chủ nhân đừng nội, ở lão phu kể rõ chủ nhân trước sự tình phía trước, cũng xin chủ nhân đem nuôi dưỡng linh trùng làm cho lão phu nhìn. Lịch Phiền cười tủm tỉm nói ra. Tốt. Diệp Phàm tâm niệm 25 di chuyển, đem 1.000 con vệ linh kiến thả ra ngoài, lượn quanh tại hắn cùng Lịch Phiền bốn phía, dậm dạp chen thành một đoàn. Biến dị vệ linh kiến. Lịch Phiền nhãn thần sáng lên, dùng linh lực giam giữ một chỉ vệ linh kiến, hốt tới trước mặt tinh tế quan sát. Không sai, tiềm lực bất phàm. Tương lai có hy vọng lớn lên thành vệ kim thần. Lịch Phiền ánh mắt tiềm thước, đối với biến dị vệ linh kiến dường như thật là coi trọng dáng vẻ. Chủ nhân, 1.000 này chỉ nhất giai linh trùng liền tạm thời ở lại hư không tháp bên trong a. Chờ, các loại, có thời gian ta tái hảo hảo nghiên cứu một phen. Tốt. Ân. Lịch Phiền thần sắc hơi động, hai người chu vi lập tức liền một trận biến ảo. Chờ, các loại, Diệp Phàm phản ứng kịp, hai người đã xuất hiện ở một tòa bên trong đỉnh. Trong đỉnh có bàn đá, ghế đá, một bầu nước chè xanh đặt trên bàn đá, đang phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi trà. Cái tòa này đỉnh ở vào trên núi, chân núi chính là Diệp Phàm trước đây thấy cái kia phiến bãi cỏ. Chủ nhân, liên quan tới chủ nhân trước sự tình, ta cái này từ từ cùng chủ nhân nói tới. Lịch Phiền bắt đầu nói lên trùng hoàng quá khứ sự tích. Cái này vừa nói chính là hơn nửa ngày thời gian, Diệp Phàm nghe được rất là kinh ngạc. Nguyên lai, trùng hoàng tên tục Lê Cửu Tiêu, sinh ra ở bây giờ Đại Tần quốc cảnh nội Lai Dương quận, giống như Diệp Phàm, Lê Cửu Tiêu cũng là ngũ hành tạp linh căn, thời niên thiếu phụ mẫu đều mất, sau lại gia nhập vào một cái lúc đó không có danh tiếng gì tiểu tông môn Vân Lam Tông. Bởi tư chất kỳ sai, Lê Cửu Tiêu ở Vân Lam Tông không được coi trọng, chỉ có thể làm một gã thông thường đệ tử tạp dịch, khắp nơi nhận hết ức hiếp cùng chế ngạo. Nhưng Lê Cửu Tiêu không tức giận chút nào, cũng không có vì vậy mà cam chịu, ngược lại đạo tâm kiên định, tự nghĩ ra bí pháp, nỗ lực để thăng tu vi của mình, rốt cuộc ở thọ nguyên hao hết phía trước, thành công trúc cơ. Trúc cơ sau đó, hắn gặp gỡ rốt cuộc có chút cải thiện, cũng thu được không ít nghịch thiên cơ duyên, nhất phi trùng thiên, một đường tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Lúc này, Thương Huyền tu chân giới nên đón một hồi đại kiếp. Ma giới cùng Thương Huyền tu chân giới bản thổ yêu tộc lẫn nhau cấu kết, ý đồ nô dịch Thương Huyền giới nhân tộc tu sĩ. Đại chiến duy trì liên tục mấy năm về sau, Thương Huyền tu chân giới 10 đại tông môn mắt thấy sắp không thủ được, lại toàn bộ đầu phục địch quân trận doanh, phản đi qua đối phó Thương Huyền giới phản kháng thế lực. Thương Huyền tu chân giới bởi vậy tiến nhập hắc ám tịch diệt thời kỳ, kéo dài suốt mấy nghìn năm lâu. Vô số Thương Huyền giới chân tu bị giết chết, nô dịch, ngày xưa cao cao tại thượng nhân tộc tu sĩ, trở thành dị tộc tùy ý chiếm lấy tu hành quân lương Lê Cửu Tiêu ở trong đại kiếp may mắn tránh thoát dị tộc thăm dò, độn vào một chỗ phụ thuộc vào Thương Huyền giới trong tiểu thế giới. Ở phương này trong tiểu thế giới tu luyện ngàn năm sau đó, hắn rốt cuộc tấn cấp hóa thần. Bởi vậy, Lê Cửu Tiêu rốt cuộc lật ra Thương Huyền giới chân tu phản kháng mở màn. Trải qua ngàn năm khổ chiến, Thương Huyền giới còn giữ lại không có mấy phản kháng thế lực rốt cuộc từng bước cường đại lên, đem xâm lấn Thương Huyền giới ma tộc đại quân tiêu diệt hầu như không còn, bản thổ yêu tộc cao tầng cũng tương tự bị toàn bộ chạm sát. Đầu nhập vào địch quân trận doanh 10 đại tông môn bị diệt môn, từ đây tan biến tại bụi bặm của lịch sử bên trong. Đáng tiếc là, Lê Cửu Tiêu vì chiến thắng đối thủ, ở ngàn năm trong năm tháng, nhiều lần sử dụng bí pháp, thế cho nên thọ nguyên hao hết, ở Thương Huyền giới thu được thắng lợi không lâu sau, liền tọa hóa, chỉ để lại cái tòa này dùng với truyền thừa hắn cả đời được hư không tháp. Thì ra là thế, Lê tiền bối thật là kinh tài tuyệt diễm, trí kế vô song. Nghe xong Lịch Phiền kể rõ, Diệp Phàm cảm khái một lúc lâu, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Lịch Phiền tiền bối, Lê tiền bối cái tòa này truyền thừa tháp, tại sao lại ở Huyền Dương Tông tông môn nội? Qua hồi lâu về sau, Diệp Phàm lần nữa tò mò hỏi một câu. Cái này tông môn một vị khai phái lao tổ, bao quát trước đây tòa kia tàng thư các phụ nhân kia, nên phải đều là chủ nhân trước năm đó tín nhiệm nhất một vị đạo lữ truyền nhân. Nói có chút lượn quanh miệng, nhưng Diệp Phàm vẫn là nghe rõ. 687 xem ra, cái tòa này truyền thừa tháp, chắc là Lê Cửu Tiêu ở tọa hóa trước, ủy thác hắn tín nhiệm nhất cái kia vị đạo lữ giúp hắn tìm kiếm một vị truyền nhân, do đó đem truyền thừa tháp giao cho nàng. Bất quá Lê Cửu Tiêu cái vị kia đạo lữ chẳng biết tại sao, cả đời đều không thể bằng Lê Cửu Tiêu tìm được một vị truyền nhân. Phía sau, nàng liền đem việc này giao cho đồ đệ của mình hoặc đồ tôn, một đời truyền xuống cái này nhiệm vụ. Thẳng đến Dương lão tổ thế hệ này, mới rốt cục gặp phải Diệp Phàm, hoàn thành năm xưa hứa hẹn. Chỉ là, Lê Cửu Tiêu tìm kiếm truyền nhân nguyện vọng, không khó lắm hoàn thành mới đúng. Diệp Phàm có chút không rõ, Lê Cửu Tiêu đạo lữ nhất mạch, vì sao đợi lâu như vậy, qua không biết bao nhiêu đời nhân tài tìm được chọn người thích hợp. Xem ra, trong này còn có ẩn tình. Bất quá Lịch Phiền đối với lần này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, Diệp Phàm cũng sẽ không lại quấn quýt cái vấn đề này. Chủ nhân đã nghe xong chủ nhân trước cuộc đời quang huy sự tích, hiện tại cũng nên tiếp thu truyền thừa. Lúc này, Lịch Phiền ngữ khí hơi lộ ra nghiêm túc mở miệng. Diệp Phàm lập tức lên tinh thần, mang theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lịch Phiền. Chương 83, Lịch Thiên luyện khí quyết. Chủ nhân có thể biết tại sao lại được tuyển chọn? Ở truyền thừa phía trước, Lịch Phiền đột nhiên bắn một cái nút, đối với Diệp Phàm cười thần bí. Không biết, cũng xin tiền bối báo cho biết. Diệp Phàm chắc tay. Đó là bởi vì chủ nhân trước truyền thừa chỉ đối với ngũ hành linh căn tu sĩ có thể dùng, còn lại linh căn tu sĩ coi như tiếp thu chủ nhân trước truyền thừa cũng căn bản là không có cách tu luyện. Ồ, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Xem ra Lê Cửu Tiêu công pháp chỉ có ngũ hành tạp linh căn đích người mới có thể tu luyện. Suy đoán của hắn không có sai, quả nhiên ở Lịch Phiền lấy ra mấy quyển cổ tịch về sau, Diệp Phàm đơn giản lật xem vài tờ, liền minh bạch rồi. Lịch Phiền cho công pháp của hắn chỉ có hai quyển. Một bản tên là Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, là một bản luyện khí công pháp, vừa lúc đền bù Diệp Phàm chủ tu công pháp không đủ. Một quyển khác cổ tịch tên là Cửu Nguyên Vấn Đạo Thuật, bên trong chỉ ghi lại hai môn bí thuật. Một cửa trong đó bí thuật tên cũng gọi là Cửu Nguyên Vấn Đạo Thuật, là một môn cực kỳ nghịch thiên bí thuật. Diệp Phàm đơn giản nhìn một lần, liền bụng mừng rỡ. Cái này Cửu Nguyên Vấn Đạo Thuật chính là một môn kích hoạt tiềm lực thân thể con người bí thuật, cùng sở hữu lượng chủng kích hoạt tiềm lực thân thể con người bí pháp, một loại trong đó bí pháp là lấy đại lượng tiêu hao tu sĩ trong cơ thể khí huyết, đem đổi lấy trong thời gian ngắn chiến lực tăng gấp bội, tối cao tăng phúc có thể đạt được gấp đôi tăng phúc. Nói cách khác, tu luyện này bí pháp người, có thể đang tiêu hao trong cơ thể đại lượng khí huyết sau đó, trong thời gian ngắn sử dụng chiến lực của mình gia tăng gấp đôi, đạt được nguyên lai gấp 2 chiến lực. Cửu Nguyên Vấn Đạo Thuật một loại khác bí pháp thì càng thêm nghịch thiên, nhưng đại giới cũng lớn hơn. Loại bí pháp này là lấy tiêu hao tu sĩ thọ nguyên làm giá, đem đổi lấy trong khoảng thời gian ngắn tên này tu sĩ chiến lực tăng phúc, tối cao có thể đạt được 9 lần nhiều, thế nhưng tiêu hao thọ nguyên cũng sẽ cực kỳ kinh người. Lê Nguyên Tiêu nói vậy chính là nhiều lần sử dụng qua loại bí pháp này, lúc này mới đưa tới chính mình thọ nguyên hao hết mà sớm tọa hóa. Đây quả thực là vì ta lượng thân định chế bí pháp. Diệp Phàm trong bụng mừng như điên. Hắn là trường sinh thể, căn bản cũng không quan tâm thọ nguyên tiêu hao, hoàn toàn có thể duy trì liên tục sử dụng bí pháp, để cho mình lúc nào cũng nằm ở chiến lực 9 lần tăng phúc trạng thái. Kể từ đó, dù cho chiến lực của hắn kém đi nữa, 9 lần tăng phúc sau đó, nhất định cùng giai vô địch. Cửu Nguyên Vấn Đạo Thuật bên trong mặt khác một môn bí thuật tên là Cửu Nguyên Liệt Thân Thuật, là một loại luyện chế phân thân bí pháp. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, vừa lúc 9 cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới cũng có thể luyện chế một cụ phân thân. Cũng chính là ở thành tiên phía trước, hắn có thể ở mỗi cái cảnh giới luyện chế một cụ phân thân. Kể từ đó, coi như hắn chủ thân vẫn lạc, cũng có thể chọn một cụ phân thân chiếm lấy. Đây là một loại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, để cho mình tiếp tục sống sót thủ đoạn nghịch tiên. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn tự nhiên không hy vọng xuất hiện chủ thân mất mạng tình huống. Nhưng có chút ngoài ý muốn, luôn là tới rất đột nhiên. Ai cũng không dám cam đoan, vận khí của mình luôn là tốt như vậy. Sở dĩ, cái này môn bí thuật, Diệp Phàm vô luận như thế nào cũng sẽ tu luyện. Xem ra đại nạn bất tử, tất có hạnh phúc cuối đời, lời này nói là được rồi. Diệp Phàm trong bụng cảm khái, chính mình cái này một lần vọng hải thành hành trình, thiếu chút nữa thì treo. Không nghĩ tới trở lại một cái liền gặp phải lớn như vậy kinh hỉ. Cảm khái một lúc lâu về sau, Diệp Phàm đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lịch Phiền. Lê Cửu Tiêu thành tựu thượng cổ đại năng, truyền thừa không phải chỉ hai quyển cổ tịch. Tham thì thâm, chủ nhân trước hoàn toàn chính xác còn để lại không ít những thứ đồ khác, bất quá, chủ nhân hiện tại tốt nhất trước tiên đem cái này hai quyển cổ tịch tiêu hóa xong, lo lắng nữa tiếp thu còn lại truyền thừa. Lịch Phiền mỉm cười. Diệp Phàm không có suy nghĩ nhiều, gật đầu biểu thị tán thành. Từ hư không tháp đi ra về sau, Diệp Phàm đem Cửu Nguyên Vấn Đạo Thuật tạm thời thu vào hệ thống bên trong không gian. Cái kia bản Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết thì bị hắn lấy ra, bắt đầu tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Thật là thiên tài thiết tượng. Vài ngày về sau, Diệp Phàm cuối cùng đem Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết nhìn xong, cũng sơ bộ hiểu bản này luyện khí quyết tinh túy. Bản này luyện khí quyết là đặc biệt nhằm vào ngũ hành linh căn tu sĩ mà khai sáng. Bên ngoài hoạch tâm tư tưởng là thông qua chuyển linh phương pháp, cuối cùng làm cho tu sĩ có thể đồng thời hấp thu thủy, mộc, kim, hỏa, thổ năm loại linh khí. Vốn ngũ hành linh lực chuyển hóa thành Hỗn Nguyên linh lực, đây cũng là bản này luyện khí quyết vì sao gọi Hỗn Nguyên luyện khí quyết nguyên nhân. Mà cái gọi là chuyển linh phương pháp là chỉ tu sĩ ở nhất chuyển lúc, trước chuyên tu nào đó thuộc tính linh lực, tạm thời vứt bỏ còn lại 4 loại thuộc tính linh lực. Tỷ như, nhất chuyển lúc tuyển trạch một linh lực làm một chuyển linh lực, như vậy tu sĩ cần trước đó chuẩn bị xong một nhóm một thuộc tính linh vật, hoặc là tìm được một cái một linh lực đặc biệt phong phái địa phương tiến hành tu luyện. Nhất chuyển linh lực sửa xong, tu sĩ trong cơ thể pháp lực toàn bộ chuyển hóa thành một thuộc tính pháp lực. Sau đó đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại tiến hành nhị chuyển linh lực tu luyện. Nhị chuyển linh lực nhất định phải tuyển trạch cùng một chuyển linh lực tương sinh tương khắc thuộc tính linh lực, tỉ như, nhất chuyển linh lực lựa chọn một linh lực, như vậy nhị chuyển linh lực chỉ có thể tuyển trạch thổ linh lực hoặc là kim linh lực. Nhị chuyển linh lực tu luyện trước, cũng tương tự phải chuẩn bị tốt tương ứng linh vật. Đang tu luyện lúc, dựa vào những thứ này, linh lực đại lượng hấp thu nhị chuyển thuộc tính linh lực, cuối cùng cùng một chuyển linh lực dung hợp, lấy nhị chuyển linh lực làm chủ. Tỉ như, nhất chuyển linh lực tuyển trạch một linh lực, nhị chuyển linh lực tuyển trạch thổ linh lực, như vậy nhị chuyển sửa xong về sau, liền hình thành thổ một linh lực, lúc này, tu sĩ trong cơ thể tồn tại lượng chủng linh lực, thế nhưng đã hòa làm một thể. Tên này tu sĩ liền có thể ti thì hấp thu hai loại thuộc tính linh khí. Kể từ đó, tốc độ tu luyện liền có thể nhanh hơn gấp đôi. Ba chuyển linh lực đến ngũ chuyển linh lực tu luyện, cũng là phía trước một giai đoạn trên căn bản, không ngừng mà dung hợp mới thuộc tính linh lực, cuối cùng hình thành ngũ hành pháp lực hòa làm một thể hôn nguyên linh lực vọng. Lúc này, tên này hoàn thành ngũ chuyển tu luyện tu sĩ, liền có thể đồng thời hấp thu ngoại giới sở hữu thuộc tính linh khí, đồng thời tự động chuyển hóa thành hôn nguyên linh lực, bên ngoài tốc độ tu luyện sẽ không chút nào so với thiên linh căn tu sĩ chậm. Hơn nữa, tu luyện hôn nguyên luyện khí quyết tu sĩ, trong cơ thể pháp lực là thiên linh căn tu sĩ gấp 5 lần nhiều. Thực lực mạnh, sẽ xuất hiện bay vọt về chất, chân chính cùng giai vô địch. Bản này hôn nguyên luyện khí quyết quả thật ngũ hành linh căn tu sĩ phúc âm, thế nhưng, nó tu luyện độ khó cũng là trước nay chưa có, không phải có đại ý chí, đại nghị lực tu sĩ, căn bản không khả năng hoàn thành loại này điên cuồng pháp quyết tu luyện. Nhưng, tiên đạo gian nan, chỉ có tiến không có lùi, vô luận như thế nào, bản này hôn nguyên luyện khí quyết ta nhất định phải luyện thành. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kiên định. Chương 84, Vân Hà Phong đệ tử. Hôn nguyên luyện khí quyết đề thăng gấp 5 lần chiến lực, cửu nguyên vấn đạo thuật tối đa đề thăng 9 lần chiến lực, cộng lại chính là tăng lên 45 lần chiến lực. Thảo nào lên tiền bối có thể dẫn dắt phản kháng thế lực, một lần hành động diệt trừ ma tộc cùng yêu tộc liên quân. Đông cảnh dưới dưới, có ai có thể là đối thủ của hắn? Coi như là cao hơn hắn cấp một cường giả, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Hơn nữa, có người nói trùng hoàng tiền bối còn nuôi dưỡng không chỉ một loại kỳ trùng bảng ở trên linh trùng. Cái này liền thảo nào lên tiền bối có thể hoành áp cái thời đại, đem nhân tộc từ hắc ám tịch diệt trung giải cứu ra. Nhớ tới chính mình chưa từng gặp gỡ sư tôn Diệp Phàm khó tránh khỏi có chút hướng về không thôi. Không biết ta có thể không thể đạt được tiền bối thành tựu như vậy, nếu như có thể, đến lúc đó ta cũng là quét ngang vạn cổ nhân vật. Một lúc lâu, Diệp Phàm thu liễm nỗi lòng, chậm rãi đứng lên. Lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu, muốn quét ngang vạn cổ, phải trước tiên đem Hỗn Nguyên Luyện Khí quyết luyện thành mới được. Nhưng ở tu luyện Hỗn Nguyên Luyện Khí quyết phía trước, Diệp Phàm còn cần làm một ít cần thiết chuẩn bị. Tỷ như, ngũ hành linh vật, ngoại trừ một linh vật cùng kim linh vật bên ngoài, cái khác ba loại hắn đều nhất định phải đại lượng thu mua. Một linh vật, hắn có thể dùng ngàn năm linh dược tới thay thế, nói vậy hiệu quả không thể so với thông thường một linh vật sai. Kim linh vật, hắn có đại lượng kim hồn sa, hoàn toàn đủ dùng. Còn như thủy hỏa thổ 567 ba loại linh vật, Diệp Phàm chỉ có thể an bài đồ bằng bọn họ từ từ suy nghĩ biện pháp đi thu mua. May mắn, hắn trước tiên có thể tu luyện một kim lượng trùng chuyển linh pháp, như vậy thì tạm thời không cần thủy hỏa thổ ba loại linh vật. Thừa dịp Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt hai người vẫn còn ở giã hồ lĩnh, Diệp Phàm lại ra khỏi một chuyến xa nhà. Hắn đem Khúc Cảnh Dương điều chỉnh đến Vọng Hải Thành, ở Vọng Hải Thành thành lập một cái cứ điểm. Thanh Dương Phường thị chỉ chứa Khúc Nhược Cung một cái người phụ trách, còn như Thiên Sương Thành vẫn là như cũ, từ đồ bằng phu phụ cùng Triệu Lỗi cộng đồng phụ trách. Khúc Cảnh Dương chờ các loại người theo đuổi công tác giống như trước, ngoại trừ tăng thêm thu mua thủy hỏa thổ linh vật bên ngoài. Đem việc này an bài xong về sau, Diệp Phàm lại đem đệ đệ của mình muội muội Diệp Tiểu Ánh cùng Diệp Tiểu Hổ, cùng với Trương Chiết muội muội Trương Tuệ, đặc biệt dẫn đến Huyền Xương Tông Sơn môn trước cửa, lấy một bầu linh tiểu làm giá, mời tông môn một vị tên gọi là Tào Vi chấp sự đường sư minh dẫn theo chắc linh bản qua đây, đối với ba người tiến hành linh căn chắc định. Kết quả không ra Diệp Phàm sở liệu, ba người linh căn không hiện, không cách nào tu luyện. Diệp Phàm ở tiếc nuối hơn, cũng muốn biện pháp tìm đến mấy quyển thế tục bí kíp võ công, để cho bọn họ bình thường luyện tập. Trong lúc, Diệp Phàm còn đem Trần Bách Quan phu phụ mang tới Huyền Xương Tông, cùng Trần Mộng Ảnh gặp mặt một lần. Bất quá, Trần Bách Quan phu phụ không thích nước thuốc, huyện chuyển cự tuyệt Diệp Phàm để cho bọn họ ở lại bên trong tông môn sinh hoạt đề nghị, một lần nữa về tới Thiên Sương Thành. Vì vậy, Diệp Phàm liền dẫn Dương lão tổ lệnh bài, tìm được Thiên Sương Thành chủ Hàn Nham, ở trong thành cho Trần Bách Quan phu phụ an bài một ngôi nhà, cũng cho bọn hắn số lượng không ít vàng bạc tài bảo, làm cho cái này đối với phu phụ sinh hoạt ổn định lại. Làm xong những thứ này, đã là hơn một tháng sau đó. Diệp Phàm rốt cuộc lần nữa trở lại tông môn, chuẩn bị bắt đầu bế quan khổ tu. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, liền lại bị Diệp Phàm mời qua tới. May mà, hai vị này nhiệt tâm sư minh đối với lần này một chút cũng không bài xích, ngược lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một bộ lấy giúp người làm niềm vui bộ dạng. Làm cho Diệp Phàm ở cảm khái hơn, đối với hai vị sư minh ấn tượng biến đến vô cùng tốt, còn nhiều hơn tặng cho mấy ấm linh cữu, đem hai người cao hứng nghe răng quẹ miệng. Hai vị sư minh, làm phiền. Diệp Phàm hướng Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt trịnh trọng chắp tay nói cảm ơn, sau đó rồi rời đi giã hồ lĩnh. Diệp sư đệ thực sự là một vị khổ tu chi sĩ a. Lâm Nghĩa uống một ngụm Diệp Phàm đưa tặng linh trà, nhịn không được cảm khái một phen. Đúng vậy, bất quá chúng ta hiện tại tài nguyên cũng coi như đầy đủ, kế tiếp chúng ta cũng phải để thăng một cái tu vi. Lưu Kiệt trầm ngâm nói. Nói như vậy, chúng ta đây liền thay phiên tu luyện a. Có thể. Hai người thương nghị tốt về sau, quyết định lấy một tháng làm hạn định, mỗi người phụ trách một tháng nhiệm vụ, tên còn lại thì chuyên tâm tu luyện. Đợi tháng sau, tên còn lại một lần nữa tiếp nhận linh điền nhiệm vụ, làm trên tháng phụ trách người chuyên tâm đi tu luyện. Cứ như vậy, Diệp Phàm cùng Lâm Nghĩa, Lưu Kiệt coi như là theo như nhu cầu, đều vui vẻ. Diệp Phàm kỳ thực không phải không có suy nghĩ qua, đem giá hổ lĩnh linh điền nhiệm vụ cái củ khoai nóng bỏng tay này cho đẩy xuống, thế nhưng, không có giá hổ lĩnh linh điền nhiệm vụ, hắn phải cái khác lĩnh khác tông môn nhiệm vụ, ngược lại phiền phức hơn. Ngược lại, Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt hai người này thoạt nhìn lên không phải thường nhạc với hỗ trợ. Đại giới không phải là một chút xíu linh thạch cùng mấy ấm không cần thành phẩm linh tựu mà thôi. Đối với hiện tại hắn mà nói, điểm ấy đại giới quả thực liền mưa bụi cũng không tính. Men theo một cái đường nhỏ, Diệp Phàm đi tới tông môn đại điện. Hắn hiện tại đã là luyện khí tầng 6 đệ tử, cần ở tông môn chấp sự đường tiến hành đăng ký, đồng thời tuyển trạch nhất phong mở mang đạo phủ, về sau coi như cái này nhất phong đệ tử. Còn như tuyển trạch cái nào một sơn, Diệp Phàm cũng sớm đã nghĩ xong. Hắn dự định vào Vân Hà Phong môn hạ. Chính giữa nguyên nhân, một là Vân Hà Phong thuộc về Tú Kiếm lao tổ nhất mạch, đệ tử nhiều lấy kiếm tu vi chủ, đệ tử số lượng nhỏ, nhân tế quan hệ đối lập nhau không có phức tạp như thế. Hai là Tú Kiếm lao tổ không thích quản lý tạp vụ, Vân Hà Phong đại đệ tử Nam Cung Tuyết Phù đồng dạng cũng là như vậy tính tình, sở dĩ Vân Hà Phong quản lý cực kỳ rộng thùng thình, chỉ cần không phải gây sự, bình thường hầu như không ai sẽ đến quản ngươi. Cái nguyên nhân thứ ba, tự nhiên là bởi vì Diệp Phàm mình cùng Túy Kiếm lão tổ, Nam Cung Tuyết Phù quan hệ, dù sao coi như tương đối quen thuộc, hắn thậm chí còn chiếm được Túy Kiếm lão tổ tự nghĩ ra thương lãng kiếm quyết, mà khác hai người này tuy là tính tình cổ quái, nhưng nhân phẩm cũng còn là tương đối có thể tin, có người nói hai người cũng đều tương đối bao che khuyết điểm. Bởi vì này ba nguyên nhân, sở dĩ Diệp Phàm dự định tuyển trạch gia nhập vào Vân Hà Phong. Sư thúc, đệ tử Diệp Phàm đột phá tu vi luyện khí tầng 6, chuyên tới để đăng ký. Tiếp đãi Diệp Phàm, vẫn là hắn lần trước lĩnh cái kia bấy tra nhiệm vụ thời điểm, gặp được cái kia vị giàn mua trúc cơ trưởng lão. "Ân, ngươi dự định gia nhập vào cái nào một sơn?" Giàn mua trúc cơ cẩn thận nhìn Diệp Phàm vài lần, xác định tu vi của hắn đã là luyện khí tầng 6, liền gật đầu liệt hành công sự chỉ hỏi một câu. "Đệ tử muốn gia nhập Vân Hà Phong." "Vân Hà Phong?" Giàn mua trúc cơ trưởng lão trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái, ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm liếc mắt về sau lần nữa hỏi, "Ngươi nhất định phải gia nhập vào Vân Hà Phong?" Giống như Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng còn dùng sức gật gật đầu. "Được rồi, ta liên hệ Nam Cung sư thúc, ngươi trước chờ, các loại." Giàn mua trúc cơ trưởng lão lấy ra một viên đưa tin phù bắt đầu liên hệ Nam Cung Tuyết phủ. Không lâu về sau, Nam Cung Tuyết phủ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tông môn cửa vào đại điện. "Là ngươi muốn gia nhập Vân Hà Phong?" Nam Cung Tuyết phủ tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, biểu tình trên mặt cũng là có chút cổ quái. "Là, đệ tử xác định muốn gia nhập Vân Hà Phong." "Ân, có thể, vậy đi theo ta." Ngoài Diệp Phàm dự liệu, Nam Cung Tuyết phủ dĩ nhiên trực tiếp đáp ứng, liền khảo hạch phân đoạn đều thông tất. Chương 85, Vân Hà Phong hiện trạng. "Đã như vậy, ta đây liền đăng ký đi xuống." Tuổi già trúc cơ trưởng lão gật đầu, ở một bản thật dày giấy sách bên trên ghi danh tin tức tương quan, đồng thời bang Diệp Phàm đem đệ tử yêu bài làm thay đổi. Sau đó, Diệp Phàm liền vẻ mặt cổ quái theo Nam Cung Tuyết phủ đi tới Vân Hà Phong. "Cái này cũng được." Diệp Phàm trong lòng lẩm bẩm một câu. Vừa rồi tại tông môn đại điện thời điểm, Nam Cung Tuyết phủ thấy hắn có thừa vào Vân Hà Phong ý tứ, liền truyền âm cho hắn, nói ra một cái điều kiện. Chỉ cần Diệp Phàm bằng lòng điều kiện của nàng, nàng liền cho đi, làm cho Diệp Phàm gia nhập vào Vân Hà Phong. Điều kiện cũng rất đơn giản, đó chính là mỗi tháng cho nàng cung cấp 10 ấm linh cữu. Linh cữu đối với Diệp Phàm mà nói, trên cơ bản có thể nói là nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sở dĩ, hắn lập tức đáp ứng Nam Cung Tuyết phủ điều kiện. Vì vậy, Diệp Phàm lợi dụng loại này phương thức kỳ lạ thuận lợi gia nhập Vân Hà Phong. "Diệp Phàm đúng không? Ngoại trừ ta và sư phụ động phủ chu vi 1000m phạm vi, còn lại địa phương, ngươi tùy tiện tìm một vị trí tự mình mở ra một cái động phủ a." Đến rồi Vân Hà Phong về sau, Nam Cung Tuyết phủ đội vã dặn dò một câu, sau đó liền rời đi. "Đây cũng quá, cho đùa chứ?" Diệp Phàm đứng ở Đan Hà đỉnh chân núi lang loạn. "Vị sư đệ này, có gì muốn làm?" Một đạo lười biếng thanh âm sau lưng Diệp Phàm vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị ăn mặc lôi thôi, miệng đầy mùi rượu cao gầy nam tử trẻ tuổi đang áp, mang theo ánh mắt dò xét nhìn lấy hắn. "À, vị sư huynh này, sư đệ Diệp Phàm, là mới vừa gia nhập vào Vân Hà Phong đệ tử, không biết sư huynh xưng hô như thế nào?" Diệp Phàm mỉm cười hướng đối phương chắp tay một cái. "Mới gia nhập sư đệ." Nam tử cao gầy mừng rỡ, trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười, nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn hồi lâu. Phàm phất tại xem một chỉ động vật quý hiếm một dạng, ha ha, ha 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 ha, không nghĩ tới chúng ta Vân Hà Phong vẫn còn có đệ tử mới gia nhập vào a, ha ha ha. Nam tử cao gầy cười ha ha, đưa tới trên núi mấy đạo lấm lét ánh mắt. "Suối nước nóng, ngươi lại uống nhiều rồi a." "Cười quái gì cái gì? Các vị sư huynh sư đệ, chúng ta Vân Hà Phong lại tới rồi một vị sư đệ. Đại gia còn không mau một chút ra nên tiếp chúng ta mới sư đệ." Suối nước nóng cái này hét lớn một tiếng, liền như là chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, rất nhanh, toàn bộ Vân Hà Phong liền rối loạn lên. "Ha ha, thực sự có người gia nhập vào chúng ta Vân Hà Phong rồi hả? Đi đi đi, tất cả mọi người tới xem, đến cùng là vị nào kinh tài tuyệt diễm sư đệ đến chúng ta Vân Hà Phong tới. Từ Cố Đường sư đệ gia nhập vào chúng ta Vân Hà Phong về sau, tính được Vân Hà Phong đã có 10 năm không tiếp tục tăng thêm đệ tử chứ." Rất nhanh, một đám người đi tới chân núi, vây quanh Diệp Phàm tất tắc kêu kỳ lạ bình phẩm từ đầu đến chân. "Nhiệt tình như vậy sao?" Diệp Phàm có chút ngộng, không biết Vân Hà Phong những sư huynh này vì sao phản ứng to lớn như thế. Không phải là có một vị đệ tử mới gia nhập vào sao? Đáng giá hưng sư động chúng như vậy. "Sư đệ Diệp Phàm, gặp qua các vị sư huynh." Diệp Phàm nhìn lấy đám này nhiệt tình sư huynh nhóm, trong lòng có chút cảm động, phi thường thành khẩn hướng đám người thi lễ một cái. "Ai, Diệp sư đệ ngươi quá khách khí." "Ha ha, Diệp sư đệ ngược lại là một vị người khiêm tốn, đáng tiếc." "Ai, Diệp sư đệ, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia giật dây ngươi gia nhập vào Vân Hà Phong. Sư đệ ngươi nếu như đánh không lại hắn, có thể tới tìm các sư huynh hỗ trợ a." "Được rồi, tất cả giải tán đi, chúng ta như thế một đám người, nhưng chớ đem Diệp sư đệ hù chạy a." Một đám Vân Hà Phong đệ tử có thở dài, có tiếc hận, cũng có lòng đầy căm phẫn. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng sục sôi, toàn bộ Vân Hà Phong chân núi huyên náo không ngớt. Cái này phong cách vẽ không đúng rồi. Vân Hà Phong không có khác hào kiếm phong sao? Vì sao những người này thoạt nhìn lên rất dáng vẻ trang trưởng? Diệp Phàm nói thầm trong lòng không ngớt. Cuối cùng, vẫn là cái kia tên gọi là Cố Đường đệ tử trẻ tuổi có chút không nhìn nổi, hướng mọi người nói, "Mọi người đủ rồi. Diệp sư đệ mới đến, các người tốt ngạt cũng có cái làm dáng vẻ của sư mình." "Cố sư đệ nói đúng, Diệp sư đệ vừa tới Vân Hà Phong, liền động phủ đều còn chưa mở tích, chúng ta làm sư huynh cuối cũng vẫn phải bằng điểm mau lên." Lại có một vị tên gọi là Khổng Thịnh Vân Hà Phong đệ tử đề nghị đám người bang Diệp Phàm mở mang một cái độc phủ. Cái này một đề nghị ngược lại là chiếm được tất cả mọi người đáp lại, bao quát đã uống say Vân Hân suối nước nóng. Vì vậy, một đám người vây quanh Diệp Phàm đi lên núi. Đám người tranh luận nửa ngày, cũng không trưng cầu Diệp Phàm ý kiến, cuối cùng tuyển một cái coi như không tệ vị trí. Đám người liền vừa động thủ một cái, thực sự bang Diệp Phàm mở mang bắt đầu động phủ tới. Cố sư minh, Khổng sư minh, Vân Hà Phong chư vị sư minh vì sao như vậy chán trường? Như vậy bất cần đời. Thừa dịp đám người đang bận mở mang động phủ, Diệp Phàm đem Cố Đường cùng Khổng Thịnh hai vị này thoạt nhìn lên coi như theo sách một chút Vân Hà Phong đệ tử lén lút mời được một bên, nhỏ giọng hỏi thăm. Ai, còn không phải là bởi vì nhìn không thấy hy vọng, sở dĩ lâu ngày liền thành cái dạng này. Cố Đường khổ sát nói ra. Làm sao sẽ nhìn không thấy hy vọng? Túy kiếm lao tổ kinh tài tuyệt diễm, tự nghĩ ra Thương Lãng kiếm quyết loại này nhất đẳng kiếm quyết, Tuyết phủ tiên tử tư chất bất phàm, chiến lực có người nói cũng cực kỳ khủng bố. Có hai người bọn họ ở đây Vân Hà Phong, nói vậy có thể gia nhập vào Vân Hà Phong đệ tử, đều không phải là hời hợt hạng người chứ. Diệp Phàm nghi ngờ nhìn về phía Cố Đường cùng Khổng Thịnh. Sư đệ mới đến, không phải hiểu chúng ta Vân Hà Phong tình huống mới có thể nghĩ như vậy. Khổng Thịnh khổ sở lắc đầu, Túy kiếm lao tổ cùng Nam cung tiên tử đích thật là kinh tài tuyệt diễm, ở kiếm tu bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng bọn hắn mặc kệ tục vụ, chúng ta những thứ này Vân Hà Phong đệ tử cùng những thứ kia đệ tử tạm dịch biến đến không khác nhau gì cả. Đúng vậy, không ai quản, tài nguyên cũng cực kỳ hữu hạn, Túy kiếm lao tổ thường thường mấy năm đều không thấy được một lần, Nam cung tiên tử ngoại trừ uống rượu bên ngoài, thời gian còn lại hoặc là ở trong động phủ ngủ, hoặc là ra ngoài truy sát tà tu. Tuy là chúng ta những thứ này Vân Hà Phong đệ tử bị người khi dễ, ở bên ngoài bị quất, bọn họ sẽ ra mặt giúp chúng ta đòi lại công đạo, nhưng trừ những thứ này ra, phương diện khác bọn họ liền cái gì cũng không xế bảo. Cố Đường tiếp lời đầu, cười khổ nói: "Thì ra là thế." Diệp Phàm có chút minh bạch rồi. Huyền Xương Tông tông môn nội, tất cả đỉnh núi tài nguyên đều là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, Vân Hà Phong không có ai đứng ra đi tranh thủ, tự nhiên được không được bao nhiêu tu hành tài nguyên. Kể từ đó, Vân Hà Phong đệ tử tình cảnh có thể tưởng tượng được. Dù sao người khác có thể không phải giống hắn, có một cái nghịch thiên hệ thống, căn bản cũng không thiếu tài nguyên. Chương 86: Dung nhập Vân Hà Phong. Ai? Cố Đường cùng Khổng Thịnh đồng thời thở dài, vì mình ban đầu xung động mà cảm thấy hối tiếc không kịp. Hai vị sư minh, coi như Túy kiếm lao tổ cùng Tuyết phủ tiên tử cái gì cũng không quản, chẳng lẽ Vân Hà Phong mặt trên không có trúc cơ trưởng lão tới thiến thiến sao trúc cơ trưởng lão? Không có. Cố Đường cùng Khổng Thịnh nhìn nhau cười khổ, đồng thời lắc đầu. Không thể nào. Vân Hà Phong một cái trúc cơ trưởng lão cũng không có. Diệp Phàm chấn kinh rồi. Theo hắn biết, Huyền Xương Tông ngoại trừ Vân Hà Phong bên ngoài, cái khác bất luận cái gì nhất phong đều có thể dễ dàng phái ra 10 vị trúc cơ trưởng lão đi ra. Mà Vân Hà Phong, một cái cũng không có, đơn giản là thần kỳ. Diệp sư đệ, không phải lừa ngươi, thật không có. Cố Đường cùng Khổng Thịnh vẻ mặt khổ sát. Hai vị sư minh, cái gọi là mai tu khiêm tốn tuyết ba phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương coi như nằm ở nghịch cảnh, chỉ cần dũng cảm đi ngược dòng nước, một ngày nào đó cũng sẽ thừa phong phá lãng. Diệp Phàm trầm mặc khoảng khắc, đối với Cố Đường cùng Khổng Thịnh nói một câu khuyên lớn. Diệp sư đệ nói có lý, coi như chúng ta như thế nào đi nữa gian khổ, chỉ cần tín niệm bất diệt, như vậy luôn luôn nhìn thấy thải hồng ngày nào đó. Cố Đường chậm rãi gật đầu. Hai vị sư đệ nói quá đúng, chúng ta vốn là kiếm tu, sợ cái gì gian nan gian khổ, càng là gian nan lại càng muốn vượt khó tiến lên, dũng cảm tiếp thu vận mệnh tiêu chiến. Khổng Thịnh hào khí can vân cười nói. Ba người khích lệ cho nhau, trong lúc nhất thời đối với tương lai ngược lại là nhiều hơn một phần lòng tin. Diệp sư đệ, ngươi nhanh tới xem một chút, đối với cái này động phủ còn hài lòng không? Lúc này, suối nước nóng giọng oang oang của xa xa truyền đến. Diệp sư đệ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt. Ba người cùng nhau đi tới mới mở trong động phủ. Cũng không tệ lắm a. Diệp Phàm ở trong động phủ đi dạo một vòng, cảm giác coi như thỏa mãn. Toàn bộ động phủ khoảng chừng hơn 100 mét vuông cao thấp, ngoại trừ đại sảnh bên ngoài, còn có 3 cái gian phòng, không tính là xa hoa, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói đã đủ rồi. Đa tạ các vị sư minh. Diệp Phàm đối với đám người chắp tay một cái. Ha ha, Diệp sư đệ không cần khách khí. Một đám Vân Hà Phong đệ tử đều vô tình khoát khoát tay. Chư vị sư minh, đây là sư đệ tự ta sản xuất linh hữu, vị thượng hạ, sư đệ ngày hôm nay vừa tới Vân Hà Phong, đạt được chư vị sư minh trợ giúp, không có gì báo đáp, xin mời đại gia uống chút linh tử a. Diệp Phàm lấy ra 20 mấy ấm linh hữu, mỗi người đều phát một bầu. Ai, Diệp sư đệ ngươi thực sự là quá khách khí. Vân Hà Phong trong mọi người, cùng loại suối nước nóng như vậy tiểu quỷ rất nhiều. Diệp Phàm cử động làm cho đám người đều sinh ra không nhỏ hảo cảm, càng làm cho hắn bắt đầu dung nhập Vân Hà Phong kiếm tu trong quần thể mặt. Gì, Diệp sư đệ sản xuất cái này linh tử còn thực là không tồi a. Đúng vậy đúng vậy, nếu như cầm đi ra bên ngoài bán, sợ là có thể đáng giá không ít tiền. Mua bán cái gì bán, tốt như vậy linh tử, đương nhiên là chính mình để lại. Nói, Diệp sư đệ trong động phủ không khỏi quá hết rồi một ít, đợi lát nữa chúng ta đến phía sau núi chém mấy cây linh mục, ban Diệp sư đệ làm mấy bộ đồ dùng trong nhà a. Hành, uống rượu xong liền đi. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Phàm cảm thấy những sư huynh này tính tình đều là tính tình thật, có lẽ chỉ có cái này dạng tính tình nhân mới có thể trở thành kiếm tu a. Uống xong linh tửu về sau, Vân Hà Phong mọi người quả nhiên tập thể chạy đến phía sau núi, chém một đống lớn linh mục qua đây. Sau đó trực tiếp ở trong động phủ làm mấy bộ đồ dùng trong nhà. Giường, bàn trà, cái ghế, cái bàn, cái gì cần có đều có, đám người có thể nghĩ tới đều làm đi ra. Chư vị sư minh, đa tạ. Diệp sư đệ không cần khách khí, chúng ta liền cáo tử. Vẫn khi đêm đến, đám người đều có men say rồi, linh hữu cũng uống hết, lúc này mới cùng Diệp Phàm nói lời từ biệt ly khai. Cái này động phủ có thể sánh bằng giá hồ lĩnh cái kia hai gian nhà trệ thư thái nhiều. Đám người ly khai, Diệp Phàm thích trí nằm ở mới vừa làm xong linh một ghế, phát ra một đạo thoải mái than thở, Xèo xèo. Tiểu Hồng lén lén chạy vào trong động phủ. Ha ha, Tiểu Hồng, đã lâu không gặp. Diệp Phàm lấy ra vài cọng linh dược, bên cho ăn bên vớt hồ ly. Chi, ngươi đi giã hổ lính không tìm được ta. Đoạn thời gian trước ta ra cửa, một người một hồ ly cho tới nửa đêm, cuối cùng Diệp Phàm ôm lấy tiểu hồ ly trực tiếp ở linh mục ghế đấm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm đạp phi kiếm đi tới Vân Hà Phong đỉnh núi, Nam Cung Tuyết phủ động phủ trước cửa. Hắn đến lúc này sao có thể không minh bạch, mình bị Nam Cung Tuyết phủ cho lừa rồi. Vân Hà Phong căn bản cũng không có đệ tử nguyện ý qua đây, mà hắn nhưng phải trả giá mỗi tháng 10 ấm linh tiểu đại giới. Đơn giản là bẫy chết người không thường mạng. Nhưng nói ra tắt nước ra ngoài, như thế nào đi nữa bất mãn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, nhìn thấy Nam Cung Tuyết phủ thời điểm, Diệp Phàm tự nhiên không có khả năng cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Mà Nam Cung Tuyết phủ lại là hiếm thấy lộ ra một nụ cười, Diệp Phàm thấy thế nào đều giống nhìn có chút hả hê cười. Đây là một năm linh tiểu, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, nếu như vượt lên trước một năm, chờ các loại xuất quan thời điểm lại bổ. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, vung tay phải lên, Nam Cung Tuyết phủ trước mặt trên bàn trà xuất hiện 120 ấm 500 niên đại tam dương ngọc lộ. Ân. Nam Cung Tuyết phủ trong mắt nổi lên quang thải, lập tức đem trên bàn uống trà linh tiểu thu vào trong túi lượng đồ. Đây là một cái kim đan tà tu túi chữ vật, ngươi có thể không thể giúp ta xóa đi phía trên thần thức ấn ký. Diệp Phàm đem mình đánh chết tên kia huyết sát giáo kim đan tà tu túi chữ vật đem ra. Đây là ngươi nhặt. Một hai Nam Cung Tuyết phủ trên mặt xuất hiện động dung thần sắc. Không phải ta nhặt, mà là ta đánh chết một gã huyết sát giáo kim đan tà tu, dùng một viên tứ giai linh phủ đánh chết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, "Thứ giai linh phủ, thì ra là thế." Nam Cung Tuyết phủ nhãn ngầm thâm ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt, có thể một khẩu khí xuất ra hơn 100 ấm đỉnh cấp linh tự người, có một viên tứ giai linh phủ tự nhiên không có gì kỳ quái. Nam Cung Tuyết phủ đối với Diệp Phàm khó tránh khỏi sinh ra một tia tò mò tâm tư. Đây là kim đan trung kỳ tu sĩ thần thức ấn ký, cần tốn hao một chút thời gian. Nam Cung Tuyết phủ ngược lại là không có cự tuyệt, từ Diệp Phàm trong tay tiếp nhận túi chứa vật, sau đó mà bắt đầu ma diệt phía trên thần thức ấn ký. Chương 87, nhất chuyển linh lực. Không nghĩ tới huyết sát giáo vị này kim đan trung kỳ nhân huynh thật không ngờ bần cùng. Kim đan tả tu túi chứa vật bị Nam Cung Tuyết phủ mở ra về sau, đồ vật bên trong làm cho Diệp Phàm hoàn toàn thất vọng. Ngoại trừ mấy trăm miếng thượng phẩm linh thạch, hơn 1000 miếng trung phẩm linh thạch cùng với hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch, làm cho Diệp Phàm ít nhiều có chút vui mừng bên ngoài, vật phẩm còn lại hầu như tất cả đều là ma tu mới có thể dùng được tài nguyên. Những thứ này ma tu tài nguyên, Diệp Phàm một tia ý thức lần nữa tân trang vào bên trong túi đựng đồ, phóng tới hệ thống không gian liền không xé bảo. Chỉ có linh thạch bị hắn chuyển rời đến chính mình túi chứa vật, để phòng bất cứ tình huống nào. Mà thôi, vẫn là để thăng thực lực của chính mình a. Chỉ có thực lực của chính mình mới là hết thệ căn cơ. Ta hiện tại luyện khí tầng 6 sơ kỳ, đến luyện khí thập nhị tầng luyện khí viên mãn, ở giữa còn cách luyện khí kỳ 6 cái cảnh giới nhỏ. Nếu như an bài làm, ta có cơ hội ở luyện khí kỳ liền đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết tu luyện tới ngũ chuyển linh lực. Vân Hà Phong giữa sơn núi, Diệp Phàm ở động 25 trong phủ, chuẩn bị bắt đầu bế quan. Lần bế quan này, hắn quyết tâm đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết nhất chuyển linh lực luyện thành. Bất quá, ở chính thức tu luyện trước, Diệp Phàm lần nữa xuất ra Hỗn Nguyên luyện khí quyết, trực tiếp bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Lợi dụng hệ thống không gian thời gian gia tốc năng lực, đem cái này môn truyền thừa từ chủng hoàng công pháp hảo hảo điệu tinh mài rất nhiều lần. Một tháng sau, Diệp Phàm chậm rãi khép lại ghi chép Hỗn Nguyên luyện khí quyết sách cổ. Cũng không sai biệt lắm, hắn đã đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết nội dung bên trong đọc lầu đầu, đối với chuyển linh trong quá trình các loại khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn đều tiến hành rồi cặn kẽ phân tích cùng thôi diễn, xuất hiện đột phát tình trạng lúc chuẩn bị chọn lựa ứng đối biện pháp cũng đã suy tính rất nhiều lần. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Diệp Phàm thân hình lóe lên, chân thân đã độn vào hư không tháp bên trong. Lần tu luyện này Hỗn Nguyên luyện khí quyết cần sử dụng đại lượng ngàn năm linh dược, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không thực sự ở lại bên ngoài trong động phủ tiến hành bế quan. Bằng không, một ngày ngàn năm khí tức của linh dược tiết ra ngoài, đến lúc đó coi như là trong tông môn Nguyên Anh lão tổ cũng có khả năng đối với hắn sản sinh lòng mơ ước. Khí linh lịch phiền biết hắn muốn tu luyện Hỗn Nguyên luyện khí quyết đệ nhất chuyển, đương nhiên sẽ không tới quấy rầy hắn. Bắt đầu đi. Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, tâm niệm vừa động, đã sớm chuẩn bị xong từng bội một thuộc tính ngàn năm linh dược chợt xuất hiện trung quanh hắn, tán giật ra từng đợt tinh thuần mục linh chi lực. Diệp Phàm nhắm mắt lại, rất nhanh thì đắm chìm trong Hỗn Nguyên luyện khí quyết trong tu luyện. Một tháng sau, không nghĩ tới bắt đầu khó khăn như vậy. Cái này một tháng, Diệp Phàm tiến hành rồi vô số lần nếm thử, tuy là hấp thu số lượng xa xỉ một thuộc tính linh khí, cũng toàn bộ dẫn đạo đến trong đan điền. Những thứ này một linh khí cần ở trong đan điền hình thành một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy linh khí, nhưng bước này bởi còn lại thuộc tính linh khí quấy rầy, Diệp Phàm thủy chung không thể hoàn thành. Tiếp tục, nghỉ tạm chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm cảm giác chính mình thần thức có chút khôi phục, liền lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngàn năm một thuộc tính linh dược ở trung quanh hắn hình thành tinh thuần một thuộc tính linh khí, Diệp Phàm phóng xuất lực lượng thần thức, từ trung quanh quần quận không nghỉ linh khí vi hạt trùng, không ngừng mà dẫn dắt một thuộc tính linh khí vi hạt nhập thể. Một chủ khôi phục, một linh khí vi hạt vào trong cơ thể kinh mạch về sau, bắt đầu làm dịu những thứ này kinh mạch, quá trình này cũng không bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Đây cũng là Diệp Phàm tu luyện Hỗn Nguyên luyện khí quyết đệ nhất chuyển tuyển trạch một hệ linh khí nguyên nhân. Trước đưa vào chủ khôi phục một hệ linh khí, có thể đem phía sau khả năng gặp phải hung hiểm giảm bớt không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm trong đan điền một linh lực càng ngày càng nhiều, bắt đầu ở trong đan điền chiếm giữ một tia chủ đạo ưu thế. Nhưng còn lại bốn loại thuộc tính linh lực cũng sẽ không ngoan ngoãn lui lại. Tương phản, bọn họ tạm thời kết thành liên minh, bắt đầu cùng một linh lực đối kháng. Diệp Phàm đan điền thành chiến trường, thuộc tính khác nhau linh lực quần quần không ngớt, cuối cùng hình thành hai cái xa doanh lẫn nhau công phạt. Mục Linh quân đoàn ở kết minh còn lại tứ đại quân đoàn liên hợp đả kích bên dưới đã bắt đầu tràn ngập nguy cơ. Một ngày Mục Linh lực đại bộ phận bị khu trục ra đan điền, đến lúc đó Diệp Phàm trong đan điền lại sẽ lần nữa khôi phục đến ban sơ trạng thái. Đến lúc đó, Hỗn Nguyên luyện khí quyết đệ nhất chuyển không hề nghi ngờ biết triệt để thất bại. Nhận thấy được tình hình này sau đó, Diệp Phàm thần sắc biến đến nghiêm trọng, không dám chút nào dây dưa, tiếp tục điên cuồng mà dẫn đạo một hệ linh khí nhập thể. Bèn, trong cơ thể trong đan điền, hai cổ lực lượng đụng chạm kịch liệt, làm cho Diệp Phàm trên mặt lộ ra thần tình thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng mà nhỏ giọt xuống. Nếu như không phải luyện thể tu sĩ, thân thể các bộ vị độ mềm và dai so với phổ thông tu sĩ muốn cứng cỏi nhiều lắm, chịu được thống khổ năng lực cũng so với phổ thông tu sĩ hiếu thắng 607 chút, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, đan điền càng là có thể cũng sớm đã vỡ vụn ra. Trung Hoàng Tiền Bối chẳng lẽ cũng là một vị luyện thể tu sĩ? Đến nơi này lúc, Diệp Phàm cơ bản có thể xác định, Hỗn Nguyên luyện khí quyết nhất định là pháp thể song tu tu sĩ mới có tu luyện thành công khả năng, mỗi khi tình trạng cơ thể có chút chuyển biến tốt đẹp, Diệp Phàm liền tiếp tục dẫn đạo một hệ linh khí nhập thể, thẳng đến cuối cùng một hệ linh khí hoàn toàn chiếm thượng phong mới thôi. Rốt cuộc, đến phiên một hệ linh lực bắt đầu phát động phản kích, từ từ đem thủy kim hỏa thổ bốn loại thuộc tính linh lực chậm rãi khu trục ra Diệp Phàm trong cơ thể đan điền. Ước chừng một năm thời gian đi qua, một đạo sinh cơ rồi rào khí tức chợt xuất hiện ở Diệp Phàm trên người. Cuối cùng thành công. Diệp Phàm từ từ mở mắt, trong mắt ẩn chứa một tia tăng thương. Lúc này, hắn trong cơ thể linh lực đã toàn bộ chuyển hóa thành một linh lực, đồng thời ở đan điền vị trí tạo thành một đạo xoay tròn không nghỉ một linh lực vòng xoáy. Hỗn Nguyên luyện khí quyết đệ nhất chuyển thành. Đúng lúc này, Diệp Phàm trên mặt cũng là xuất hiện một tia thần tình kinh ngạc. Hắn liền muốn đột phá. Chương 88, tương lai một ít dự định. Răng rắc một tiếng, Diệp Phàm lần này hầu như miễn phí thổi bụi, liền thuận lợi đột phá đến luyện khí thất tầng. Dù sao vì tu luyện Hỗn Nguyên luyện khí quyết lần đầu tiên chuyển linh, hắn chính là hấp thu đại lượng một linh chi lực, lúc này mới tăng lên một tầng tu vi, còn muốn thua thiệt hắn ngũ hành tạp linh căn đặc biệt tư chất đâu. Ta hiện tại pháp tu vi ngược lại muốn thích hợp áp chế một cái. Diệp Phàm cười khổ một tiếng. Nếu như hắn nghĩ tại luyện khí kỳ liền đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết 5 lần chuyển linh toàn bộ hoàn thành, tu vi kia liền không thể tăng lên quá nhanh. Bằng không, chờ hắn chúc cơ lúc, Hỗn Nguyên luyện khí quyết 5 lần chuyển linh liền không cách nào ở luyện khí kỳ hoàn thành. Căn cứ trùng hoàng ở Hỗn Nguyên luyện khí quyết bên trong chứa đựng, môn công pháp này ở luyện khí kỳ có thể hoàn thành chuyển linh số lần càng nhiều, đối với người tu luyện chỗ tốt lại càng lớn, bởi vì luyện khí kỳ chuyển linh số lần cùng tu luyện giả tương lai tiềm lực cao thấp cùng một nhịp thở. Kim cốt đoán nguyên quyết nhất định phải để thăng tới cảnh giới đại thành. Nhớ tới chuyển linh lúc hung hiểm không phải, Diệp Phàm lòng còn sợ hãi. Lần đầu tiên chuyển linh giống như này hung hiểm, tiếp theo chuyển linh thời điểm, lượng trùng thuộc tính linh lực muốn hòa làm một thể, ở giữa sinh ra chấn động không thể nghi ngờ sẽ là tăng lên gấp bội, thậm chí biết càng thêm hung hiểm. Hắn ngoại trừ tuyển trạch đem luyện thể cảnh giới để thăng về sau, chớ không có cách nào khác. Đã như vậy, vậy trước tiên đi ra ngoài xử lý một chút thông thường việc bật lãnh, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện a. Diệp Phàm tâm niệm vừa động, chân thân đã ra khỏi hư không tháp, trở lại chính mình động phủ về sau, toàn bộ như cũ. Diệp Phàm không có phát giác có người xông vào dấu hiệu. Dù sao hắn đem mình bộ kia ngũ hành mê thiên trận bố trí ở tại động phủ trước cửa, có thể có người xông vào mới lạ. Diệp Phàm đem trận pháp mở ra, hai tấm đưa tin phủ khinh phiêu phiêu bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Một tấm là Trần Mộ Ảnh, làm cho Diệp Phàm bế quan đi ra về sau, đi tìm nàng một cái, nói là có ít thứ muốn nâng hắn đưa cho nàng phụ mẫu. Một chương khác đưa tin phủ là Nam Cung Tuyết phủ tới muốn rượu. Cái kia nữ nhân, vừa nghĩ tới mình bị Nam Cung Tuyết phủ lừa sự tình, Diệp Phàm sắc mặt lập tức liền tinh chuyển nhiều mây. Mộ Ảnh, Diệp Phàm đi trước tìm Trần Mộ Ảnh. Hắn hiện tại ở tại Thông Thiên Phong đỉnh núi, đối ngoại công khai thân phận là Dương lão tổ một vị hậu bối. Toàn bộ Huyền Xương Tông bên trong, ngoại trừ tông môn cao tầng bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Phàm biết nàng thân phận chân thật. Sở dĩ Trần Mộc Ảnh có việc cũng chỉ có thể tìm Diệp Phàm. Diệp thúc thúc, làm phiền ngươi. Trần Mộc Ảnh lấy ra một cái tiểu túi chữ vật, bên trong chứa một ít linh quả, điều trị thân thể đan dược các loại. Mẫu thân nàng thân thể dường như không tốt lắm, những đan dược này hiển nhiên là Trần Mộc Ảnh đặc biệt vì nàng nương chuẩn bị. "Hành, Mộc Ảnh ngươi gần nhất còn tốt đó chứ?" Diệp Phàm cười hỏi. "Còn tốt, bình thường cũng không có chuyện gì." Ta liền mỗi ngày ở trong động phủ tu luyện, hiện tại luyện khí viên mãn, qua một đoạn thời gian liền chuẩn bị trúc cơ. A, Diệp Phàm kéo dài thanh âm, đã giật mình lại ước ao. Trần Mộng Ảnh cái này tư chất, quăng hắn vài con phố a bất quá, Diệp Phàm cảm giác mình nếu như đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết 5 lần chuyển linh toàn bộ hoàn thành, trong cơ thể sinh ra Hỗn Nguyên linh lực về sau, có lẽ tốc độ tu luyện không thể so với Trần Mộng Ảnh chậm bao nhiêu. Diệp thúc thúc, chờ ta trúc cơ về sau, nếu như trúc cơ đan có thừa ra, liền toàn bộ cho Diệp thúc thúc. Trần Mộng Ảnh lại nói, tốt. Vậy thúc thúc liền cảm ơn ngươi trước. Diệp Phàm cười. Hai người hàn huyên vài câu, Diệp Phàm liền mượn cớ có việc phải bận rộn rời đi trước. Hắn ly khai Thông Thiên Phong về sau, trực tiếp tìm được Nam Cung Tuyết phủ, lại giả trang ra một bộ đau lòng dáng vẻ cho nàng 120 ấm linh hữu. Ta còn muốn bế quan, nếu như vượt lên trước một năm, phía sau lại bổ. Diệp Phàm tức giận nói ra. Nam Cung Tuyết phủ nhẹ nhàng ngân một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lấy ra một viên đưa tin phủ cho Diệp Phàm. Tích một giọt tinh huyết đi vào có thể dùng. Ngươi nếu là có sự tình, có thể dùng đưa tin phủ tìm ta. Ồ, vậy đa tạ Tuyết phủ tiên tử. Diệp Phàm vui mừng trong bụng. Xem ra cái kia nữ nhân cũng không phải cái gì cũng sai, chí ít còn biết bảo hộ kim chủ an toàn. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta cũng không phải là cái gì sự tình đều sẽ giúp ngươi lãng hạ tới. Nam Cung Tuyết phủ khó được lộ ra một đạo mỉm cười, giống như một đóa thiên nhiên tuyết liên đột nhiên nở rộ, làm cho Diệp Phàm trong lúc nhất thời hơi có chút thất thần. Cái kia, ta liền đi trước. Diệp Phàm hít vào một hơi, thu liễm lại một ít tâm tư hỗn độn, hướng Nam Cung Tuyết phủ nói lời từ biệt. "Ân, đi thôi." "Chờ, các loại." Diệp Phàm sau khi rời đi, Nam Cung Tuyết phủ lập tức đem trên bàn linh tiểu thu vào túi trữ vật, chỉ chờ một bầu ở bên ngoài. Cuối cùng cũng lại có linh tiểu uống. Trước đây với hắn tốt quá ít. Nàng không kịp chờ đợi đánh rất dây dán, đem toàn bộ bầu rượu nhắm ngay miệng liền đổ một hớp lớn. Kỳ thực từ lúc nửa năm trước, nàng cũng đã đem phía trước Diệp Phàm cho nàng 120 ấm linh tiểu uống xong. Nếu như không phải Diệp Phàm ở trong động phủ bế quan, nàng sớm tìm tới cửa. "Nhược Vũ cô nương, chúc mừng ngươi đột phá luyện khí thất tầng." Diệp Phàm đi tới Thanh Dương Phường thị thời điểm, phát hiện Khúc Nhược Vũ giống như hắn, tu vi đều tăng lên tới luyện khí thất tầng. "Diệp công tử, đều là nhờ ngài phúc, mời vào ngồi đi." Khúc Nhược Vũ ngon ngọt cười, đem Diệp Phàm mời đến trong động phủ, cũng cho hắn rót một bầu thượng hạng linh trà. "Nhược Vũ cô nương, ngươi một cái người ở Thanh Dương Phường thị, nhất định phải chú ý an toàn, không có việc gì tận lực đừng đi ra phường thị." Diệp Phàm suy nghĩ một chút, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra 5 cái nhị giai linh phù, đưa cho Khúc Nhược Vũ đa tạ công tử ban cho. Khúc Nhược Vũ khách khí nhận linh phù, sau đó đem đi qua một năm sổ sách lấy ra ngoài, đưa cho Diệp Phàm. Cái này sổ sách bên trong bao quát nàng ca ca Khúc Cảnh Dương ở Vọng Hải thành tu chi. Khúc Cảnh Dương cách mỗi nửa năm sẽ trở về Thanh Dương Phường thị một chuyến, đem thu hoạch của mình giao cho Khúc Nhược Vũ không sai, xem ra Vọng Hải thành nơi đó là đi được rồi. Diệp Phàm đơn giản nhìn một lần sổ sách, không khỏi bụng mừng rỡ. Khúc Cảnh Dương ở Vọng Hải thành bán ra linh dược, cùng với thu mua ngũ hành linh vật, hải yêu thi thể cùng tinh huyết, số lượng đều là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn cướp. Cái này Vọng Hải thành tu chân tài nguyên quy mô, xem ra so với Thiên Xương thành còn muốn lớn hơn vài lần. Nếu có thể thu mua đến như vậy cự lượng hải yêu thi thể, ta đây vệ linh kiến chủng quần có thể mở rộng một chút. Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ. Trước đây, bởi vì yêu thú thị hữu hạn, hắn vệ linh kiến chủng quần vẫn bảo trì ở trăm vạn chỉ là quy mô. Hiện tại có đại lượng mới mọc ra dụ yêu thảo, cùng với số lượng kinh người hải yêu thi thể, hắn hoàn toàn có thể đem mình vệ linh kiến chủng quần quy mô mở rộng đến 1000 vạn chỉ trở lên. Vệ linh kiến nếu có thể thuận lợi phát triển thành nhị giai linh chủng, đồng thời đạt được ngàn vạn cái quy mô, đến lúc đó chính là đối mặt Kim Đan lão tổ ta cũng không sợ. Diệp Phàm trong lòng mỹ tư tư nghĩ lấy. Chương 89, Thương Nam Ma Ảnh. Thanh Dương Phường thị chuyện nơi đây xử lý xong, Diệp Phàm liền từ biệt Khúc Nhược Vũ, ngựa không ngừng vó câu thẳng đến Thiên Xương thành. Hắn tìm được trước Trần Bách Quan quầy hàng. Trần Bách Quan ở Thiên Xương thành ở lại về sau, vẫn ở nguyên lai chỗ cũ bày sạp bán cái ăn. Diệp Phàm đem Trần Mộng Ảnh làm cho mang đồ đạc cho hắn về sau, lại cùng Trần Bách Quan hàn huyên vài câu, không có phát hiện dị thường gì, liền rời đi. "Công tử." Thời gian qua đi 1 năm lần nữa gặp lại Đồ Bằng phu phụ, Diệp Phàm phát hiện hai vợ chồng này tu vi đều tăng lên một cái tiểu tầng thứ. "Đồ huynh, ngươi có phải hay không chuẩn bị trúc cơ?" "Còn phải chờ một đoạn thời gian, chỉ là trúc cơ đan không dễ mua nha." Đồ Bằng hiện tại không thiếu linh thạch, thế nhưng trúc cơ đan có tiền mà không mua được, hắn chung quanh hỏi thăm, hiện nay dường như còn không có tin tức. "Ngươi có thể không thể tìm được một người đáng tin luyện đan sư? Trúc cơ đan linh dược, ta ngược lại có thể giúp ngươi kiếm ra hai phần." Diệp Phàm ở gần 3 năm trước liền được trúc cơ đan đan phương cùng với luyện chế trúc cơ đan cần toàn bộ linh dược hạt giống. Hiện tại, những thứ này linh dược ở hệ thống trong linh điển đã tương đương với sinh trưởng hơn 200 năm, tuy là niên đại còn hơi có không đủ, thế nhưng miễn cưỡng cũng có thể 657 dùng với luyện chế trúc cơ đan. Có thể tin luyện đan sư, không thành vấn đề, ta có thể tìm được. Đồ Bằng suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói: "Đồ huynh, ngươi xác định cái kia luyện đan sư sẽ không bán ra chúng ta?" Diệp Phàm khẽ nhíu mày, cân nhắc một lát sau nói: "Tính rồi, cái này dạng, ta đi tìm người luyện chế trúc cơ đan a, đến lúc đó cho các ngươi phu phụ mấy viên." "Vậy đa tạ công tử." Đồ Bằng phu phụ cảm động đến rơi nước mắt nói ra: "Ha ha, không cần khách khí, các ngươi làm việc cho ta, ta tự nhiên muốn cho các ngươi suy nghĩ." Diệp Phàm lơ đến khoát khoát tay. Lúc này hắn chú ý tới Đồ Bằng phu phụ phía sau, có một 13-14 tuổi thiếu niên đang tò mò nhìn hắn. "Cái này là hài tử của các ngươi chứ?" Diệp Phàm cười hỏi. "Giống như, Đồ Tử Minh, còn không mau một chút qua đây bái kiến công tử." Giang Giao cười mắng một tiếng, vẻ mặt từ ái xem cùng với chính mình nhi tử. "Tử Minh ra mắt công tử." Đồ Tử Minh vóc người khỏe mạnh, rõ ràng mang theo cha hắn Đồ Bằng ảnh tử, về sau phòng trừng cũng là một cường tráng trắng hán. "Ha ha, Tử Minh không cần khách khí." "Cái gì linh căn?" Diệp Phàm nhìn ra Đồ Tử Minh trên người có linh khí tràn ra, hiển nhiên đã bắt đầu tu luyện. "Ai, nước lửa kim thổ tứ linh căn." Đồ Bằng có chút sầu lo thở dài. Tứ linh căn muốn trúc cơ cũng không dễ dàng, hai vợ chồng vì thế có chút lo lắng. "Không sao cả, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên, coi như là ngũ linh căn, giống nhau có thể trúc cơ." Diệp Phàm mỉm cười. "Cái này, cũng là a." Đồ Bằng cùng Giang Giao nhìn nhau, trong bụng nhẹ nhõm. "Công tử, đây là tự ta hội chế hỏa cầu phù, đưa cho ngươi." Lúc này, Đồ Tử Minh từ trên người móc ra hơn 10 chương nhất giai hỏa cầu phù, muốn tặng cho Diệp Phàm. "Ngươi còn có thể chế phù ạ?" Nhất giai hỏa cầu phù tuy là phẩm cấp không cao, nhưng ở nhất giai linh phù bên trong, coi như là không tệ. Diệp Phàm nhãn thần sáng lên, lập tức dùng khích lệ ngữ khí nói ra: "Tử Minh, ngươi nếu đối với chế phù cảm thấy hứng thú, ta đây về sau liền cho ngươi một ít linh thạch, ngươi có thời gian nhiều ở phương diện này hạ điểm võ thuật a. Nếu như một ngày kia ngươi có thể đủ vẽ nhị giai linh phù, đến lúc đó, ta thưởng cho ngươi nhất kiện linh khí." Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong chứa một vạn miếng hạ phẩm linh thạch, đưa cho Đồ Tử Minh. "Cái kia, ta sẽ cố gắng." Đồ Tử Minh nhìn cha hắn nương liếc mắt, thấy bọn họ không có ý phản đối, liền cẩn thận từng ly từng tí đem túi trữ vật thu xuống tới. "Tốt lắm, Tử Minh, chính ngươi chơi trước một hồi, chúng ta cùng công tử đàm luận điểm chính sự." Đồ Bằng đem nhi tử đuổi đi, sau đó cùng Triệu Lỗi cùng nhau cùng Diệp Phàm đi tới trong một cái phòng. Triệu Lỗi lấy ra gần nhất một năm sổ sách, làm cho Diệp Phàm xem qua. Gần nhất không có gì dị thường chứ? Diệp Phàm nhìn xong sổ sách, cảm giác coi như thỏa mãn. Thiên Xương Thành dù sao cũng là một tòa tu chân đại thành, tuy là ở phương diện khác tài nguyên có lẽ so với Vọng Hải Thành hơi có không bằng, nhưng nửa hóa ra là một tòa 1 triệu nhân khẩu đại thành. Đồ Bằng Phu Phụ cùng Triệu Lỗi một năm này thu hoạch chỉnh thể cũng không tệ lắm. Chúng ta bây giờ một dạng không thế nào ra khỏi thành, tạm thời cũng không có phát hiện bị người để mắt tới. Triệu Lỗi nói, vậy là tốt rồi, ngược lại các ngươi có gì cần, đại bộ phận có thể ở trong thành mua được, nếu không có cần thiết, tốt nhất vẫn là không muốn ra thành cho thỏa đáng. Diệp Phàm gật đầu nói, tốt, công tử. Được rồi công tử, đoạn thời gian gần nhất, Thiên Xương Thành bên trong lưu truyền thứ nhất đồn đãi, nói là ngoài thành có người phát hiện ma tộc tung tích. Triệu Lỗi trên mặt xuất hiện một tia sợ hãi thần tình. Ma tộc. Diệp Phàm nhắm mắt, trong bụng hơi châm xuống. Ma tộc cùng ma tu là có khác biệt. Thương Nam tu chân giới cái gọi là ma tu kỳ thực đại thể vẫn là nhân tộc, chỉ bất quá tu luyện ma tộc công pháp mà thôi. Còn chân chính ma tộc, cùng nhân tộc cũng không phải cùng chủng tộc, có người nói hình dáng là thiên hình bạc trạng, có thật nhiều năng lực không thể tưởng tượng nổi, rất khó đối phó. Công tử đoạn thời gian gần nhất nếu có xuất môn, cần phải cẩn thận một chút. Đồ Băng lúc này cũng chen vào một câu. Tốt, ta biết rồi. Diệp Phàm gật đầu, run sợ một hồi xông lên đầu. Hắn từ nghịch phiền nơi đó biết được, thượng cổ hắc ám tịch diệt thời kỳ, tuy là trùng hoàng dẫn dắt nhân tộc phản kháng thế lực cuối cùng tiêu diệt phần lớn ma tộc, nhưng vẫn là có số ít ma tộc cá lọt lưới chạy trốn tới đại dương ở chỗ sâu trong. Xem ra tương lai có một ngày, nhân tộc cùng ma tộc chung quy phải làm một kết thúc. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trong lòng trở nên có chút trầm trọng. Đúng rồi, công tử, đây là ngươi một năm trước để cho chúng ta tìm người dung luyện chiết xuất kim hồn sa dịch, bởi vì phải từng nhóm tìm người xử lý, sở dĩ còn có hơn phân nửa chưa hoàn thành chiết xuất. Triệu Lỗi lấy ra một cái túi chữ vật. Tốt. Việc này không cần vô cùng sốt ruột, còn lại 1-2 năm sau lại cho ta là tốt rồi. Diệp Phàm tiếp nhận túi chữ vật, hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền gật gật đầu nói. Chương 90, thu nguyên tiền. Lần này sau này trở về, liền tiếp tục bế quan, được tận khả năng đem kim cốt đoán nguyên quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành, còn tốt cái này môn đoán thể công pháp tu luyện độ khó không lớn. Diệp Phàm xử lý xong Thiên Xương Thành sự vụ, thuận tiện đi nhìn mình một chút người nhà, dặn bọn họ trong khoảng thời gian này không muốn chạy loạn khắp nơi, sau đó hắn không có lưu lại nữa, trực tiếp liền ra Thiên Xương Thành, chuẩn bị phản hồi tông môn. Đúng lúc này, một đạo bạch sắc độn quang cấp tốc hướng hắn Linh Chu phương hướng mà tới. Bạch sắc độn quang phía sau, còn có 5 đạo tử sắc độn quang theo đuổi không bỏ. Sẽ không như thế xui xẻo. Diệp Phàm trong lòng một khổ, biết đây là gặp phải giữa các tu sĩ tranh đấu. Đạo hữu mau cứu ta. Ta là Thiên Âm cửa đệ tử Thu Nguyệt Tiền, mong rằng đạo hữu xuất thủ cứu giúp, Ngọc Tiền tất có hậu báo. Bạch sắc độn quang tiến nhập Linh Chu 4 phía xương trắng, đứng ở Diệp Phàm Linh Chu mặt bên. Diệp Phàm thấy rõ người tới là một gã dung mạo tú lệ tu nữ trẻ, tuổi chừng 20. Cứu ngươi đầu, còn không mau một chút mau tránh ra cho ta. Cái này nữ tu xem ra chắc là tu luyện nào đó mắt sáng thần thông, liếc mắt một cái thấy ngay phi thiên nhất hảo ngụy trang. Nhưng Diệp Phàm cũng không muốn gặp phải loại này tu chân giới chuyện phiền toái, hắn khống chế được Linh Chu chuyển một cái phương hướng, muốn tránh ra khỏi Thu Nguyệt Tiền. Nhưng mà cô gái này giống thuốc cao da chó một dạng, dính sát hắn Linh Chu, dường như nhận định Diệp Phàm biết cứu nàng tựa như. Đương nhiên, cũng có thể là cô gái này đã cùng đường, thực sự không có biện pháp mới, chỉ có ra hạ sách lẩy. Có bệnh a? Diệp Phàm tăng thêm tốc độ, đáng tiếc phi thiên nhất hảo dù sao chỉ là hạ phẩm Linh Chu, mà Thu Nguyệt Tiền dường như đã trúc cơ, ngự kiếm phi hành tốc độ hoàn toàn không kém hơn phi thiên nhất hảo. Sở dĩ Diệp Phàm làm sao bỏ rơi đều thoát không nổi cô gái này. Mắt thấy phía sau 5 đạo độn quang đã càng ngày càng gần, Diệp Phàm thẳng thắn khống chế phi thiên nhất hảo tại hạ bên một chỗ đất bằng phẳng rơi xuống. Thu Nguyệt Tiền cô gái này tự nhiên là đuổi sát theo đi tới mặt đất. Đầu óc ngươi có phải hay không có chuyện? Diệp Phàm từ linh thuyền trên xuống tới, cười lạnh hỏi. A, ngươi là luyện khí tu sĩ? Thu Nguyệt Tiền trên mặt hiện lên một tia hối hận, xoay người chuẩn bị tiếp tục chạy trối chết. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cái kia 5 đạo độn quang đột nhiên tới, hiện ra 5 bóng người đang vẻ mặt tà khí mà nhìn chằm chằm vào Thu Nguyệt Tiền. Ha ha, Thu tiên tử, chúng ta cũng không có ác ý gì, chẳng qua là muốn cùng tiên tử thân cận một phen mà thôi. 5 người này đều là trúc cơ tu sĩ, 4 nam 1 nữ, đứng lập phương vị mơ hồ phơi bậy vây quanh tư thế, đem Diệp Phàm cùng Thu Nguyệt Tiền vây quanh ở trong đó. 5 vị tiền bối, vãn bối cùng cô gái này cũng không nhận ra, không biết các vị tiền bối có thể hay không để cho vãn bối ly khai. Diệp Phàm bất đắc dĩ hướng 5 người chắp tay một cái nói. Vị công tử này dáng dấp tốt tuấn tú a, không bằng lưu lại bồi ta một đoạn thời gian a. Trong 5 người duy nhất một gã diễm lệ nữ tu tiểu mỹ cười, làm cho Diệp Phàm tâm thần hơi thất thủ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Mỹ công, chẳng lẽ là Hợp Hoan Tông cậu tạp chủng? Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, nhãn thần bất thiện nhìn lấy diễm lệ nữ tu. 5 người này chính là Hợp Hoan Tông. Thu Nguyệt Thiền giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là có loại. Trong 5 người, một gã thân hình cao lớn trung niên nam tu cười lạnh một tiếng. Các ngươi Hợp Hoan Tông hành sự như vậy không kiêng nể gì cả, sẽ không sợ dẫn phát nhiều người tức giận sao? Hành, chúng ta Hợp Hoan Tông sự tình, còn chưa tới phiên ngươi cái này ngũ hành tạp linh căn phế vật để ý tới. Cao lớn nam tu lạnh rên một tiếng, liền muốn động thủ. Được rồi, các ngươi đã muốn chết, cái kia ta sẽ thanh toán các ngươi. Diệp Phàm biết một trận chiến này không thể tránh né, huống hồ hắn đối với Hợp Hoan Tông cũng là cực độ chán ghét. Nơi đây chỗ hẻo lánh, hắn coi như giết 5 người này, Hợp Hoan Tông cũng chưa chắc có thể tra ra cái gì. Lúc này, Thu Nguyệt Thiền cô gái này cũng ý thức được một hồi ác chiến không thể tránh né, liền lấy ra một bả tạo hình xưa cũ đàn cổ, bắt đầu đạn tấu một bài réo rắt thảm thiết từ khúc. Có người nói thiên âm cửa đệ tử đại thể lấy âm luật nhập đạo, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả. Diệp Phàm vẫn chưa cảm thấy tiếng đàn có vấn đề gì, đương nhiên cái này hơn phân nửa là bởi vì Thu Nguyệt Tiền đạn thời điểm đặc biệt tách ra hắn. Động thủ. Năm tên hợp hoàn tông trúc cơ đang định động thủ, chợt phát hiện chính mình một phía, lít nhít xuất hiện đại lượng quái vật. Linh trùng. Không tốt, đi mau. Mắt thấy những quái vật này xông cùng với chính mình nhe răng khoe miệng, bộc lộ ra ngoài hung hãn khí tức làm cho nam tử cao lớn thầm kinh hãi. Mặc dù nói những quái vật này chỉ là nhất giai linh trùng, thế nhưng số lượng nhiều như vậy, coi như mài cũng có thể mài từ từ đến chết bọn họ. Nam tử cao lớn cấp tốc kích phát rồi hơn 10 đạo nhị giai liệt diễm phủ, đem mình bốn phía linh trùng bất lui. Nhưng không đợi hắn ngự kiếm lên không, một đạo đáng sợ tiếng hổ gầm chợt xuất hiện ở phía sau hắn. Trúc cơ khôi lỗi. Nam tử cao lớn mới vừa phản ứng kịp, đột cảm giác phần bụng đau nhức, nhìn xuống dưới, đan điền đã bị hổ hình khôi lỗi đảo thành mảnh vỡ. Không phải. Một đạo thanh âm thê lương cuối cùng cũng giống lên, nam tử cao lớn lập tức đầu góc một ngất, vĩnh viễn mà xa vào trầm miên. Nam tử cao lớn lấy chính mình vẫn lạc, vì hợp hoan tông còn lại bốn người thắng được một điểm chạy trốn thời gian. Nhưng ở vệ linh kiến không sợ chết dưới sự công kích, bọn họ thủy chung tìm không được cơ hội chạy trốn. Không đến trăm hơi thở thời gian, lại một danh hợp hoan tông trúc cơ chết ở hổ hình khôi lỗi trên tay. Đạo hữu tha mạng. Còn lại ba vị hợp hoan tông trúc cơ sợ đến vong hồn câu mạo, nhanh chóng các loại thủ đoạn cầu xin tha thứ. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không làm ra thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn, khống chế được dầm dạp chẳng chịt linh trùng đem cái này ba gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chấm dứt. Nói, đạo hữu thật là lợi hại a. Diệp Phàm xoay người lại, Thu Nguyệt Thiền sớm đã không còn tâm tư lại đánh đàn, nhìn lấy bốn phía vô số chỉ ngoại hình giữ tận vệ linh kiến, nàng khó tránh khỏi tê cả da đầu, hai chân run đối với Diệp Phàm nói: Ngươi thanh kia cầm còn rất khá. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ là nụ cười này theo Thu Nguyệt Thiền, quả thực so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Đạo hữu nếu thích, như vậy đem thiên ma cầm sẽ đưa cho đạo hữu. Lúc này Thu Nguyệt Thiền cũng nhìn ra Diệp Phàm hẳn không có ý muốn giết nàng, tâm tình thoáng bình phục lại, nhưng lập tức cảm thấy nhức nhối không nớt. Bởi vì này đem thiên ma cầm nhưng là thượng phẩm linh khí, là nàng tốn hơn phân nửa thân gia mới mua được. Nhưng bây giờ, nàng dám nói không cho sao? Chương 91, tại hạ chúng ma, nhưng thật ra là một người tốt. Đa tạ Thu tiên tử. Diệp Phàm hài lòng tiếp nhận Thu Nguyệt Thiền đưa tới túi chữ vật, bên trong chứa thiên ma cầm cùng với một môn âm ba công kích công pháp, tên là Hoàng Tuyển Cửu Điệp Lãng. Môn công pháp này xem ra là Thu Nguyệt Thiền đặc biệt vì thiên ma cầm tìm đến một môn công pháp phụ trợ. Thu tiên tử, những thứ này hợp hoàn tông nhân vì sao đối với ngươi theo đuổi không bỏ? Cái này, ta cũng không biết ta chỉ là ở trên đường gặp phải bọn họ liền sinh ra ác ý, muốn đem ta bắt đi. Được rồi, cáo tử. Diệp Phàm biết Thu Nguyệt Thiền hơn phân nửa không có nói thật, nhưng hắn cũng không muốn lại truy nguyên, sở dĩ dự định cứ như vậy ly khai. Đạo hữu đã cứu ta, có thể hay không lưu một cái danh hiệu, làm cho ta biết là ai đã cứu ta? Thu Nguyệt Thiền thấy Diệp Phàm phải ly khai liền đội và nói: Tại hạ chúng ma, nhưng thật ra là một người tốt. Diệp Phàm đem mình linh trùng cùng với hợp hoan tông năm tên trúc cơ túi chứa vật thu hồi, sau đó lưu cho Thu Nguyệt Thiền một cái tiêu sái bối ảnh, cũng không quay đầu lại ly khai. Chúng ma, thương nam tu chân giới lúc nào có nhân vật như thế rồi hả? Chẳng lẽ là bực ngoại tới được? Thu Nguyệt Thiền ánh mắt lấp lóe, tại chỗ đứng ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng dậm chân một cái, cũng lặng yên rời đi. Ta theo hợp hoan tông nhân thực sự là sung khắc quá. Trước sau giết bọn họ 6 người, ách, trong đó có một cái kẻ phản bội. Trở lại Huyền Xương Tông Vân Hà Phong về sau, Diệp Phàm ở chính mình trong động phủ kiểm tra chuyến này thu hoạch. Cái này 5 cái hợp hoan tông trúc cơ túi chứa vật, hay là mời Nam Cung Tuyết Phủ giúp một chút à? Ngược lại ta cũng có sự tình muốn tìm nàng. Cái chuôi này thiên ma cầm cùng bản này Hoàng Tuyển Cửu Điệp Lãng tương đối thích hợp nữ tu, tìm một thời gian đưa cho Thanh Tuyết sư tỷ à? Diệp Phàm đem mấy cái túi chứa vật tạm thời bỏ vào hệ thống bên trong không gian, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống không gian một góc nào đó. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một loại biến dị ong loại linh trùng. Trước đây Diệp Phàm từ hợp hoan tông kẻ phản bộ Dương Thần trong túi đựng đồ phát hiện cái kia hơn 30 miếng không biết tên sinh vật trứng trùng, đã toàn bộ ấp trứng đi ra. Hóa ra là một loại bề ngoài màu tím đen quần cư linh trùng, phần đuôi có một căn nhọn mũi nhỏ gọn, tính tình cực kỳ hung hãn. Đây chẳng lẽ là kỳ trùng bảng bên trên danh khí không nhỏ Cửu Âm Trường Long? Diệp Phàm hồi ức vạn trùng bảo điện bên trên ghi chép liên quan, càng xem càng cảm thấy những thứ này màu tím đen hung long giống trong truyền thuyết thượng cổ kỳ trùng Cửu Âm Trường Long. Nếu quả thật là Cửu Âm Trường Long vậy lần này thực sự phát. Diệp Phàm vui mừng trong bụng. Cửu Âm Trường Long nghe nói là một loại thượng cổ thời đại xuất hiện biến dị ong loại, bọn họ có thể phun ra một loại tên là Cửu Âm Huyền Trướng tự sắc chứng khí, dính chi hẳn phải chết. Hơn nữa, loại này Cửu Âm Trướng Long phần bôi có một căn Cửu Âm mũi nhỏ gọn, đồng dạng có bôi cực độc. Mặc dù không cách nào hoàn toàn xác định, nhưng Diệp Phàm có mấy phần chắc chắn, cảm thấy loại này hung long hoặc là chính là Cửu Âm Trướng Long hoặc là cùng Cửu Âm Trướng Long có nào đó huyết mạch quan hệ. Bất kể là loại nào, với hắn mà nói đều là một cái tin tốt. Vô luận như thế nào, đem đám này ong loại linh trùng bồi dưỡng ra tới lại nói. Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Còn như Cửu Âm Trướng Long đào tạo phương pháp, vạn trùng bảo điện bên trong ngược lại là giản lược nói một chút. Cần các loại linh vật, tốt nhất là âm thuộc tính linh vật tiến hành nuôi dưỡng. Âm thuộc tính linh vật khó tìm, ta cứ dựa theo vệ linh kiến đào tạo phương pháp nuôi dưỡng a. Diệp Phàm nạo một cái đầu, liền thô bạo như vậy quyết định những thứ này hùng long tương lai. Kế tiếp Diệp Phàm dựa theo vạn trùng bảo điện mặt trên đề cập tới các loại phương pháp tế luyện, đối với đám này hùng long tiến hành rồi một phen tế luyện. Sau đó, cho đám này còn nhỏ thể ong loại linh trùng để lại số lượng không ít linh dược cùng với yêu thú thi thể. Chờ, các loại, làm xong trận này, ta mà bắt đầu bế quan, lần này vô luận như thế nào cũng phải đem Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết cho tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới đại thành. Kiểm kê hết giai đoạn này thu hoạch, Diệp Phàm ung dung thở dài. Tu chân không tuế người ta. Một cái tu sĩ cả đời phần lớn thời giờ kỳ thực đều là trong tu luyện vượt qua. Có lúc ngẫm lại, thật đúng là không bằng một cái phàm nhân sống được thông thấu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm liền đi tìm Nam Cung Tuyết Phủ. Ngươi bảo bối còn rất nhiều. Chứng kiến ngũ cái túi chứa vật, Nam Cung Tuyết Phủ sao có thể không minh bạch, Diệp Phàm những thứ này túi chứa vật là thế nào tới? Kỳ thực, ta không cần bảo bối gì cũng có thể giết chết trúc cơ tu sĩ. Diệp Phàm ôm lấy Tiểu Hồng đạm nhiên nói rằng, phải không, chẳng lẽ ngươi có thể vượt qua một cái đại cảnh giới sát nhân? Nam Cung Tuyết Phủ một đôi mắt đẹp quan sát Diệp Phàm vài lần, trên mặt còn kém viết lên không tin hai chữ. Ta không thể vượt qua đại cảnh giới sát nhân, nhưng chúng nó có thể. Diệp Phàm phóng xuất ra mấy con biến dị phệ linh kiến đi ra. Thì ra là thế, nếu như loại này linh trùng số lượng thật nhiều nói, đích thật là có thể giết chết trúc cơ tu sĩ. Nam Cung Tuyết Phủ bình tĩnh. Đang khi nói chuyện, nàng đã đem ngũ cái túi đựng đồ thần thức ấn ký, lao đi. Sau đó, một lần nữa vứt cho Diệp Phàm. Tuyết Phủ tiên tử, đây là ta chân tàng thật lâu linh hữu, so với cho ngươi những thứ kia tốt một ít. Diệp Phàm tiếp nhận túi chứa vật về sau, tạm thời bỏ vào hệ thống bên trong không gian, chuẩn bị chờ sau này lại xử lý. Hắn mặt khác lấy ra hai ấm 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ đặt ở Nam Cung Tuyết Phủ trước mặt trên bàn trà. So với cái kia linh tiểu tốt hơn. Nam Cung Tuyết Phủ nhãn thần sáng lên, lập tức đánh rớt trong đó một bầu linh tiểu giấy dán, uống một ngụm. Gì, quả nhiên phải tốt hơn nhiều. Uống cái này 800 niên đại linh tiểu, Nam Cung Tuyết Phủ nhất thời cảm thấy trước đây Diệp Phàm cho nàng linh tiểu không thơm. Ngươi rượu này nhiều hay không? Nàng do dự một chút, dự định một. Sáu xuất ra linh thạch hướng Diệp Phàm mua sắm mấy ấm cái này một khoản linh tiểu. Còn có một chút, ta có thể cho ngươi thêm hai ấm, bất quá, ngươi phải giúp ta một chuyện. Diệp Phàm cười cười nói, gấp cái gì? Giúp ta tìm cái luyện đan sư, luyện chế mấy lô trúc cơ đan. Hơn nữa, không thể để người ta biết những thứ này trúc cơ đan là của ta. Diệp Phàm lấy ra một cái sớm chuẩn bị tốt túi chứa vật, bên trong chứa trúc cơ đan đan vương, cùng với thập phần luyện chế trúc cơ đan linh dược. Nhiều hơn nữa cho hai ấm vừa rồi cái loại này linh hữu. Nam Cung Tuyết Phủ tiếp nhận túi chứa vật, thần tình hơi dừng lại một chút, tiện đà mở miệng nói, thành giao. Diệp Phàm lại lấy ra bốn ấm 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ, sau đó liền hướng Nam Cung Tuyết Phủ nói lời từ biệt. Chương 92, đầu kiếm. Ân, làm sao náo nhiệt như thế? Diệp Phàm chưa trở lại chính mình đạo phủ, liền thấy một đám người ở Vân Hà Phong giữa sườn núi nào đó khối bằng phẳng trên đất trống, làm thành một vòng không biết đang làm những gì. Hắn khống chế phi kiếm rơi xuống đám người kia ngoài vòng tròn trên đất bằng, sau đó đến gần chuẩn bị xem rõ ngọn ngành. Đến rồi gần trước, Diệp Phàm phát hiện vòng tròn cùng sở hữu hơn 40 người, ở giữa có Vân Hà Phong đệ tử hơn 20 người, còn lại tựa hồ cũng là Huyền Xương Tông nội môn đệ tử, ở giữa càng có mấy người là tông môn đệ tử nòng cốt. Bao quát Lãnh Thiên Tỉnh cùng Kim Thuận hai vị này chân truyền đệ tử, còn lại tông môn đệ tử nòng cốt cùng nội môn đệ tử Diệp Phàm cũng đều gặp qua, nhưng để cho không lên danh tới. Lãnh sư minh. Diệp Phàm đi tới Lãnh Thiên Tỉnh bên cạnh. Diệp sư đệ, không nghĩ tới ngươi gia nhập Vân Hà Phong. Lãnh Thiên Tỉnh tựa hồ có hơi hối hận chính mình không có nói trước nói với Diệp Phàm một cái, làm cho hắn lô mãng lựa chọn Vân Hà Phong. Kỳ thực đây là Diệp Phàm chính mình lựa chọn, coi như làm cho hắn một lần nữa chọn, hơn phân nửa cũng vẫn là Vân Hà Phong. Lãnh sư minh, các ngươi ngày hôm nay đây là 25 trưởng môn ý tứ, để cho chúng ta những thứ này học qua kiếm, qua đây cùng Vân Hà Phong đệ tử tỉ thí một phen. A, Diệp Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra Vân Hà Phong hiện trạng đã khiến cho tông môn cao tầng chú ý muốn làm ra một ít cải biến. Lại không biết tông môn cao tầng chuẩn bị làm như thế nào. Bất quá việc này đối với Diệp Phàm chính mình ảnh hưởng không lớn, tối đa chính là về sau thụ nhiều một ít ước thúc mà thôi. Lúc này, hai người đi ra vòng tròn, dường như chuẩn bị bắt đầu tỷ đấu. Lần này tham gia tỷ thí Vân Hà Phong đệ tử là Khổng Thịnh, tên còn lại là nội môn đệ tử, dường như họ Vương. Khổng Thịnh, ta đã trúc cơ, chúng ta lần này chỉ so với kiếm, không so khác, sở dĩ ta sẽ đem tu vi áp chế đến luyện khí 10 tầng, chỉ so với kiếm pháp. Họ Vương nội môn đệ tử nói với Khổng Thịnh. Có thể, cái này dạng rất công bằng. Khổng Thịnh lúc này đồng ý, hai người hướng vòng trung tâm đi mấy bước, tỷ thí lập tức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của hai người như điện chớp, trong khoảng thời gian ngắn giao thủ mấy trăm chiêu. Hai người kiếm pháp đều cực kỳ tinh diệu, Khổng Thịnh tuy là còn chưa trúc cơ, chỉ có luyện khí 10 tầng tu vi, nhưng không chút nào rơi vào hạ phong, cùng họ Vương nội môn đệ tử càng đấu có qua có lại. Không sai, Khổng Thịnh nếu như năm đó tuyển trạch Khắc Sơn, chỉ sợ sớm đã trúc cơ. Lãnh Thiên Tỉnh thở dài một tiếng. Diệp Phàm không có nói tiếp, ánh mắt dư quang hướng không trung nhìn lướt qua. Phu cận mấy cái ngọn núi, có mấy đạo thần niệm liên tiếp hướng Vân Hà Phong nơi đây quét tới. Hiển nhiên tông môn có cao tầng đang ở quan tâm trận tỷ đấu này. Khổng Thịnh, lúc đó kết thúc như thế nào? Họ Vương nội môn đệ tử hẳn không có đem hết toàn lực, nhưng ít ra cũng sử xuất 7 phần thực lực. Hắn dù sao đã trúc cơ, hơn nữa ở nội môn lấy được tài nguyên không phải Khổng Thịnh có thể tương để tịch luận. Sở dĩ, rất hiển nhiên, Khổng Thịnh biểu hiện phi thường xuất sắc. Nói vậy trải qua chàng tỷ đấu này, hắn sau này vận mệnh nhất định sẽ phát sinh cải biến. Vương, sư thúc, ngươi không có đem hết toàn lực. Khổng Thịnh thu kiếm, trong bụng khe khẽ thở dài. Ta như đem hết toàn lực, đối với ngươi liền quá không công bình. Họ Vương nội môn đệ tử lắc đầu. Hai người là cùng nhất đại đệ tử, đơn giản là tuyển trạch bất đồng, mới tạo thành cục diện hôm nay. Sở dĩ, họ Vương nội môn đệ tử đối với Khổng Thịnh tao ngộ ít nhiều có chút đồng tình. Lúc này, Diệp Phàm hướng trên núi nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Tuyết Phủ chẳng biết lúc nào đang hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Không lâu, nàng đạp Tuyết Vô Ngân một dạng rơi xuống mặt đất, nhìn lấy hơn 10 vị ngọn phía ngoài người đến khẽ nhíu mày. Bất quá, Nam Cung Tuyết Phủ không có tại chỗ phát tác, chỉ là tìm khối thạch đầu ngồi xuống, tòa hạ, có ở đây không xa xa thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, trong vòng lại thay đổi người. Lần này Vân Hà Phong ra sân, là một vị gọi là Ấm Vệ Hiên luyện khí 9 tầng đệ tử. Cùng hắn tỉ thí, lại là một vị tên là Chu Cẩm Minh nội môn đệ tử. Cùng vừa rồi giống nhau, Chu Cẩm Minh cũng là đem tu vi áp chế đến luyện khí 9 tầng, sẽ cùng Ấm Vệ Hiên tỉ đấu. Trận này, Ấm Vệ Hiên biểu hiện so với Khổng Thịnh càng tốt hơn một chút, bước ra Chu Cẩm Minh cựu thành thực lực. Không nghĩ tới chúng ta Vân Hà Phong đều là ngưu nhân. Diệp Phàm nhịn không được trong bụng cảm khái. Nếu như có đầy đủ tài nguyên, những thứ này Vân Hà Phong sư minh, không thể so với tông môn nội môn đệ tử sai. Phu cận mấy đạo thần niệm quét qua tần suất nhanh hơn, rất hiển nhiên, Vân Hà Phong đệ tử biểu hiện đã khiến cho cao tầng coi trọng. Chỉ cần tiên phú bày ở nơi đó, tài nguyên luôn sẽ có hướng bọn họ nghiêng thời điểm. Một ngày trôi qua, ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài, Vân Hà Phong những đệ tử khác lên một lượt tràn qua một lần. Không thể không nói, đại bộ phận Vân Hà Phong đệ tử biểu hiện biết tròn biết méo. Cho dù là tiểu quỷ suối nước nóng, cũng biểu hiện ra không nhỏ tiềm lực. Ai, những sư minh này chỉ sợ sẽ phải rời khỏi Vân Hà Phong. Diệp Phàm trong bụng than nhỏ. Tông môn lần này cử động, hiển nhiên là trải qua Tùy Kiếm lao tổ đồng ý một ngày bọn họ làm ra quyết định 673, vậy sẽ rất khó cải biến. Diệp sư đệ, đến ngươi. Lãnh Thiên Tình thanh âm thức tỉnh Diệp Phàm. Ta liền không so chứ. Ta đều còn chưa bắt đầu học kiếm. Diệp Phàm nhanh chóng khoát tay một cái nói. Vị sư đệ này, ngươi không có học qua kiếm pháp, làm sao sẽ tới Vân Hà Phong? Kim Thuận nghi ngờ mở miệng. Kim Thuận sư thúc, ta mặc dù bây giờ còn chưa bắt đầu học kiếm pháp, nhưng không có nghĩa là về sau không học a. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Vũ hành tạp linh căn. Sư điệt ngươi có thể đủ tu luyện tới luyện khí thất tầng, xem ra gặp gỡ bất phàm a. Ha ha, Kim Thuận sư thúc quá khen. Diệp Phàm cười ha hả, đã nghĩ tránh thoát chàng tỷ đấu này. Trước đây hắn đều là dựa vào ngoại lực tiến hành chiến đấu, đao thật thương thật cùng người tỷ đấu, vậy thật là chưa từng có. Đến lúc đó vừa căng thẳng, nhất định sẽ tự tán dương. Sư hạ, ngươi cùng vị sư điệt này tỉ thí một trận a. Kim Thuận trầm ngâm vài giây, đột nhiên đối với bên cạnh một gã luyện khí tầng 8 thiếu nữ nói rằng: "Là, sư phụ." Thiếu nữ đi tới Diệp Phàm trước mặt, chắp tay nói: "Vị sư huynh này, mời."